Chương 3053, kiếm này tên là giết chó. Chương 3053, kiếm này tên là giết chó. A. Thấy cảnh này, Diệp Thu bọn người tâm nháy mắt chìm vào đáy cốc, mỗi người đều cảm thấy toàn thân lạnh bớt. Chẳng lẽ, Thử Dương Thiên Tôn liền muốn dạng này bại sao? Mà Minh tộc đám người, từng cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nội tâm rung động không thôi. Đại trưởng lão là Minh tộc Định Hải Thần Châm, quả nhiên thực lực khủng bố, một kích này quá lăng lệ, rất có vô địch thiên hạ khí thế. Một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, chỉ thấy tại chớp mắt ở giữa, Tử Dương Thiên Tôn tay trái bỗng nhiên nô ra, lòng bàn tay tinh chuẩn ngăn lại đại trưởng lão Bạch Cốt Quyền Trượng. Lúc này, Bạch Cốt Quyền Trượng mũi nhọn khoảng cách Tử Dương Thiên Tôn mi tâm không đủ ba tấc, bàng bạc lực lượng điên cuồng xung kích, cũng rốt cuộc không cách nào hướng về phía trước tới gần mảy may. Tử Dương Thiên Tôn bàn tay trái, tựa như là thế gian cứng rắn nhất tấm thuẫn. Ừm. Đại trưởng lão lông mày nhíu lại, hiển nhiên không nghĩ tới, dưới loại tình huống này, Tử Dương Thiên Tôn còn có thể ngăn lại hắn Bạch Cốt Quyền Trượng. Ken. Ngay sau đó, Tử Dương Thiên Tôn tay phải bỗng nhiên vung lên, trường kiếm trong tay nháy mắt nổ bắn ra ngàn vạn đạo kiếm mang màu tím, như cuồng phong như mưa to chém về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão thấy thế, không kịp nghĩ nhiều, thân hình như điện cấp tốc rút lui, lúc này mới tránh đi. Minh tộc đám người thấy thế, trong lòng giật mình. Mà nó, cái này đều không có chơi chết hắn, lão gia hỏa kia cũng quá mạnh đi. Minh tộc thái tử giọng căm hận nói. Nhị trưởng lão nói, ngang nhau cảnh giới, kiếm tu so với tu sĩ bình thường đều mạnh hơn, lão gia hỏa kia chiến lực sát thực khủng bố. Tam trưởng lão nói, vừa rồi đại trưởng lão kém chút giết hắn, hắn chống đỡ không được bao lâu. Hiện tại chẳng qua là đang phô trương thanh thế mà thôi. Đại tế tự thật cũng không muốn nói ra lời nói, có thể thấy được tất cả mọi người nói chuyện, hắn cũng chỉ đành mở miệng, nếu không lộ ra không thích sống chung. Lao gia hỏa kia không phải đại trưởng lao đối thủ, chờ lấy xem đi, rất nhanh hắn liền sẽ bị đại trưởng lao chém giết. Một bên khác, Diệp Thu bọn người thì thở phào một cái, vừa mới Tử Dương Thiên Tôn thân hãm hiểm cảnh, quả thực để bọn hắn lao vệt mồ hôi, lòng của mỗi người nâng lên cổ họng, bây giờ thấy Tử Dương Thiên Tôn biến nguy thành an, trong lòng mọi người lo âu mới thoáng làm dịu một chút. Nguy hiểm thật, vừa rồi kém chút hủ chết ta. Lâm Đại Điểu thở phì phò nói, Mạc Thiên Cơ cười nói, ta liền biết, Tử Dương Tiền Bối sẽ không dễ dàng bại. Trường Mi chân nhân liếc một cái hư không, nói, Tử Dương Tiền Bối lúc này gặp được kình địch, bất quá, ta dám chắc chắn, Minh tộc lao ra hỏa kia tuyệt đối sẽ bị Tử Dương Tiền Bối xử lý. Trong hư không, đại chiến tiến vào ngắn ngủi dừng lại. Tử Dương Tiên Tôn nhìn xem Minh tộc đại trưởng lao nói, ta cũng rất nhiều năm chưa từng gặp qua giống ngươi cái cấp bậc này đối thủ, ngươi rất không tệ, đáng giá ta toàn lực ứng phó. Minh tộc đại trưởng lão cười nói, ngươi cũng không tệ, vừa rồi chỉ thiếu một chút liền có thể chơi chết ngươi, ngươi lại tránh thoát. Tử Dương Thiên Tôn nói, muốn giết ta, ngươi làm không được, không thử một chút làm sao biết đâu. Đại trưởng lão cười khẽ. Sau đó, hai người ánh mắt tại không trung chạm vào nhau, trên thân đồng thời bộc phát ra cường đại sát ý cùng chiến ý giết. Theo đại trưởng lão một tiếng quát chói tai, đại chiến lần nữa bộc phát. Lần này, hai người vọt thẳng đến sâu trong hư không, mở ra sinh tử quyết đấu. Bọn hắn kịch liệt chém giết, mỗi một lần ra chiêu đều ẩn chứa đối với thiên địa pháp tắc khắc sâu lý giải cùng vận dụng, một chiêu một thức cũng có thể làm cho mấy vạn dặm sơn hà vì đó rung động. Chỉ thấy hư không mảng lớn hãm sập, xuất hiện đến mãi không hết khe rãnh, lan tràn ngàn vạn dặm, phảng phất thiên bi, tràn diện phi thường dọa người. Mỗi một kích phía dưới, trung tâm chiến trường đều sẽ xuất hiện to lớn lô đen, giống như vô tận vực sâu, khủng bố đến cực điểm. Lần này, hai người cây kim so với cọp râu, ngươi tới ta đi, không hề nhượng bộ chút nào. Trong nháy mắt, đã giao thủ 800 chiêu. Đột nhiên, chanh chanh chanh, kiếm rít như rồng gầm, vang vọng thiên địa. Chỉ thấy Tử Dương Thiên Tôn một kiếm bộ ra, ở bên cạnh hắn nháy mắt xuất hiện 49 đạo kiếm khí khổng lồ, hắn uy thế so với trước đó không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần. Kiếm khí đầy trời giăng khắp nơi, màu tím thần mang lấp lóe, phản phất thương khung đang run lên bần bật, toàn bộ thế giới đều tại lực lượng kinh khủng này xuống lung lay sắp đổ, hỗn độn chi khí tràn ngập ra, hết thảy chung quanh đều phản phất trở lại thiên địa sơ khai hỗn độn trạng thái. Đại trưởng lão lập tức bị mảnh hỗn độn này bao phủ. Tử Dương Tiền Bối quả nhiên lợi hại, không hổ là đương thời cường giả đỉnh cao, thiên hạ có thể cùng hắn chống lại người lắc đắc không có mấy. Nơi xa, Trường Mi chân nhân thấy cảnh này, không khỏi phát ra sợ hãi thán phục. Dạng này kinh thế hai tộc một kích, nếu không phải là thực lực đồng dạng khủng bố cường giả đỉnh cao, căn bản là không có cách ngăn cản, một khi đối đầu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh tộc thái tử bọn người thì nắm chặt nắm đấm, con mắt nhìn chằm chằm trung tâm chiến trường, không dám thở mạnh một tiếng. Ông, một tiếng ba động kỳ dị phá vỡ hỗn độn, chiến trường cảnh tượng dần dần rõ ràng. Đại trưởng lão sừng sững tại nguyên chỗ, trong tay bạch cốt quyền trượng trong lúc vung dậy, từng đạo màu đen lực lượng thần bí không ngừng tuôn ra, trừ miệng sừng có một vệt máu bên ngoài, khí thế của hắn cường đại như trước. Cái gì? Hắn vậy mà không có chuyện? Diệp Tu bọn người lấy làm kinh hãi. Minh tộc thái tử bọn người thì thở dài một hơi, không hổ là đại trưởng lão, lợi hại. Sâu trong hư không, thực lực của ngươi vượt quá dự liệu của ta. Tử Dương Tiên Tôn nhìn xem đại trưởng lão, thần sắc bình tĩnh nói, nhưng trên người hắn kiếm rít thanh âm lại trở nên càng thêm khủng bố. Sau một khắc, trong tay hắn cổ điện trường kiếm, đột nhiên tách ra càng khủng bố hơn phong mang. Mặc dù lúc trước trên thân kiếm phong mang liền rất khủng bố, nhưng là giờ khắc này, phong mang tựa như tăng lên gấp trăm lần không thôi. Cùng lúc đó, trên thân kiếm xuất hiện dày đặc phù văn, tỏa ra ánh sáng lung linh, mặc dù cũng không phải là thần khí, nhưng tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, phảng phất có một đầu ngủ say viễn cổ hung thú bị phong ấn ở trong đó. Hào kiếm. Đại trưởng lão hỏi, kiếm này tên gì? Tử Dương Thiên Tôn trả lời nói, kiếm này tên là giết chó. Nghe vậy, đại trưởng lão khẽ miệng giật một cái, trong mắt thiêu đốt ra lửa giận. Ngươi không nên tức giận, ta không phải nhằm vào ngươi. Tử Dương Thiên Tôn nói, ta là nhằm vào ta tất cả địch nhân.
Còn mẹ ngươi, ngươi mới là chó. Đi chết đi. Đại trưởng lao rốt cuộc nhẫn không được, tức giận phóng tới Tử Dương Thiên Tôn. Giết. Kịch liệt hơn đại chiến lần nữa bộc phát. Trong nháy mắt, song phương lại giao thủ 1000 hiệp, hai người thực lực tương đương, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Một trận chiến này nên kết thúc. Tử Dương Thiên Tôn hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay trong lúc vung dậy, phát ra trận trận tiếng thét, mỗi một lần huy động đều mở ra cái này đến cái khác cỡ nhỏ không gian, hướng về đại trưởng lão nghiền ép lên đi. Đây là không gian chi lực. Từ xưa đến nay, có thể nắm giữ cường đại như thế không gian chi lực cường giả Phượng Mao Lân Giác, lúc này không gian chi lực sôi trào mãnh liệt, hướng về đại trưởng lão điên cuồng xung kích. Ken, ken, ken. Đại trưởng lão huy động bạch cốt quyền trượng, không còn bảo lưu thực lực, mỗi một lần công kích đều mang lực lượng kinh khủng. Quyền trượng cùng trường kiếm va chạm, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, từng đạo hắc sắc quang mang cùng kiếm khí màu tím răng khắp nơi, chém ra vô số vết rách hư không lớn. Có thể nhìn thấy, hắc sắc quang mang cùng kiếm khí màu tím đan vào lẫn nhau, hình thành một mảnh lộng lẫy mà nguy hiểm màn sáng, giống như hai ngôi sao đang truy đuổi va chạm. A! Đột nhiên, một tiếng kinh thiên kêu thảm vang vọng chân trời. Chương 3054, Minh Đế lệnh. Chương 3054, Minh Đế lệnh. Một giây sau, liền gặp đại trưởng lão thân hình bay tứ tung ra ngoài, trong tay bạch cốt quyền trượng bị chém thành mấy chục đoạn. Đại trưởng lão, Minh tộc thái tử bọn người nhìn thấy một màn này, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lập tức, từng cái ngây ra như phỗng. Đại trưởng lão, bại rồi. Cái này, làm sao có thể? Đại trưởng lão thế nhưng là chúng ta lợi hại nhất cường giả, làm sao lại bị đánh bại? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Giờ khắc này, Minh tộc đám người chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, tâm đều lạnh. Đại trưởng lão tại Minh tộc bên trong địa vị tôn sùng, thực lực cao cường, mà lúc này người bị đánh bay, liền binh khí đều bị hủy diệt. Thật đáng sợ. Sư phụ, ngươi nhưng nhất định phải chống đỡ a. Minh tộc thái tử sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, nắm thật chặt nắm đấm. Hắn biết rõ, đại trưởng lão chính là Minh tộc cuối cùng một đạo bình chướng, nếu như đại trưởng lão bại vong, cái kia Minh tộc liền thật muốn xong đời. Đều do tiện nhân kia, nếu không phải hắn đem Diệp Trường Sinh bọn hắn đưa đến nơi này, như thế nào lại xuất hiện chuyện như vậy? Minh tộc thái tử lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiểu Điệp, trong mắt có khắc cốt sát ý siêu. Đúng lúc này, chỉ thấy trong hư không bị đánh bay ra ngoài đại trưởng lão, đột nhiên một cái xoay người, ổn định thân hình, sắc mặt lạnh lùng, trên thân nhưng không có một tia vết thương. A, lão gia hỏa kia không có bị thương nặng. Trường Mi chân nhân phát ra một tiếng kinh hô. Diệp Tu híp mắt nói, lão gia hỏa kia trên thân, hơn phân nửa có chiến thứ nhất loại hình đồ vật hộ thể, nếu không không có khả năng bình yên vô sự. Quả nhiên, đại trưởng lão thân thể lắc một cái, trường bào theo gió xé rách rơi xuống, chỉ thấy hắn bên trong mặc một bộ đen nhanh chiến thứ nhất màu đen. Chiến thứ nhất phía trên khắc lấy lít nha lít nhít phù văn, lóe ra thần bí sáng bóng, tản mát ra cường đại phòng ngự khí hơi thở. Cái này chiến y điệp, thế nhưng là Minh Đế năm đó tự tay tạo thành, không thể phá vỡ, ngươi vĩnh viễn không cách nào công phá, ta nhìn ngươi còn có thể như thế nào thắng ta. Đại trưởng lão một mặt đắc ý nói, ngoại vật cuối cùng chỉ là ngoại vật, cuối cùng còn muốn dựa vào tự thân không được, mạnh hơn ngoại vật cũng vô dụng. Tử Dương Tiên Tôn cao giọng nói, nơi xa, Diệp Thu trong lòng cảm giác nặng nề. Trên người đại trưởng lão món kia chiến y điệp, là Minh Đế tạo thành, có được cường đại năng lực phòng ngự. Lúc này nắm giữ tại đại trưởng lão dạng này chuẩn đế trong tay cường giả, càng là như hổ thêm cánh, hắn lực phòng ngự có thể xưng vô địch. Diệp Thu đang nghĩ, muốn hay không dùng Hiên Viên kiếm trợ Tử Dương Thiên Tôn một chút sức lực. Hiên Viên kiếm tuy không kiếm linh, nhưng dù sao cũng là thượng cổ đệ nhất thần kiếm, sắc bén vô song, ở trong tay của Tử Dương Thiên Tôn tuyệt đối có thể bộc phát ra cái thế phong mang. Đừng hốt hoảng. Trường Mi chân nhân nói, Tử Dương tiền bối có thể đánh bay hắn một lần, liền có thể đánh bay hắn hai lần, chờ lấy xem đi, lao ra hỏa kia nhảy nhót không được bao lâu. Trong hư không, ta có chiến thứ nhất hộ thần, ngươi có thể làm gì được ta? Đại trưởng lão toàn thân tản ra khí tức cường đại, xuyên thấu thiên địa, sau đó huy động bàn tay, thi triển ra vô tận thần thông, hướng về Tử Dương Tiên Tôn đánh tới. Ngươi sống đến bây giờ, quả thật không tệ, chỉ tiếc, ngươi gặp được ta. Tử Dương Tiên Tôn tiếng như hùng trùng, thi triển ra một chiêu cường đại kiếm thuật. Hưu. Chỉ thấy Tử Dương Tiên Tôn cả người hóa thành một đạo tử sắc quang mang vào tới, một kiếm phá vỡ đại trưởng lão phòng ngự màn sáng, trực kích đại trưởng lão cái trán. Không được. Minh tộc thái tử bọn người dọa đến tâm thần run rẩy. Chiến thứ nhất chỉ có thể hộ thể, không thể hộ đầu. Tử Dương Tiên Tôn một kiếm này nếu là đâm trúng, cái kia đại trưởng lão liền thật muốn vong. Minh tộc trong lòng của mọi người tràn ngập chấn kinh cùng phẫn nộ, nhưng lại bất lực. Chuẩn đế chi chiến, bọn hắn căn bản không xen tay vào được. Ngay tại Tử Dương Tiên Tôn mũi kiếm sắp đâm trúng đại trưởng lão cái chán lúc, đại trưởng lão cái chán trước đó, đột nhiên xuất hiện một khối đen nhánh lệnh bài. Ông. Trên lệnh bài, phù văn thần bí lấp lóe, tản mát ra một cỗ cổ lão mà cường đại khí tức, uy áp nháy mắt càn quét thiên địa, phảng phất sự xuất hiện của nó, có thể để cho toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy. Đây là Minh Đế lệnh. Minh tộc thái tử nhìn thấy khối lệnh bài này, trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh hỉ cùng cung nhiệt. Minh Đế lệnh chính là Minh Đế năm đó nhất thống Minh tộc về sau, cố ý rèn đúc một tấm lệnh bài, tựa như là cổ đại ngọc tỷ truyền quốc. Đây là Minh tộc chí cao vô thượng bảo vật. Cầm lệnh bài này, có thể hiệu lệnh toàn bộ Minh tộc, có được vô tận quyền lực cùng uy nghiêm. Mà lại, Minh Đế lệnh là Minh Đế tạo thành, tuy không sức công kích, nhưng là hàng thật giá thật đế khí. Tìm nhiều năm như vậy, không nghĩ tới, Minh Đế lệnh thế mà tại đại trưởng lão trong tay. Sư phụ, ngươi giấu đến ta thật khổ a. Minh tộc thái tử nhìn chằm chằm Minh Đế lệnh, ánh mắt nóng rực. Minh Đế lệnh phảng phất có được ý thức, tại xuất hiện trong nháy mắt, liền tự động phóng đại, giống như một khối màu đen hộ thuẫn, vững vàng ngăn lại Tử Dương Thiên Tôn mũi kiếm. Đang, mũi kiếm đánh trúng Minh Đế lệnh, tách ra một chuỗi hỏa tinh, sắc bén kiếm mang không thể ở phía trên Minh Đế lệnh lưu lại một tia dấu vết. Tử Dương Tiên Tôn nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị kiên định chiến ý thay thế. "Hừ, ngươi cho rằng một khối phá lệnh bài liền có thể ngăn lại ta sao?" Tử Dương Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, cả người khí thế đột nhiên kéo lên, trường kiếm trong tay quang mang đại thịnh. "Trảm!" Tử Dương Tiên Tôn hét lớn một tiếng, trường kiếm như gió táp mưa rào liên tục bổ ra, liên tiếp 36 kiếm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. "Thương thương thương!" Kiếm ảnh cùng Minh Đế lệnh kịch liệt va chạm, phát ra tiếng vang chói tai, chấn động đến chung quanh hư không vỡ vụn. Tại Tử Dương Thiên Tôn liên tục công kích đến, rốt cục Minh Đế lệnh bị đánh bay ra ngoài, giống như là một đường vòng cung tử trên trời giáng xuống. Minh Đế lệnh, Minh tộc thái tử thấy thế, con mắt nháy mắt đỏ, hắn liều lĩnh phóng lên tận trời, hướng về Minh Đế lệnh bay đi, như muốn đoạt lại. Dù sao, đây chính là Minh tộc chí cao vô thượng biểu tượng. Nhưng mà, ngay tại Minh tộc thái tử sắp tiếp cận Minh Đế lệnh thời điểm, một thân ảnh tựa như tia chớp lao đến, chính là Diệp Thu. Diệp Thu mặc dù không biết Minh Đế lệnh tác dụng, nhưng là rõ ràng, cái đồ chơi này bị Tử Dương Thiên Tôn dùng kiếm bổ nhiều lần như vậy đều không hư, tuyệt đối là bảo vật. Cút! Diệp Thu hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Minh tộc thái tử trước mặt, một quyền hung hăng ném ra. Minh tộc thái tử sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Diệp Thu lại đột nhiên cướp đoạt Minh Đế lệnh, mà lại xuất thủ bén nhọn như vậy, lập tức hắn vội vàng giơ cánh tay lên ngăn cản, nhưng vẫn là bị Diệp Thu một quyền này đánh bay ra ngoài. Phúc! Minh tộc thái tử trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như giống như diều đứt dây hướng về sau bay đi, may mắn nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tay mắt lanh lẹ, cấp tốc xông ra từ phía sau lưng đỡ lấy Minh tộc thái tử. Diệp Thu một phát bắt được Minh Đế lệnh, quay người trở lại tại chỗ, sau đó đem Minh Đế lệnh nhét vào tiểu điệp trong tay. "Đây là Minh tộc đồ vật, còn là cho ngươi đi." Diệp Thu nói. Tiểu điệp run lên trong lòng, cầm Minh Đế lệnh, hỏi: "Diệp đại ca, ngươi biết nó đại biểu cái gì sao?" "Không trọng yếu." Diệp Thu nói, "Dù sao cho ngươi." Trong lúc nhất thời, tiểu điệp cảm động đến không biết nói cái gì cho phải, nhu tình như nước nhìn xem Diệp Thu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong phun ra hai chữ: "Cảm ơn." Chương 3055, luật bản, đến cùng mới thôi. Chương 3055, luật bản, đến cùng mới thôi. Mất đi Minh Đế lệnh đại trưởng lão, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Hắn biết rõ, không có Minh Đế lệnh, đối mặt Tử Dương Thiên Tôn cái kia lăng lệ công kích, tình cảnh của mình sẽ trở nên dị thường gian nan. Nhưng hắn thân là Minh tộc cường giả đỉnh cao, trong xương cốt kiêu ngạo không cho phép hắn tùy tiện nhận thua. "Hừ, coi như không có Minh Đế lệnh, ta cũng sẽ không dễ dàng bại ở trong tay của ngươi." Đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân màu xám xương mù nháy mắt sôi trào, như là sóng biển như hướng về Tử Dương Thiên Tôn càn quét mà đi. Trong xương mù, ẩn ẩn có vô số dữ tợn mặt quỷ hiện hiện, phát ra gào thét thảm thiết âm thanh, phảng phất đến từ cựu lũ địa ngục các quỷ, muốn đem Tử Dương Thiên Tôn thôn phệ. Tử Dương Thiên Tôn thấy thế, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hắn hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay tia sáng càng thêm lóa mắt, cả người khí thế cũng nhảy lên tới cực hạn. "Hôm nay là tử kỳ của ngươi." Tử Dương Thiên Tôn hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, như là một đạo tử sắc thiểm điện phóng tới đại trưởng lão. "Kiếm ảnh ngàn vạn." Tử Dương Thiên Tôn trong miệng hét to, trường kiếm trong tay nhanh chóng múa, nháy mắt hóa thành vô số đạo kiếm ảnh, hướng về đại trưởng lão bao phủ tới. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa lực lượng cường đại, phảng phất có thể phách thiên chạm địa. Đại trưởng lão không dám có chút chủ quan, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trên thân chiến thứ nhất màu đen quang mang đại thịnh, hình thành một tầng kiên cố phòng ngự bình chướng. "Âm vũ hộ thuẫn." Đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, màu xám xương mù ở trước người hắn ngưng tụ, cùng Tử Dương Thiên Tôn kiếm ảnh kịch liệt va chạm. "Thương thương thương." Kiếm ảnh cùng hộ thuẫn va chạm, phát ra liên tiếp tiếng vang đinh tai nhức óc, năng lượng cường đại ba động hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, những nơi đi qua, hư không đều vỡ vụn. "Phá cho ta." Tử Dương Thiên Tôn hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay chấn động mạnh một cái, tất cả kiếm ảnh nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, hình thành một đạo to lớn kiếm khí màu tím, hướng về đại trưởng lão hộ thuẫn chém tới. "Bành!" Kiếm khí màu tím chạm tại trên hộ thuẫn, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Cách. Hộ thuẫn run rẩy kịch liệt, xuất hiện từng đạo vết rách. Đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng hắn y nguyên cắn răng kiên trì. "Lại đến." Tử Dương Tiên Tôn trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hắn lần nữa huy động trường kiếm trong tay, lại là một đạo kiếm khí màu tím chém ra. Đạo kiếm khí này so trước đó càng hung hiểm hơn, ẩn chứa lực lượng càng thêm cường đại. "Bành!" Đại trưởng lão hộ thuẫn rốt cục không chịu nổi, ầm vang vỡ vụn, mà kiếm khí màu tím ta thế chưa giảm, hướng về đại trưởng lão chém tới. "Đang!" Trong lúc nguy cấp, đại trưởng lão như thiểm điện tế ra một thanh đen nhánh chiến phủ, cấp tốc cùng kiếm khí màu tím va chạm, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Phúc! Chiến phủ nháy mắt bị chém đứt, kiếm khí màu tím tiếp tục hướng phía trước chém tới. Đại trưởng lão không tránh kịp, bị kiếm khí đánh trúng, cả người như giống như diều đứt dây hướng về sau bay đi. Phúc! Đại trưởng lão trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trên thân chiến thứ nhất màu đen cũng xuất hiện một vết kiếm hằn sâu. Hắn ổn định thân hình, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, sông Tử Dương Thiên Tôn gầm hét: "Ngươi chớ đắc ý, ta còn không có thua." Nói xong, đại trưởng lão lần nữa phóng tới Tử Dương Thiên Tôn. "Không biết tự lượng sức mình." Tử Dương Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay lần nữa múa. Lần này, công kích của hắn càng thêm điên cuồng. Nơi xa, Minh tộc thái tử bọn người nhìn thấy một màn này, từng cái sắc mặt tái nhợt, có một loại sắp đại họa lâm đầu cảm giác. "Tình huống không ổn a." Đại tế tự nhắc nhở: "Thái tử điện hạ, chúng ta phải nghĩ biện pháp, vạn nhất đại trưởng lão..." Ngậm miệng. Minh tộc thái tử không đợi đại tế tự nói hết lời, liền giận dữ hét: "Đại trưởng lão sẽ không bại, tuyệt đối sẽ không bại. Vạn nhất đâu?" Ba chữ này ngăn ở đại tế tự trong cổ họng, hắn không dám nói ra khỏi miệng. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão trao đổi một ánh mắt, hai người thần sắc đều rất nghiêm trọng. Hiện tại Tử Dương Thiên Tôn chiếm cứ thượng phòng, để ép đại trưởng lão đánh, giống như một tôn sát thần, tình huống sát thực không tốt lắm. Thế nhưng là chuẩn đế chi chiến, bọn hắn cho dù nắm nội cũng không thể tránh được. Do dự một chút, tam trưởng lão khuyên nhủ thái tử điện hạ, muốn không chúng ta làm chút chuẩn bị để phòng vạn nhất. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là để ta chạy trốn? Minh tộc thái tử hỏi. Tam trưởng lão bội nói, thái tử điện hạ, ta không phải ý tứ này. Được rồi, ta chính là Minh tộc thái tử, thể cùng Minh tộc cùng tồn vong. Minh tộc thái tử lời vừa nói ra, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão lập tức nổi lòng tôn kính. Bọn hắn không nghĩ tới, tại loại này trước mắt, Minh tộc thái tử như thế có đảm đương. Không hổ là chúng ta đi theo người. Liền ngay cả đại tế tự cũng không nhịn được đối với Minh tộc thái tử lau mắt mà nhìn. Nhị trưởng lão nói, thái tử điện hạ yên tâm, bất cứ lúc nào ta đều sẽ đi theo tại ngài tả hữu. Ta cũng thế. Tam trưởng lão phụ hòa nói. Đại tế tự cũng nói, thề cùng Minh tộc cùng tồn vong. Minh tộc thái tử nhìn chằm chằm hư không, nói, các ngươi đừng hốt hoảng, mặc dù bây giờ tình huống xem ra đối với đại trưởng lão có chút bất lợi, nhưng là ta tin tưởng, đại trưởng lão nhất định còn có át chủ bài. Hắn đang chờ đợi thời cơ. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, hắn liền sẽ chơi chết lão gia hỏa kia. Nói đến đây, Minh tộc thái tử dặn dò, các ngươi cho ta tiếp cận tiện nhân kia, Minh Vương lệnh rơi ở trong tay nàng, tuyệt không thể để nàng còn sống rời đi Minh tộc. Rõ ràng. Nhị trưởng lão mấy người đáp. Trong hư không, đại trưởng lão một bên ngăn cản Tử Dương Tiên Tôn công kích, một bên tìm kiếm cơ hội phản kích. Trên người hắn chiến thứ nhất màu đen mặc dù kiên cố, nhưng tại Tử Dương Tiên Tôn liên tục công kích đến, vết rách càng ngày càng nhiều. Phá cho ta! Tử Dương Tiên Tôn hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung lên, một đạo kiếm khí khổng lồ chém về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão đội vàng tránh né, nhưng vẫn là bị kiếm khí quẹt tới cánh tay, mặc dù có chiến thứ nhất hộ thể, nhưng là cánh tay của hắn hay là bị cường đại kiếm khí cho đánh gãy. Lập tức, kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân. Đại trưởng lão căn bản không có thời gian chữa trị thương thế, Tử Dương Tiên Tôn công kích lại đến, trường kiếm trong tay như là cuồng phong mưa rào. Đại trưởng lão liều mạng ngăn cản, ai ngờ cũng không lâu lắm, hắn lại bị Tử Dương Tiên Tôn bổ mấy kiếm. Sau đó, Tử Dương Tiên Tôn một hơi chém ra 108 kiếm. Trên người đại trưởng lão chiến thứ nhất màu đen rốt cục không chịu nổi, phanh một tiếng, hóa thành vô số mảnh vỡ tung bay tại không trung. Mất đi chiến thứ nhất bảo hộ, đại trưởng lão tình cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm. Tử Dương Tiên Tôn trong mắt lóe lên một tia sắc ý, hắn hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, hướng về đại trưởng lão đỉnh đầu bổ tới. Không! Đại trưởng lão hoảng sợ quát to một tiếng, hắn muốn tránh né, nhưng đã tới không kịp. Ngay tại trường kiếm sắp bổ trúng đại trưởng lão nháy mắt, hắn đột nhiên nghiêng người lóe lên, trường kiếm lao thân thể của hắn bổ tới, kém một chút liền đem hắn chém thành hai nửa. Đại trưởng lão chưa tỉnh hồn, hắn nhìn xem đằng đằng sát khí Tử Dương Tiên Tôn, trong mắt xuất hiện hoảng hốt, vội la lên, đạo hữu, luận bàn dừng ở đây. Chương 3056, cuối cùng át chủ bài. Chương 3056, cuối cùng át chủ bài. Đại trưởng lão chưa tỉnh hồn, trong mắt tràn đầy hoảng hốt, hắn không nghĩ tới Tử Dương Thiên Tôn càng đánh càng mạnh, vội vàng đối với Tử Dương Thiên Tôn hô nói, đạo hữu, luận bàn dừng ở đây. Đại trưởng lão sợ, hắn lo lắng tiếp tục như thế chính mình sẽ chết tại Tử Dương Thiên Tôn dưới kiếm. Tử Dương Thiên Tôn nghe vậy nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, ngươi nói ra bắt đầu liền bắt đầu, ngươi nói đến đây mới thôi liền đến này là ngừng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Vừa dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn hàn quang lóe lên, cả người như là một đạo tử sắc thiểm điện, lần nữa hướng đại trưởng lão vọt tới. Tử Dương Thiên Tôn trường kiếm trong tay vung vẩy ra từng đạo lăng lệ kiếm ảnh mang tiếng gió gào thét, hướng đại trưởng lão bao phủ tới. Đại trưởng lão trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới Tử Dương Thiên Tôn căn bản không có ý định đến đây dừng tay, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cố nén vết thương trên người đau nhức, cuống quýt phản kích. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân màu xám xương mù lần nữa cuộn cuộn, ý đồ ngưng tụ ra một đạo phòng ngự bình chướng. Nhưng mà hắn lúc này không chỉ có trên thân có tổn thương, trong lòng còn có khiếp ý, thực lực giảm đi nhiều, đạo này phòng ngự bình chướng vừa mới hình thành, liền bị Tử Dương Thiên Tôn kiếm ảnh tùy tiện chạm phá. Phúc. Đại trưởng lão trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo muốn ngã. Hắn biết rõ mình đã không phải là đối thủ của Tử Dương Thiên Tôn, còn tiếp tục như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là hắn cắn răng, quay người bắt đầu chạy trốn. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Tử Dương Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, đạp chân xuống, như bóng với hình đuổi theo. Đại trưởng lão ở phía trước liều mạng chạy trốn, Tử Dương Thiên Tôn ở phía sau theo đuổi không bỏ. Bọn hắn từ trên trời đuổi tới trên mặt đất, lại từ dưới đất đuổi tới trên trời, những nơi đi qua, thiên địa biến sắc, sơn hà chấn động. Trên mặt đất, nguyên bản bình tĩnh sông núi bị bọn hắn lực lượng xung kích đến phá thành mảnh nhỏ, từng toa đỉnh núi lầm vang sụp đổ, bụi đất tung bay. Dòng sông cũng bị lực lượng cường đại lật tung, nước sông chảy ngược, hình thành to lớn sóng nước. Trên bầu trời, mây đen cuộn cuộn, sấm sét vang rội, từng đạo thiểm điện như dao long ở trong tầng mây xuyên qua, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Đại trưởng lão một bên chạy trốn, một bên còn muốn không ngừng mà ngăn cản Tử Dương Thiên Tôn công kích. Không đầy một lát, trên người hắn lại tăng thêm mấy vết thương, máu tươi không ngừng mà chảy ra đến, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Không chỉ có như thế, vội vàng thoát thân thời điểm, tiêu hao đại lượng thể lực, hắn căn bản không kịp bổ sung, tốc độ cũng dần dần chậm lại. Đạo hữu, ta cảm thấy chúng ta có thể thật tốt nói chuyện. Đại trưởng lão thở hồng hộc hô nói. Hiện tại biết đàm, trước đi làm cái gì rồi? Tử Dương Thiên Tôn cười lạnh. Đại trưởng lão trong lòng buồn một chết. Trước không phải không đánh sao? Sớm biết Tử Dương Thiên Tôn mạnh như vậy, cái kia ngay từ đầu, hắn liền sẽ không cùng Tử Dương Thiên Tôn luận bàn, mà là thật tốt bàn điều kiện, nói không chừng sự tình cũng sẽ không phát triển đến bây giờ tình trạng này. Đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta còn là nói chuyện đi. Đại trưởng lão thanh em gần như cầu khẩn. Đàm cái mấy cái. Tử Dương Tiên Tôn sổ một câu nói tục, trường kiếm trong tay lần nữa huy động, một đạo càng hung hiểm hơn kiếm khí hướng về đại trưởng lão chém tới. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian bị cắt ra, xuất hiện một đầu ngàn trượng khe rãnh. Đại trưởng lão mặc dù tránh né đến đủ nhanh, nhưng là y nguyên bị kiếm khí dư uy quét trúng, cả người lần nữa bay ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất, thân thể đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Đại trưởng lão, nơi xa, Minh tộc thái tử bọn người thấy cảnh này, vừa sợ vừa giận. Bọn hắn muốn xông tới hỗ trợ, nhưng lại biết rõ chính mình căn bản không phải Tử Dương Thiên Tôn đối thủ, tiến lên cũng chỉ là không công chịu chết. Thái tử điện hạ, chúng ta nên làm cái gì? Nhị trưởng lão lo lắng hỏi. Minh tộc thái tử cũng không biết nên làm cái gì, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cũng không cam lòng, cắn răng nói, bất kể như thế nào, chúng ta quyết không thể trơ mắt nhìn đại trưởng lão bị hắn giết chết. Đúng lúc này, đông, trong hư không truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, phản phất toàn bộ thiên địa đều tại một tiếng này bên trong run rẩy. Đám người ngẩng đầu, chỉ thấy Tử Dương Thiên Tôn khí thế trên người như là núi lửa bộc phát, lại lần nữa kéo lên, quanh thân tử khí càng thêm nồng đậm, trường kiếm trong tay hàn quang bức người. Lao ra hỏa, lên đường đi. Tử Dương Thiên Tôn dứt lời, giơ lên trường kiếm, hiển nhiên chuẩn bị một kiếm xử lý đại trưởng lão. Nhìn thấy cử động của hắn, đại trưởng lão triệt để giận. Hắn thân là đường đường chuẩn đế cường giả, trong ngày thường tại Minh tộc bên trong cao cao tại thượng, có thụ tôn sùng, chưa từng bị người bức đến như thế tuyệt cảnh. Trong chốc lát, trong lòng của hắn phẫn nộ như quần quận dung nham, giận dữ hét, đã như thế, vậy ngươi cũng đem mệnh lưu lại đi. Nói xong, đại trưởng lão thi triển ra cực tốc, thân hình như là một tia chớp màu đen, cấp tốc xông vào một tòa nguy nga trong đại điện. Minh tộc thái tử bọn người thấy cảnh này, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Đây không phải cất giữ phụ thân hải cốt địa phương sao, đại trưởng lão đi làm cái gì? Minh tộc thái tử cao mày, trong lòng tràn ngập bất an. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là mê mang cùng lo âu. Đại trưởng lão xông vào đại điện về sau, trực tiếp đi tới một ngụm to lớn quan tài trước mặt. Cái này cố quan tài tản ra cổ lão mà khí tức thần bí, ở trong đại điện lộ ra phá lệ trang trọng. Đại trưởng lão nhìn xem quan tài, trên mặt lộ ra một tia vẻ ấy nấy, đối với quan tài cấp tốc bái, nói: "Minh đế đại nhân, thật xin lỗi, vì Minh tộc căn nguy, ta chỉ có thể mượn ngài sinh mệnh lực dùng một lát." Dứt lời, đại trưởng lão một trường đánh bay nắp quan tài. Nhưng mà, làm nắp quan tài hoàn toàn mở ra một khắc này, đại trưởng lão sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, hai mắt trợn tròn xoe, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin. Cái này sao có thể? Đại trưởng lão âm thanh run rẩy, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Bởi vì, trong quan tài giống tuyết, Minh đế hài cốt sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại một đống cho tàn. Ai? Đến tột cùng là ai làm? Đại trưởng lão ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt tinh hồng. Minh đế hài cốt hấp thu đại lượng chất dinh dưỡng, tràn ngập sinh mệnh lực, nếu như hắn có thể được đến những sinh mệnh lực này, không chỉ tu vi sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chiến lực cũng có thể tăng lên không ít. Nếu không phải bị buộc đến tuyệt cảnh, đại trưởng lão là vạn vạn sẽ không có ý đồ với Minh đế, nhưng bây giờ, xong. Vâng. Tử Dương Tiên Tôn mang theo khí thế cường đại, đuổi vào. Ngươi cho rằng trốn ở chỗ này liền có thể trốn qua một kiếp sao? Đừng ngây thơ. Tử Dương Tiên Tôn lạnh lùng nói, trường kiếm trong tay tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Đại trưởng lão không nói hai lời, thân thể hóa thành một sợi khói trượt. Mặc dù Minh đế hải cốt không còn, nhưng hắn còn có một con át chủ bài. Đây cũng là minh tộc lớn nhất át chủ bài. Ta cũng không tin, dùng món đồ kia còn không thể chơi chết ngươi. Đại trưởng lão một bên chạy, một bên giọng căm hận nói, thế mà nghĩ tại minh tộc trên địa bàn giết ta, quả thực si tầm vọng tưởng. Rất nhanh, đại trưởng lão đi tới một đầu vực sâu bên cạnh, dừng lại chạy trốn. Chương 3057, Minh tộc cấm địa. Chương 3057, Minh tộc cấm địa. Tại đại trưởng lão cùng Tử Dương Thiên Tôn rời đi đại điện về sau, Minh tộc thái tử bọn người góp chân tiến vào đại điện. Bước vào đại điện một khắc này, ánh mắt của mọi người liền đồng loạt rơi tại chiếc kia rộng mở trên quan tài. Khi thấy trong quan tài Minh đế hải cốt không thấy, chỉ còn lại một đống cho tàn lúc, Minh tộc thái tử trên mặt mấy người biểu lộ nháy mắt ngưng kết, vừa sợ vừa giận. Phụ thân ta hải cốt đâu? Minh tộc thái tử âm thanh run rẩy, mang không cách nào che giấu chấn kinh cùng phẫn nộ. Hắn mấy bước vọt tới quan tài trước, hai mắt nhìn chằm chằm đống kia cho tàn, phảng phất hy vọng có thể từ trong đó tìm tới một tia manh mối. Nhị trưởng lão vừa kinh vừa sợ nói, Minh đế hải cốt làm sao không thấy rồi? Đây chính là chúng ta Minh tộc trọng yếu nhất đồ vật, làm sao lại đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh? Tam trưởng lão càng là một mặt mơ mịt, trong âm thanh của hắn mang một tia hoảng hốt, nói, Minh đế không phải một mực nằm ở trong quan tài mà sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao lại biến thành dạng này? Minh tộc thái tử đông nhiên quay đầu, nhìn về phía đại tế tự, vội vàng hỏi, đại tế tự, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại tế tự giờ phút này cũng là một mặt mộng bức, trên trán của hắn che kín mồ hôi, bờ môi khẽ run, lắp bắp hồi đáp, thái tử điện hạ, ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Cái này quá quỷ dị. Theo lý thuyết, Minh đế hài cốt hẳn là nằm ở trong quan tài a. Minh tộc thái tử lại nói, đại tế tự, ngươi tinh thông thuật bói toán, có thể hay không tính ra đến? Ta thử một chút. Đại tế tự nói xong, nhắm mắt lại, trong miệng mặc niệm chú ngữ. Sau một lát, đại tế tự mở mắt, thấp giọng nói, thái tử điện hạ, ta coi không ra. Minh tộc thái tử nghe đại tế tự lời nói, lửa giận trong lòng càng tăng lên, hắn một quyền hung hăng nện tại trên quan tài, quắc, phế vật. Trong ngày thường ngươi nói quắc chính mình thuật bói toán lợi hại cỡ nào, làm sao thời khắc mấu chốt lại không có tác dụng gì? Đại tế tự cúi đầu, không dám nhìn thẳng Minh tộc thái tử con mắt, trong lòng đã thấp thỏm vừa xấu hổ dây dứt. Hắn biết, trong lúc mấu chốt này, chính mình không cách nào vì Minh tộc thái tử cung cấp bất luận cái gì tin tức hữu dụng, thực tế là thất trách. Tam trưởng lão thấy thế, liền đội vàng khuyên nhủ, "Thái tử điện hạ, ngài trước đừng có gấp, hiện tại trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp tìm tới Minh đế hài cốt. Chúng ta hẳn là tỉnh táo lại, cẩn thận phân tích một chút, đến cùng là ai có lá gan lớn như vậy, dám trộm đi Minh đế hài cốt?" Minh tộc thái tử liếc mắt nhìn trong quan tài cho tàn, hít sâu một hơi, nói, "Phụ thân ta hài cốt không có bị cướp, mà là biến thành cho tàn." "Cái gì?" Hai vị trưởng lão cùng đại tế tự quá sợ hãi. Minh tộc thái tử cắn răng nói, "Có người hấp thu trên thân phụ thân sinh mệnh lực, cho nên dẫn đến hắn biến thành cho tàn. Chúng ta chờ đợi nhiều năm như vậy, vất vả nhiều năm như vậy, vì chính là một ngày kia để phụ thân ta phục sinh. Nhưng bây giờ, chúng ta tất cả cố gắng đều uổng phí, phụ thân rốt cuộc không thể phục sinh. Cha, đào sâu ba thước cũng phải tìm đến người kia." Minh tộc thái tử giọng căm hận nói, "Ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh." Tam trưởng lão do dự một chút, nói, "Có phải hay không là đại trưởng lão?" "Không phải." Minh tộc thái tử nói, "Sư phụ nếu là hấp thu phụ thân trên hải cốt sinh mệnh lực, cái kia Tử Dương Thiên Tôn tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn." Tam trưởng lão lại hỏi, "Có phải hay không là Diệp Trường Sinh bọn hắn?" Minh tộc thái tử lắc đầu, "Hẳn không phải là bọn hắn, từ khi bọn hắn xuất hiện tại Minh tộc, liền không có rời đi tầm mắt của ta." Tam trưởng lão nhíu mày, "Này sẽ là ai đây? Bất kể là ai, nhất định phải tìm cho ta đi ra." Minh tộc thái tử nói, "Chúng ta nhiều năm tam huyết như vậy đều uổng phí, vô luận là ai, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn." "Đại tế tử, ngươi hiện tại liền đi tra. Nếu như tìm không thấy người kia, vậy ngươi liền vì phụ thân ta chôn cùng đi." Đại tế tử nghe nói như thế, sắc mặt đều trắng rồi. Nhị trưởng lão vội vàng nói, "Thái tử điện hạ, việc này can hệ trọng đại, mà lại Minh đế hải cốt đã biến thành dạng này, kết quả không cách nào cải biến, việc này, ta cảm thấy hay là chờ đại trưởng lão bên kia có kết quả rồi nói sau." "Đúng vậy a thái tử điện hạ." Tam trưởng lão đi theo quên ngủ, còn là tiên phong cường địch, lại đến điều tra Minh đế hải cốt sự tình đi. Minh tộc thái tử hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình tỉnh táo lại, hắn nhẹ gật đầu, nói, "Hai vị trưởng lão nói đúng, dưới mắt chuyện quan trọng nhất là chống cự ngoại địch. Đi, chúng ta trước đi nhìn xem đại trưởng lão tình huống bên kia." Dứt lời, Minh tộc thái tử một đoàn người cấp tốc rời đi đại điện, rất nhanh liền nhìn thấy đại trưởng lão cùng Tử Dương Thiên Tôn, đồng thời, hắn cũng nhìn thấy Diệp Tu bọn người. Đại trưởng lão đứng tại bên bờ vực, sau lưng của hắn là một tòa vực sâu. Tử Dương Thiên Tôn dẫn theo kiếm, khoảng cách đại trưởng lão duy nhất có trăm bước khoảng cách. Lập tức, Minh tộc thái tử đám người sắc mặt thay đổi. Người khác không rõ ràng, thế nhưng là bọn hắn biết, đại trưởng lão phía sau tòa kia vực sâu là Minh tộc cấm địa. Cấm địa bên trong có giấu một kiện vô thượng bảo vật. Đại trưởng lão đã chạy đến nơi này, vậy nói rõ, đại trưởng lão chuẩn bị vận dụng món kia bảo vật. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng thở ra một hơi dài. Thanh Vân Kiếm Tông lão gia hỏa kia thật đúng là lợi hại, thế mà có thể đem đại trưởng lão bức đến tình trạng như thế. Đại tế tự cảm khái nói. Tam trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, lão gia hỏa kia tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, thật tình không biết, hắn một chân đã bước vào quỷ môn quan. Không sai. Nhị trưởng lão nói theo, chỉ cần đại trưởng lão vận dụng trong cấm địa món kia bảo vật, cái kia Thanh Vân Kiếm Tông lão gia hỏa kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh tộc thái tử cười nói, trong cấm địa món kia bảo vật, uy lực khó có thể tưởng tượng, một khi tế ra, dù cho là chuẩn đế cường giả cũng muốn nuốt hận, Tử Dương Thiên Tôn chết chắc. Một bên khác, Diệp Thu nhìn chằm chằm vực sâu, nhíu mày, nói, lão gia hỏa kia chạy trốn tới nơi này dừng lại, xem ra hắn còn có nơi dựa dẫm. Trường Mi chân nhân khinh thường nói, quản hắn có chỗ dựa gì, Tử Dương tiền bối đều sẽ xử lý hắn. Lúc này, Tử Dương Thiên Tôn thanh âm vang lên, ngươi làm sao không trốn rồi? Đại trưởng lão sắc mặt bình tĩnh, nói, đạo hữu, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng là nơi này là Minh tộc địa bàn, ngươi muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Ta hy vọng luận bàn dừng ở đây. Ta muốn cùng ngươi thật tốt nói một chút. Đạo hữu, ta có thể cho phép ngươi mang Diệp Trường Sinh bọn hắn rời đi Minh tộc, bao quát Diệp Trường Sinh giết ta Minh tộc nhiều người như vậy, ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta còn có thể hướng ngươi hứa hẹn, cam đoan từ nay về sau không còn động tiểu điệp một phân một hào, nếu ngươi đáp ứng. Đại trưởng lão lời còn chưa nói hết, liền bị Tử Dương Thiên Tôn đánh gãy, nếu ta không đáp ứng đâu? Không đáp ứng. Đại trưởng lão trong mắt xuất hiện sắc ý, rét căm căm nói, nếu ngươi không đáp ứng, vậy ta đem hết toàn lực cũng sẽ để các ngươi hồn phi phách tán, rơi vào luân hồi. Chương 3058, đế khí cũng không được. Chương 3058, đế khí cũng không được không đáp ứng. Đại trưởng lão trong mắt xuất hiện sắc ý, rét căm căm nói, nếu ngươi không đáp ứng, vậy ta đem hết toàn lực, cũng sẽ để các ngươi hồn phi phách tán, rơi vào luân hồi. Tử Dương Tiên Tôn nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng nụ cười trào phúng, chỉ bằng ngươi, còn muốn để ta hồn phi phách tán? Nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết! Tử Dương Tiên Tôn hét lớn một tiếng, quanh thân tử khí phun trào, như là một tôn chiến thần, cầm kiếm hướng về đại trưởng lão vọt tới. Đại trưởng lão thấy Tử Dương Thiên Tôn không nhúc nhích chút nào, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn bỗng nhiên quay người, mặt hướng sau lưng vực sâu, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo động tác của hắn, trong vực sâu truyền đến một trận trầm thấp vang minh, phản phất ngủ say cự thú bị bừng tỉnh. Đây là cấm địa bảo vật lực lượng. Minh tộc thái tử bọn người thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Bọn hắn biết, đại trưởng lão rốt cục muốn vận dụng món kia uy lực khó có thể tưởng tượng bảo vật. Diệp Thu bọn người thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, bọn hắn cảm nhận được theo trong vực sâu truyền đến khí tức khủng bố, biết tiếp xuống sẽ có một trận kinh thiên động địa đại chiến. Không tốt, khí tức này thật đáng sợ. Trường Mi chân nhân sắc mặt biến hóa, đem thần bí cục gạch chăm chú nắm trong tay. Diệp Thu hít sâu một hơi, nói, mọi người cẩn thận, chiến đấu kế tiếp có thể sẽ vượt qua tưởng tượng của chúng ta, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Theo đại trưởng lão động tác, trong vực sâu trầm thấp oanh minh càng thêm mãnh liệt, phản phất có thiên quân vạn mã ở trong đó lao nhanh. Ngay sau đó, vô tận màu xám sương mù như là sóng biển mãnh liệt theo trong vực sâu điên cuồng tuôn ra. Những sương mù này nồng nặc phản phất thực thể, chỗ đến hết thảy đều bị bao phủ trong đó, phản phất tiến vào vĩnh dạng. Màu xám trong sương mù ẩn ẩn tản ra một cỗ lệnh người buồn nôn khí tức hôi thối, hỗn tạp âm trầm quỷ khí, phản phất đến từ cửu u địa ngục chỗ sâu. Mỗi một tia sương mù đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tiếp xúc đụng phải mặt đất nháy mắt rạn nứt, nham thạch tại sương mù ăn mòn xuống cấp tốc hóa thành một phấn, biến mất vô tung vô ảnh. Sương mù này quá quỷ dị. Diệp Thu sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường, hắn cảnh giác nhìn xem bốn phía, nắm thật chặt nắm đấm. Cái kia sương mù tựa hồ có được loại nào đó linh tính, đang không ngừng hướng Tử Dương Thiên Tôn tới gần, mỗi tới gần một điểm, trong lòng mọi người cảm giác gáp bách liền càng nặng một điểm. Theo sát lấy, chói mắt tia sáng theo trong vực sâu phóng lên tận trời, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Trong tia sáng, một kiện tản ra khí tức thần bí bảo vật chậm rãi dâng lên. Món bảo vật này tương tự một cái to lớn màu đen hình cầu, mặt ngoài che kín kỳ dị phù văn lóe ra u quang, phảng phất như nói cổ lao bí mật. A, đây là Minh Nguyên Châu, không phải món kia bảo vật. Đại tế tự kinh ngạc nói. Minh tộc thái tử bọn người cũng mắt trợn tròn. Bọn hắn vốn cho rằng đại trưởng lão sẽ vận dụng món kia bảo vật, thật không nghĩ đến, cuối cùng xuất hiện thế mà là Minh Nguyên Châu. Bất quá, Minh Nguyên Châu là một kiện đế khí, uy lực cũng rất cường đại. Đại trưởng lão vây tay, Minh Nguyên Châu liền bay đến trong tay của hắn. Hắn cầm thật chặt Minh Nguyên Châu, khí tức trên thân nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản thụ thường suy yếu hắn, giờ phút này trở nên khí thế bằng bạc, phảng phất một lần nữa trở lại trạng thái đỉnh phong. Tử Dương Thiên Tôn, đây là ngươi tự tìm. Đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, đem Minh Nguyên Châu hướng về Tử Dương Thiên Tôn ném tới. Minh Nguyên Châu tại không trung phi tốc xoay tròn, những nơi đi qua, không gian đều vỡ vụn. Tử Dương Thiên Tôn cảm nhận được Minh Nguyên Châu cường đại uy hiếp, hắn không dám có chút chủ quan, vội vàng huy động trường kiếm trong tay. Một kiếm khai thiên. Tử Dương Thiên Tôn hét lớn một tiếng, một đạo to lớn kiếm khí màu tím hướng về Minh Nguyên Châu chém tới. Nhưng mà, làm kiếm khí cùng Minh Nguyên Châu tiếp xúc mấy mắt, lại phát sinh một màn kinh người. Kiếm khí lại bị Minh Nguyên Châu hấp thu, không có đối với nó tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Ừm. Tử Dương Thiên Tôn nhíu mắt, hắn không nghĩ tới công kích của mình vậy mà đối với Minh Nguyên Châu không hề có tác dụng. Ha ha ha. Tử Dương Thiên Tôn, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Đại trưởng lão cười như điên, hai tay tiếp tục kết ấn, khống chế Minh Nguyên Châu tiếp tục hướng về Tử Dương Thiên Tôn tới gần. Minh Nguyên Châu càng ngày càng gần, Tử Dương Thiên Tôn cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác áp bách, phản phất có một tòa nặng ức vạn cân đại sơn đặt ở trên người hắn. Sư tổ. Diệp Thu mặt mũi tràn đầy lo lắng. Thế nhưng là, Tử Dương Thiên Tôn trong ánh mắt nhưng không có mảy may e ngại cùng lùi bước, ngược lại thiêu đốt lên càng thêm chiến ý nóng bỏng. Hừ, chỉ bằng chỉ là một hạt châu, còn muốn lấy tính mạng của ta. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Tử Dương Thiên Tôn cắn răng, quanh thân tử khí như là mãnh liệt hỏa diễm điên cuồng lan lộn, khí thế lại lần nữa nhảy lên tới một cái độ cao mới. Trường kiếm trong tay của hắn quang mang đại thịnh, tử sắc quang mang cơ hồ muốn đem chúng quanh màu xám sương mù đều xua tan ra. Vạn kiếm quý tông. Tử Dương Thiên Tôn quát to một tiếng, thanh âm vang vọng thiên địa, phảng phất muốn đem cái này vô tận mê vụ đều chấn nữa. Trong chốc lát, trường kiếm trong tay của hắn phi tốc xoay tròn, vô số đạo kiếm khí theo trên thân kiếm bắn ra, như là rực rỡ như lưu tinh hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Những kiếm khí này tại hư không đan vào lẫn nhau, cuối cùng hình thành một đạo to lớn màu tím kiếm ảnh. Cái kia kiếm ảnh trường dài vạn trượng, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều bổ ra. Trảm Tử Dương Thiên Tôn ánh mắt kiên định, đột nhiên cầm trong tay trường kiếm vung về phía trước một cái. Cái kia đạo to lớn kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, mang lực lượng hủy thiên diệt địa, thẳng tắp hướng Minh Nguyên Châu chém tới. Bang! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, phảng phất toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt này sụp đổ. Tạch 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 két. To lớn kiếm ảnh cùng Minh Nguyên Châu hung hăng đụng vào nhau, lập tức Minh Nguyên Châu giống như là cầu pha lê, phía trên xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Tất cả mọi người bị một màn này kinh ngạc đến ngây người, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Minh tộc thái tử bọn người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tử Dương Thiên Tôn lại có thể bộc phát ra cường đại như thế chiến lực, vậy mà đem đế khí cho chém đứt. Cái này, còn là người sao? Một giây sau, không có khả năng. Cái này sao có thể? Đại trưởng lão trên mặt tràn ngập khó có thể tin, hắn thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh mà trở nên bén nhọn. Sau đó, hắn trợn mắt nhìn Minh Nguyên Châu phía trên vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng phốc một tiếng, hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng về bốn phía vẩy ra mà đi. Theo Minh Nguyên Châu vỡ vụn, trên người đại trưởng lão khí tức nháy mắt hề bại xuống dưới, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, cả người phảng phất nháy mắt giàn mua mấy chục tuổi. Nguyên bản khí thế bàng bạc hắn, giờ phút này như là một cái gần đất xa trời lão nhân, lung lay sắp đổ. Tử Dương Thiên Tôn đằng đằng sát khí nói, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Cứ việc xuất ra. Chương 3059, thần khí xuất thế. Chương 3059, thần khí xuất thế. Tử Dương Thiên Tôn toàn bộ mái tóc bay múa, giống như một tôn cổ thần. Xông đại trưởng lão quát, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Cứ việc xuất ra. Đây là ngươi bức ta. Đại trưởng lão mặt lộ dữ tợn, trong mắt lóe ra điên cuồng tia sáng. Theo sát lấy, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, cái tia tối nghĩa khó hiểu chú ngữ phảng phất ẩn chứa loại nào đó lực lượng thần bí, ở trong không khí quanh quẩn ra. Theo đại trưởng lão động tác, nguyên bản phun trào màu xám sương mù bực sâu, lắc lư đến càng thêm kịch liệt. Một lát sau, vang, trong vực sâu truyền đến một trận ngột ngạt mà rung động tiếng oanh minh, thanh âm này phảng phất là theo cựu lũ địa ngục chỗ sâu nhất chuyển đến, mỗi một tiếng đều chấn người màng nhĩ đau nhức. Sau đó, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, một ngụm đen nhánh đại đỉnh chậm rãi theo trong vực sâu nổi lên. Cái này miệng đại đỉnh thể tích to lớn, chừng ngàn trượng chi cao, quanh thân tản ra nồng đậm sương mù màu đen, trong sương mù ẩn ẩn lóe ra quỷ dị phù văn, phảng phất như nói vô tận tang thương cùng thần bí. Đại đỉnh mặt ngoài khắc đầy các loại hình thù kỳ quái đồ án, những bức vẽ kia mặc dù giống tự vật, nhưng là để người không tự chủ được cảm thấy tim đập nhanh. Lập tức, Minh tộc thái tử trên mặt mấy người tách ra vẻ hưng phấn, trong mắt của bọn hắn lóe ra cùng nhiệt tia sáng. Chấn tộc thần khí, chấn tộc thần khí đi ra. Minh tộc thái tử kích động hô to, thanh âm bởi vì quá độ hưng phấn mà trở nên bén nhọn chói tai, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, phảng phất đã thấy Tử Dương Thiên Tôn bị chấn tộc thần khí nghiền ép chẳng cảnh. Đại trưởng lão rốt cục vận dụng chấn tộc thần khí. Nhị trưởng lão trên mặt cũng tràn đầy khó mà ức chế vui sướng, hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn ngập đối với thắng lợi khát vọng. Hắn thấy, chỉ cần chấn tộc thần khí hiện thế, trận chiến đấu này thắng bại liền đã không có bất ngờ. Chuẩn đế mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn thần khí. Đừng quên, đại trưởng lão cũng là chuẩn đế cường giả. Hiện tại từ chuẩn đế cường giả thôi động thần khí, thử hỏi thiên hạ, người nào ngăn cản? Tử Dương Thiên Tôn tuyệt đối ngăn không được. Lần này Tử Dương Thiên Tôn chết chắc. Tam trưởng lão ở một bên phụ họa, trên mặt mang tươi cười đắc ý, phản phất thắng lợi đã tại hướng bọn hắn mới gọi. Đại tế tự thì có chút nheo mắt lại, cẩn thận quan sát đến chiếc kia đại đỉnh, trong ánh mắt để lộ ra một tia kính sợ. Hắn mặc dù chưa thấy qua thần khí uy lực, nhưng cũng rõ ràng, cái đỉnh này có thể làm Minh tộc chấn tộc thần khí tuyệt đối bất phàm. Đồng thời, hắn thần sắc khẩn trương triệt để trầm tĩnh lại, nói, dám tại Minh tộc trên địa bàn Dương Oai, chết không có gì đáng tiếc. Một bên khác, Diệp Thu bọn người tại nhìn thấy đại đỉnh thời điểm, thần sắc khác nhau. Tiểu Điệp rất khẩn trương, sắc mặt tái nhợt. Không tốt, đại trưởng lão đem chấn tộc thần khí lấy ra, lần này phiền phức. Diệp đại ca, ngươi nhanh nhắc nhở vị tiền bối kia, gọi hắn lao nhân ra nghĩ biện pháp trốn tránh. Ta nghe nói, thần khí mới ra, thiên băng địa liệt. Tiểu Điệp gấp đến độ nhanh khóc. Nhưng mà, lúc này Diệp Thu phảng phất không có nghe được Tiểu Điệp lời nói, con mắt nhìn chằm chằm chiếc kia đỉnh, ánh mắt lửa nóng. Danh con, cái này, đây không phải. Trường Mi chân nhân âm thanh run rẩy, nói chuyện cũng bắt đầu cả lăng. Không sai, kia là Càn Khôn đỉnh. Diệp Thu trong thanh âm có ức chế không nổi hưng phấn. Hắn bạn không nghĩ tới, thứ sáu miệng Càn Khôn đỉnh, thế mà xuất hiện tại Minh tộc. Hơn nữa, còn là Minh tộc trấn tộc thần khí. Diệp đại ca, nhanh nhắc nhở tiền bối, không phải liền không kịp. Tiểu Điệp lần nữa thúc giục. Không có việc gì. Diệp Thu nắm chặt Tiểu Điệp tay, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Tiếp lấy, hắn nhìn chằm chằm Càn Khôn đỉnh, trong lòng suy tư, nên như thế nào đem cái đỉnh này đem tới tay. Lúc này, đại trưởng lão nhìn xem chậm rãi dâng lên đại đỉnh, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Hắn biết, cái này miệng đại đỉnh là Minh tộc trung cực các chủ bài, có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Chỉ cần điều khiển cái này miệng đại đỉnh, hắn không chỉ có thể ngược gió lật bàn, còn có thể đem Tử Dương Thiên Tôn triệt để đánh giết. Sau đó, đại trưởng lão quay đầu, nhìn về phía Tử Dương Thiên Tôn, trong mắt tràn ngập sát ý, ngoài miệng lại dùng một bộ tiết hận ngữ khi nói, "Đạo hữu a đạo hữu, ta đều nhắc nhở ngươi, nơi này là Minh tộc, cho dù ngươi tu vi cao cường, cũng không cho phép ngươi làm cản. Lúc trước ta muốn cùng ngươi thật tốt nói chuyện, ngươi không phải không nghe, lần này tốt đi, ngươi không chỉ có đem chính mình ép lên tuyệt lộ, còn liên lụy Diệp trưởng sinh bọn hắn. Bất quá dạng này cũng tốt, các ngươi cùng lên đường, cũng là không cô đơn tịch mịch." Ha ha ha. Đại trưởng lão làm càng cười to. Tử Dương Thiên Tôn tại Càn Khôn đỉnh xuất hiện một khắc này, liền nhận ra được, giờ phút này nghe tới đại trưởng lão lời nói, hắn ánh mắt cổ quái nhìn sang Diệp Thu, tựa hồ muốn nói, "Trường Sinh, ngươi có nghe hay không, lão thất phu này muốn dùng Càn Khôn đỉnh chơi chết ta." Đại trưởng lão thấy Tử Dương Thiên Tôn không nói lời nào, còn tưởng rằng Tử Dương Thiên Tôn sợ, cười lạnh nói, "Đạo hữu, trên lệnh thời gian không nhiều, lên đường đi." Dứt lời, hai tay của hắn lần nữa nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu điều khiển chiếc kia đại đỉnh. Theo đại trưởng lão chú ngữ, đại đỉnh mặt ngoài phù văn quang mang đại thịnh, những cái kia hình thù kỳ quái đồ án phảng phất được trao cho sinh mệnh, bắt đầu điên cuồng uốn éo. Đại đỉnh cũng bắt đầu chậm rãi chuyển động, tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, không gian chung quanh không chịu nổi cỗ này áp lực, nhao nhao vỡ nát. Đi! Đại trưởng lão vung mạnh cánh tay lên, đại đỉnh như là mũi tên, hướng về Tử Dương Thiên Tôn bay đi. Đại đỉnh những nơi đi qua, không gian bị xé nứt ra từng đạo to lớn vết nứt màu đen, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn bị cái này miệng đại đỉnh thôn phệ. Tử Dương Thiên Tôn cảm nhận được Càn Khôn đỉnh mang đến to lớn uy hiếp, sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường, nhưng hắn cũng không có lùi bước, ngược lại cầm trong tay trường kiếm giơ lên cao cao, quanh thân tử khí điên cuồng sôi trào, chuẩn bị ngạnh hãn thần khí. Không ngờ, đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của Tử Dương Thiên Tôn. "Trường Sinh." Tử Dương Thiên Tôn sững sờ. Diệp Thu nói, "Sư tổ, cái đỉnh này giao cho ta giải quyết." Tử Dương Thiên Tôn do dự một chút, nghĩ đến Diệp Thu trên thân còn có 5 thanh Càn Khôn đỉnh không khỏi nhẹ gật đầu, nhắc nhở, "Cẩn thận một chút." Nhìn thấy Diệp Thu cản ở trước người Tử Dương Thiên Tôn, chuẩn bị đối phó Càn Khôn đỉnh, Minh tộc thái tử bọn người đầu tiên là sững sờ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngay sau đó, bọn hắn buộc phát ra một trận không kiêng nể gì cả trào phúng. "Diệp Trường Sinh điên rồi đi." Minh tộc thái tử khoanh tay, mặt mũi tràn đầy khinh thường cười ha hả, cũng dám đứng tại thần khí trước mặt, quả thực là không biết tự lượng sức mình, đây không phải muốn chết là cái gì? Nhị trưởng lão hừ lạnh nói, "Hừ, một cái không biết trời cao đất rộng bao đầu tiểu tử, cũng dám châu chấu đa xe, thật sự là buồn cười đến cực điểm." Tam trưởng lão càng là cười đến ngửa tới ngửa lui, chỉ vào Diệp Thu phương hướng lớn tiếng nói, "Diệp Trường Sinh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thần khí uy lực há lại ngươi có thể ngăn cản, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Tiểu Điệp thấy cảnh này, doa đến sắc mặt trắng bệnh, nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra, kêu khóc nói, Diệp đại ca, mau trở lại. Ngươi mau trở lại a, ngươi ngăn không được thần khí. Chương 3060, kinh lật toàn trường, thượng, chương 3060, kinh lật toàn trường, thượng, giữa sân. Đại trưởng lão nhìn thấy Diệp Thu thế mà cản ở trước người của Tử Dương Tiên Tôn, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn tia sáng. Đã ngươi chính mình muốn chết, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, hôm nay ta liền đưa các ngươi cùng lên đường. Dứt lời, đại trưởng lão hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thao túng càn khôn đỉnh, lấy lực lượng càng thêm cường đại hướng về Diệp Thu chấn áp mà xuống. Càn khôn đỉnh những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, không khí chung quanh phảng phất bị nháy mắt rút khô, hình thành một cỗ cường đại lực áp bách, để người không thở nổi. Nhưng mà, ngay tại càn khôn đỉnh khoảng cách Diệp Thu còn có vài chục trượng thời điểm, Diệp Thu không chút hoang mang giỗi ra một đầu ngón tay, đối với càn khôn đỉnh bình tĩnh nói một chữ, ngừng. Lời này vừa nói ra, đại trưởng lão cùng Minh tộc thái tử bọn người đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó lần nữa bộc phát ra một trận cười vang. Ha 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 ha. Đại trưởng lão cười đến nước mắt đều nhanh đi ra, thần khí há lại ngươi nói dừng là dừng. Ngươi cho rằng ngươi là ai, cũng dám ở trước mặt của ta đuổi nghịch cho hề này. Minh tộc thái tử cũng cười lạnh cùng tôi, đây quả thực là ta gặp qua chuyện hoang đường nhất, Diệp trưởng sinh sợ là bị dọa sợ đi. Đại tế tử nguyên bản có chút híp con mắt, lúc này cũng bởi vì Diệp Thu cái này nhìn như hoang đường cử động mà trừng lớn, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào vẻ trào phúng. Hừ, thật đúng là ngẻ con mới để không sợ cơ à, tiểu tử này chẳng lẽ đang nằm mộng giữa ban ngày. Lại vọng tưởng bằng sức một người để thần khí dừng lại, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Nhị trưởng lão cũng đi theo gật gù đắc ý, mặt mũi tràn đầy khinh miệt nói bổ sung, ta nhìn hắn là thật bị dọa sợ, chỉ có đầu óc có bệnh người mới có thể làm ra loại này để người cười rơi răng hàm sự tình đến. Cái đỉnh này thế nhưng là chúng ta Minh tộc trấn tộc thần khí, há lại hắn một cái vô danh tiểu tốt có thể chi phối. Chờ lấy xem đi, hắn lập tức liền sẽ bị nghiền thành thịt nát. Tam trưởng lão cười đến không ngậm miệng được, nhìn xem Diệp Thu la hét, tiểu tử này sợ là không biết trời cao đất rộng, cho là mình thật sự có tài liền có thể cùng thần khí chống lại, thật sự là không biết lượng sức tới cực điểm. Một hồi có hắn dễ chịu. Đám người tiếng cười nhạo ở trong không khí quanh quẩn, nhưng Diệp Thu lại phảng phất không nghe thấy, vẫn như cũ khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, ánh mắt kiên định nhìn xem chậm rãi tới gần càn khôn đỉnh. Ai ngờ, mọi người ở đây tiếng cười nhạo còn chưa tiêu tán thời điểm, cái kia nguyên bản mang hủy thiên diệt địa chi thế, thế không thể đỡ càn khôn đỉnh, lại thật như Diệp Thu lời nói, tại không trung chậm rãi dừng lại. Nguyên bản vỡ vụn không gian phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình nuốt lên, cái kia cố lệnh người ngạt thở cảm giác áp bách, cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đại tế tử cười lạnh cứng ở trên mặt, khẽ nhếch miệng, một mặt không thể tin. Nhị trưởng lão mở to hai mắt nhìn, nguyên bản gật gù đắc ý động tác cũng im bặt mà dừng, trên mặt kinh miệt bị chấn kinh thay thế. Tam trưởng lão càng là ngây ra như phỗng, cả người giống như là bị thi định thân chú, không lúc đích. Cái này sao có thể? Đại tế tự cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, đây chính là chấn tộc thần khí a, làm sao lại nghe hắn? Nhị trưởng lão nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm cô không nói, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có đặc thù gì bản sự? Tam trưởng lão lấy lại tinh thần, liền vội vàng lắc đầu, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là thần khí xảy ra vấn đề gì, nếu không làm sao có thể bị hắn khống chế. Đánh rắm. Minh tộc thái tử mắng, đây là chúng ta Minh tộc chấn tộc thần khí, tuyệt đối không có khả năng xảy ra vấn đề, nhất định là Diệp trưởng sinh thi cái gì tà thuật. Một bên khác, Tiểu Điệp cũng kinh ngạc đến ngây người. Diệp đại ca, hắn làm sao? Tiểu Điệp mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiếp theo, nhìn xem Diệp Thu, một đôi trong con ngươi tràn ngập nồng đậm sùng bái. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Thu còn có loại này bản sự. Đây chính là thần khí a. Nói dừng là dừng. Diệp đại ca tựa như là một tôn thần tiên, có thể hiệu lệnh bản vật. Quá tuấn tú. Một màn này, tin tưởng vô luận bao nhiêu năm trôi qua, đều sẽ thật sâu lạc ấn tại Tiểu Điệp trong óc, vinh thế không quên. Con mẹ nó, không hổ là lão đại, xoáy bạo. Lâm đại điểu hoàng sợ nói. Vũ Thiên Phàm cũng kinh thán không thôi, lão thái thái lợi hại. Như đại lực đắc ý nói, thấy không, kia là sư tôn ta. Mạc Tiên Cơ cũng nở nụ cười. Hiện trường, duy chỉ có một người cười không nổi, đó chính là Trường Mi chân nhân. Trường Mi chân nhân nhìn chằm chằm Diệp Thu, ao ước trong mắt đều đỏ, thấp giọng mắng ba cái chữ. Kẻ thích ra vẻ. Giờ này khắc này, muốn nói kinh hãi nhất người, không ai qua được đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn thấy một màn này, nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết, mở to hai mắt nhìn, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Cái này sao có thể? Đại trưởng lão không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Đây chính là Minh tộc chấn tộc thần khí, có được lực lượng hủy thiên diệt địa, làm sao lại bị một tên mao đầu tiểu tử dễ dàng ngăn cản? Ngươi đến cùng đối với Càn Khôn đỉnh làm cái gì? Đại trưởng lão xông Diệp Thu cắn răng nghiến lợi hô nói, hai tay của hắn nắm thật chặt quyền, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Trên trán cũng toát ra mồ hôi mịn. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Minh tộc chấn tộc thần khí, làm sao lại nghe Diệp Thu? Cái vấn đề này hẳn là hỏi ngươi chính mình. Diệp Thu khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một bộ người vật vô hại đủ cười, nói, đây chính là các ngươi Minh tộc chấn tộc thần khí. Ngươi thế mà hỏi ta làm sao biết? Đại trưởng lão nói, rõ ràng là ngươi gọi nó dừng lại. Diệp Thu nhún vai, hai tay mở ra, nói thật, ta cũng không nghĩ tới nó như thế nghe lời. Ta suy đoán, hơn phân nửa là nó biết ta là người tốt, cho nên bỏ được không giết ta. Không thể không nói, các ngươi Minh tộc thần khí còn rất hữu hảo. Nghe nói như thế, không chỉ có là đại trưởng lão, liền ngay cả Minh tộc thái tử bọn người cũng là khoe miệng co giật. Thái tử điện hạ, đây là có chuyện gì? Đại tế tự thấp giọng hỏi. Ta làm sao biết? Minh tộc thái tử sắc mặt âm trầm vô cùng. Vốn cho rằng đại trưởng lão Tế gia chấn tộc thần khí có thể dễ dàng mà xử lý Tử Dương Thiên Tôn, không nghĩ tới lại phát sinh biến cố như vậy. Muốn không chúng ta đi qua hỏi một chút đại trưởng lão? Nhị trưởng lão đề nghị. Đi. Minh tộc thái tử nói xong, mang mấy người cấp tốc xuất hiện tại đại trưởng lão bên người. Sư phụ, đây là tình huống gì? Minh tộc thái tử mở miệng liền hỏi. Ta đạp ngựa nào biết được? Đại trưởng lão trầm giọng nói, còn không rõ ràng lắm. Có phải hay không là Càn Khôn đỉnh xảy ra vấn đề? Minh tộc thái tử hỏi. Đại trưởng lão trả lời nói, tạm thời không có phát hiện. Cái kia đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Mọi người rơi vào trầm tư. Đã nghĩ mãi mà không rõ, cũng không cần nghĩ. Đại trưởng lão, ta cảm thấy dưới mắt chuyện quan trọng nhất còn là trước hết giết bọn hắn. Nhị trưởng lão nói, có cái gì nghi hoặc, chờ bọn hắn chết, chúng ta lại quay đầu chậm rãi nghiên cứu. Ừm, ngươi nói đúng. Đại trưởng lão dứt lời, hai tay cấp tốc kết ấn. Rất nhanh, Càn Khôn đỉnh có động tĩnh. Chương 3061, kinh lật toàn trường, hạ, chương 3061, kinh lật toàn trường, hạ, ông. Yên lặng Càn Khôn đỉnh, vào đúng lúc này, lại thả ra phô thiên cái địa uy áp. Đại trưởng lão hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi không ngừng lăn xuống. Hắn đem hết toàn lực, lần nữa thôi động Càn Khôn đỉnh, muốn đem Diệp Thu Triệt để nghiền nát, lấy vãn hồi Minh tộc mặt mũi cùng tôn nghiêm. Theo động tác của hắn, Càn Khôn đỉnh tản mát ra một cỗ cường đại cảm giác các bách, chậm rãi hướng Diệp Thu ép xuống. Minh tộc thái tử, lại tế tự, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão mấy người, trong mắt đều dấy lên một tia hy vọng hỏa hoa, bọn hắn nhìn chằm chằm Càn Khôn đỉnh, phảng phất nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Hừ, lần này Diệp Trường Sinh chết chắc. Minh tộc thái tử cắn răng nghiến lợi nói. Nhưng mà, ngay tại Càn Khôn đỉnh sắp lần nữa tới gần Diệp Thu thời điểm, Diệp Thu chỉ là nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, nhìn sang cái kia to lớn Càn Khôn đỉnh, trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ: "Định." Trong chốc lát, nguyên bản mang khủng bố uy thế ép xuống Càn Khôn đỉnh, giống như là bị thi định thân chú, tại không trung đột nhiên định trụ, không nhúc nhích. Không khí chung quanh phảng phất đều ngưng kết, toàn bộ thế giới lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đại trưởng lão hai tay dừng tại giữa không trung, trên mặt biểu lộ ngưng kết thành một loại cực kỳ vặn vẹo bộ dáng, hắn mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Cái này sao có thể? Đại trưởng lão âm thanh run rẩy, phảng phất nhận đả kích thật lớn. Minh tộc thái tử bọn người cũng đều kinh ngốc, từng cái ngây ra như phỗng, miệng há to, nửa ngày đều không khép lại được. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì uy lực vô cùng chấn tộc thần khí, sẽ một lần lại một lần nghe theo Diệp Thu mệnh lệnh? Quá không hợp thói thường. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại tế tự thanh âm đều đổi giọng, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng luống cuống. Bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải quỷ dị như vậy sự tình, Minh tộc chấn tộc thần khí, vậy mà tại thời khắc mấu chốt mất khống chế, bị một ngoại nhân tùy ý điều khiển. Cái này, quá đạp ngựa dọa người. Diệp Thu nhìn xem đại trưởng lão, hai lúc nói, lớn tuổi, cũng không cần liều mạng như vậy, muốn chịu giả. Hừ, Diệp Trường Sinh, mặc kệ ngươi thi triển cái gì tà thuật, ta cho ngươi biết, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều sẽ bị phá hủy. Đại trưởng lão không cam lòng cắn răng, lần nữa hai tay kết ấn, dùng hết khí lực toàn thân, y đổ lại lần nữa thôi động Càn Khôn đỉnh. Trên mặt của hắn lộ ra điên cuồng thần sắc, trong miệng không ngừng lẩm bẩm chú ngữ, ướt đẫm mồ hôi quần áo của hắn. Nhưng mà, càng đáng sợ sự tình phát sinh. Vô luận hắn như thế nào thôi động, Càn Khôn đỉnh đều giống như bị vững vàng đình tại không trung, không nhúc nhích, phảng phất mọc dễ như. Lập tức, đại trưởng lão sắc mặt trở nên trắng bệch. Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đại trưởng lão điên cuồng gầm thét, hắn thanh âm tại trống trải trên chiến trường quanh quẩn, lộ ra phá lệ thê lương. Nhìn thấy đại trưởng lão tức hồn hệ bộ dáng, Minh tộc thái tử bọn người trong lòng cũng dâng lên một cỗ cực độ bất an, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn còn là lần đầu nhìn thấy đại trưởng lão cái dạng này. Sư phụ, xảy ra chuyện gì? Minh tộc thái tử hỏi. Đại trưởng lão không để ý Minh tộc thái tử, hai tay tiếp tục kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, rất nhanh, cái trán gân xanh bốc lên. Chỉ tiếc, Càn Khôn đỉnh vẫn không thể nào thôi động. Cho đến lúc này, Minh tộc thái tử mấy người mới phát hiện mánh khỏe. Sư phụ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao Càn Khôn đỉnh không nghe mệnh lệnh của ngài? Minh tộc thái tử lo lắng hỏi, trong âm thanh của hắn mang vẻ run rẩy. Đại trưởng lão không có tâm tình trả lời Minh tộc thái tử lời nói, hoặc là nói, hắn bây giờ căn bản không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì hắn cũng không có hiểu rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Quá tà môn. Đại trưởng lão tiếp tục thôi động Càn Khôn đỉnh, nhưng vô luận hắn làm thế nào, Càn Khôn đỉnh đều không nhúc nhích, phảng phất trong vô hình, có một cỗ lực lượng thần bí tại khống chế Càn Khôn đỉnh. Minh tộc thái tử mấy người nhìn xem đại trưởng lão lần lượt thử nghiệm thôi động Càn Khôn đỉnh lại đều lấy thất bại trong rức, lòng nóng như lửa đốt. Đại tế tự nói, đại trưởng lão, cái này Càn Khôn đỉnh thế nhưng là chúng ta Minh tộc chấn tộc đế khí, cũng là chúng ta cuối cùng át chủ bài. Nếu là không thể thôi động nó, chúng ta liền triệt để xong, Minh tộc cũng đem lâm vào chô vạn kiếp bất phục. Ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, nhất định phải đem nó thôi động. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng ở một bên gấp đến độ xoay quanh, trong mắt của bọn hắn tràn ngập lo nghĩ cùng hoảng hốt. Đúng vậy a, lại trưởng lão, còn tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải chết tại đây. Chỉ có Càn Khôn đỉnh có thể diệt bọn hắn, nhất thiết phải thôi động Càn Khôn đỉnh. Minh tộc thái tử cũng không nhịn được xông đại trưởng lão nói, sư phụ, ngài nhất định phải nghĩ biện pháp, vô luận như thế nào cũng phải làm cho Càn Khôn đỉnh động, nếu không Minh tộc tương lai liền toàn hủy. Đại trưởng lão nghe tới lời của mọi người, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết rõ giờ phút này thế cục đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, nếu không thể thôi động Càn Khôn đỉnh, không chỉ có chính mình sẽ khó giữ được tính mạng, toàn bộ Minh tộc cũng đem đứng trước tai họa ngập đầu. Thế nhưng là, như thế nào tài năng thôi động càn khôn đỉnh? Đại trưởng lão suy tư một lát, có chủ ý, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Theo sát lấy, đại trưởng lão đông nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết từ trong miệng hắn phun ra, thẳng tắp rơi tại càn khôn đỉnh phía trên. Tinh huyết tiếp xúc đến càn khôn đỉnh ngay mắt, phát ra một trận tia sáng kỳ dị, càn khôn đỉnh mặt ngoài phù văn cũng theo đó lóe lên, nguyên bản tĩnh mịch khí tức bắt đầu có một tia yếu ớt ba động. Có động tĩnh. Đại tế tự ngạc nhiên hô nói, trong mắt một lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng. Minh tộc thái tử bọn người cũng đều kích động không thôi, bọn hắn chăm chú nhìn càn khôn đỉnh, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào biến hóa. Ong ong ong. Theo thời gian trôi qua, càn khôn đỉnh động tĩnh càng lúc càng lớn, nó bắt đầu chậm rãi chuyển động, không gian chung quanh xuất hiện lần nữa phá diệt dấu hiệu. Rốt cục động. Đại trưởng lão thấy thế, trong lòng thoáng thở dài một hơi, chỉ cần có thể thôi động càn khôn đỉnh, vậy hắn liền còn có cơ hội, Minh tộc cũng còn có hy vọng. Diệp Trường Sinh, ta ngược lại muốn xem, lần này ngươi còn thế nào ngăn cản ta? Đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa toàn lực thôi động càn khôn đỉnh, ý đồ đem Diệp Thu triệt để hủy diệt. Càn khôn đỉnh tại đại trưởng lão dưới sự điều khiển, tản mát ra một cỗ càng thêm cường đại uy áp, hướng Diệp Thu ép tới. Lần này cảm giác áp bách so trước đó bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn, không khí chung quanh phảng phất đều bị áp xúc thành thực chất, để người hô hấp đều trở nên dị thường trở ngại. Diệp Trường Sinh, tử kỳ của ngươi đến, ha ha ha. Minh tộc thái tử cũng thiếu. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Diệp Thu lại làm ra một cái khiến cho mọi người đều không nghĩ tới cử động. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu, nhìn xem càn khôn đỉnh, bất mãn nói, ta để ngươi động sao? Ngươi còn dám luận động, có tin ta hay không có ngươi? Ngoan ngoãn đứng vững. Đông. Một giây sau, càn khôn đỉnh bắt ngang tại không trung, không lúc đích, nhu thuận giống là cái học sinh tiểu học. Chương 3062, đến cùng là thần khí hay là hắn đồ chơi? Chương 3062, đến cùng là thần khí hay là hắn đồ chơi? Cái này, đại trưởng lão bọn người ngơ ngác nhìn qua vắt ngang tại không trung, không lúc đích càn khôn đỉnh, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, miệng há thật to, nửa ngày đều nói không ra lời. Bọn hắn làm sao cũng vô pháp tiếp nhận trước mắt cái này hoang đường đến cực điểm một màn, vẹn vẹn là Diệp Thu một câu, càn khôn đỉnh tựa như cùng bị thi định thân chú, lần nữa ngoan ngoãn đứng im. Ta muốn tới cực điểm. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại tế tự thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, trên mặt hoảng hốt đã không cách nào che giấu. Hắn là minh tộc bên trong hết sức quan trọng nhân vật, giờ phút này cũng hoàn toàn không nghĩ ra, không thể nào hiểu được cái này vượt qua lẽ thường tình trạng. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn vốn cho là đại trưởng lão dùng tinh huyết thôi động càn khôn đỉnh về sau, thế cục sẽ xoay chuyển, minh tộc có thể nên đón thắng lợi ánh dạng đông, nhưng hiện thực lại như là một cái trọng truy, hung hăng nện tại trong lòng của bọn hắn. Đại trưởng lão sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn cắn răng, dùng hết khí lực toàn thân, lần nữa bỗng nhiên phun ra một miệng lớn tinh huyết. Phốc, tinh huyết bẽ ra trên không trung một đường vòng cung, thẳng tắp rơi tại càn khôn đỉnh phía trên. Đại trưởng lão trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, hy vọng lần này càn khôn đỉnh có thể có phản ứng, một lần nữa nghe theo chỉ huy của hắn. Nhưng mà hiện thực lại tàn khốc đánh vỡ ảo tưởng của hắn. Càn khôn đỉnh vẫn như cũ lẳng lặng bắt ngang tại không trung, không có động tĩnh chút nào. Đại trưởng lão tinh huyết căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Tại sao có thể như vậy? Minh tộc thái tử hoảng sợ tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn ngập bất an. Hắn cảm thấy mình thế giới ngay tại sụp đổ, minh tộc tương lai trở nên một vùng tăm tối. Mọi người ở đây lâm vào tuyệt vọng cùng khủng hoảng lúc. Diệp Thu chậm rãi mở miệng, hắn thanh âm tại mảnh này tĩnh mịch trong không gian quanh quẩn, mang một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ta chính là thiên mệnh chi tử, các ngươi nói thần khí là nghe các ngươi, còn là nghe ta. Diệp Thu lời nói như là một tiếng sét, tại mọi người bên tai nổ vang. Đại trưởng lão bọn người trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, bọn hắn nhìn xem Diệp Thu, trong lòng dâng lên một cô âm thầm sợ hãi. Mặc dù bọn hắn không nguyện ý tin tưởng Diệp Thu lời nói, nhưng chuyện trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ không thể không một lần nữa dò xét người trẻ tuổi này. Thiên mệnh chi tử, ngươi bất ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Đại trưởng lão gầm thét lên, hắn ý đồ dùng phẫn nộ để che giấu chính mình nội tâm hoảng hốt, ngươi bất quá là đùa nghịch chút nhận không ra người thủ đoạn, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể hù dọa chúng ta. Đúng đấy, ngươi cho rằng tùy tiện nói vài lời khoác lác liền có thể để chúng ta tin tưởng sao? Minh tộc thái tử cũng cố giả bộ chấn định nói, chúng ta Minh tộc chấn tộc thần khí, làm sao lại nghe theo ngươi mệnh lệnh? Mặt của đại tế ti sắc âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, hắn hướng về phía trước bước ra một bước, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thu, trong thanh âm mang vẻ run rẩy, nhưng lại cố gắng duy trì uy nghiêm nói, thiên mệnh chi tử, đây quả thực là hoang đường đến cực điểm. Ngươi bất quá là cái mao đầu tiểu tử, dám nói khoác mà không biết ngượng tự xưng thiên mệnh chi tử. Chúng ta Minh tộc truyền thừa vô số tuế nguyệt, trải qua vô số mưa gió, chưa từng nghe nói qua cái gì thiên mệnh chi tử có thể tùy ý khống chế chúng ta chấn tộc thần khí. Nhị trưởng lão hai tay nắm thật chặt quyền, khớp nối bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, hắn cũng là một mặt phẫn nộ, giống to, đúng. Khẳng định là ngươi dùng cái gì tà thuật mới khiến cho càn khôn đỉnh tạm thời nghe lời ngươi. Diệp Trường Sinh, ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền có thể đạt được, chúng ta Minh tộc tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi. Tam trưởng lão cũng đi theo phụ họa, hắn thanh âm bén nhọn mà chói tai. Diệp Trường Sinh, bất ở chỗ này cố làm ra vẻ huyền bí, hôm nay ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi Minh tộc. Diệp Thu nghe bọn hắn chất vấn cùng uy hiếp, nụ cười trên mặt vẫn như cũ chưa biến, ngược lại mang một tia nghiền ngẫm. Nếu như ta không phải thiên mệnh chi tử, vậy các ngươi nói, vì sao Càn Khôn Đỉnh sẽ nghe lời của ta? Cái này, đại trưởng lão trầm mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Minh tộc thái tử mấy người trên mặt, đồng dạng tràn ngập mê mang cùng chấn kinh. Sư phụ, cái này chấn tộc thần khí đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ bị Diệp Trường Sinh khống chế rồi? Minh tộc thái tử trong ánh mắt để lộ ra một tia hoảng hốt, phản phất nhìn thấy Minh tộc tương lai tràn ngập nguy hiểm. Đại trưởng lão cắn chặt hàm răng, hai tay run nhẹ nhẹ, trong lòng của hắn rõ ràng, Càn Khôn đỉnh đối với Minh tộc ý nghĩa trọng đại, nếu là thật sự bị Diệp Thu khống chế, cái kia Minh tộc đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ta cũng không rõ ràng, tiểu tử kia khẳng định sử dụng cái gì tà thuật. Đại trưởng lão hung tợn nói, trong mắt lóe ra phẫn nộ tia sáng. Diệp Trường Sinh tu vi yếu ớt, cho dù thi triển tà thuật có thể chi phối Càn Khôn đỉnh, cũng chống đỡ không được bao lâu. Đại tế tự nói. Đại trưởng lão nghe xong, cảm thấy đại tế tự lời nói rất có đạo lý, lập tức bỗng nhiên hai tay kết ấn, ý đồ lần nữa điều khiển Càn Khôn đỉnh. Diệp Thu nhìn thấy đại trưởng lão cử động, lắc đầu, nói, ngươi làm sao còn không hết hy vọng? Ta lúc trước nói với ngươi lời nói ngươi quên sao? Lớn tuổi, muốn chịu già. Ngươi câm miệng cho ta. Đại trưởng lão quát, ta liền không tin, thần khí sẽ một mực nghe lời ngươi. Tiếp theo, đại trưởng lão liên phun ba miệng tinh huyết, lấy tinh huyết làm dẫn, sau đó hai tay kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo động tác của hắn, Càn Khôn đỉnh mặt ngoài phù văn lần nữa lóe lên, nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn đồ án lại bắt đầu nhanh chóng du động. Minh tộc thái tử bọn người thấy thế, trong mắt dấy lên một tia hy vọng. Sư phụ cố lên. Minh tộc thái tử kích động hô nói. Nhưng mà, bọn hắn hy vọng rất nhanh liền phá diệt. Ngay tại Càn Khôn đỉnh có động tác ngay mắt, Diệp Thu ngẩng đầu, một bàn tay quất vào Càn Khôn đỉnh phía trên, nói, ngươi lại nghịch ngợm thử một chút. Trong chốc lát, Càn Khôn đỉnh phía trên phù văn tia sáng dần dần ảm đạm đi, đồ án cũng lần nữa an tĩnh lại. Làm sao có thể? Đại trưởng lão mở to hai mắt nhìn, không thể tin được một màn này. Cái này đạp ngựa đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại tế tự thân thể không bị khống chế run rẩy, phản phất nhìn thấy một kiện vượt qua hắn nhận biết sự tình. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, Minh tộc chấn tộc thần khí vậy mà lại bị một ngoại nhân khống chế. Mấu chốt là, người ngoài này chỉ là tuyệt thế thánh nhân vương, không phải chuẩn đế cường giả. Một bên khác, Diệp đại ca quá lợi hại. Tiểu Điệp trong mắt lóe ra sùng bái tia sáng, nàng hai tay nắm chặt, kích động đến đều nhanh nhảy dựng lên. Lão đại, Châu Tất, Lâm đại điểu rắc cuống họng hô to. Mạc Thiên Cơ, Vũ Thiên Phàm, Như Đại Lực bọn người cũng là một mặt hưng phấn. Đến nỗi Trường Mi chân nhân, đấu kỵ khiến cho hắn hoàn toàn thay đổi. Đáng ghét, lại để cho danh con chẳng đến. Thử Dương Tiên Tôn nhìn xem Diệp Thu, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Nhớ ngày đó, liền vương giả cảnh giới đều đánh không lại Diệp Thu, hiện tại đã trưởng thành đến có thể cùng chuẩn đế khiêu chiến, quả thực lệnh người cảm thấy vui mừng. Diệp Thu nhìn xem đại trưởng lão, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Ta đều nói, ta chính là thiên mệnh chi tử, thần khí sẽ không tổn thương ta, các ngươi lại không tin, hiện tại tin sao? Dứt lời, Diệp Thu nhẹ nhàng nâng lên tay, hướng về Càn Khôn đỉnh phương hướng một chiêu. Tới. Trước mắt bao người, Càn Khôn đỉnh như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn sủng vật, chậm rãi bay đến Diệp Thu trên đỉnh đầu, vây quanh hắn nhẹ nhàng xoay tròn lấy. Chương 3063, sáu đỉnh hành không. Chương 3063, sáu đỉnh hành không. Đại trưởng lão bọn người thấy cảnh này, triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn biết, mình đã triệt để mất đi đối với Càn Khôn đỉnh khống chế, Minh tộc chấn tộc thần khí đã rơi vào trong tay của Diệp Thu. Đừng lịnh ngậm, hoạt động một chút cho bọn hắn nhìn xem. Diệp Thu nói với Càn Khôn đỉnh. Một giây sau, Càn Khôn đỉnh quang mang đại thịnh, một cỗ cường đại lực lượng theo trong đỉnh tuôn ra, hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Không gian chung quanh lần nữa vỡ vụn, mặt đất bắt đầu kịch liệt run rẩy, phản phất toàn bộ thế giới đều dưới sự xung kích của cỗ lực lượng này lung lay sắp đổ. Đại trưởng lão bọn người thấy thế, sắc mặt nháy mắt trở nên càng thêm tái nhợt, thân thể của bọn hắn không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước, trong mắt tràn ngập hoảng hốt. Cái này sao có thể? Đại tế tự âm thanh run rẩy đến càng thêm lợi hại, hai chân của hắn như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng bị bất thình lình lực lượng dọa đến không biết làm sao, bọn hắn chăm chú dựa chung một chỗ, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Hiện tại, các ngươi tin tưởng ta là thiên mệnh chi tử sao? Diệp Thu thanh âm tại cái này hỗn loạn trong tràng cảnh vang lên, mang một loại không thể nghi ngờ tự tin. Đại trưởng lão cắn răng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hắn không cam tâm cứ như vậy nhận thua. Hắn đột nhiên hai tay kết ấn, ý đồ lần nữa điều khiển Càn Khôn đỉnh, dù cho chỉ có một tia hy vọng. Nhưng mà, cố gắng của hắn chỉ là phí công, Càn Khôn đỉnh vẫn như cũ vững vàng dừng lại ở trên đỉnh đầu Diệp Thu không, đối với sự điều khiển của hắn không phản ứng chút nào. Cái gì? Đại trưởng lão nhìn xem Càn Khôn đỉnh, lửa giận trong lòng như là núi lửa sắp phun trào. Hai tay của hắn nắm thật chặt quyền, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi thuận khe hở chậm rãi chảy xuống, nhưng hắn lại không hề hay biết. Chấn tộc thần khí tuyệt không thể rơi vào tay ngoại nhân. Cái này liên quan đến ta Minh tộc hưng suy tồn vong, chúng ta tuyệt không thể cứ như vậy từ bỏ. Đại trưởng lão cắn răng, gan từng chữ đối với Minh tộc thái tử mấy người nói. Minh tộc thái tử dùng sức nhẹ gật đầu, nói, sư phụ nói đúng, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn đoạt lại Càn Khôn đỉnh quyền khống chế. Mặt của đại tế ti bên trên mặc dù còn lưu lại thần sắc sợ hãi, nhưng giờ phút này cũng bị đại trưởng lão lời nói kích thích một tia đấu trí, cắn răng nói, vì Minh tộc, dù cho liều lên cái mạng này, ta cũng ở đây không tiếc. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão lướt nhau, trong mắt đồng dạng tiêu đốt lên kiên định hỏa diễm. Không sai, đây là chúng ta chấn tộc đế khí, tuyệt không thể rơi vào tay ngoại nhân. Dứt lời, đại trưởng lão, đại tế tự, Minh tộc thái tử, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão năm người đồng thời cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm nóng hổi tinh huyết. Nháy mắt, năm cỗ tinh huyết tại không trung đan vào một chỗ, hình thành một đạo quỷ dị huyết sắc quang mang, thẳng tắp hướng Càn Khôn đỉnh bay đi. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm luồng hào quang màu đỏ ngọn kia, trong mắt tràn ngập chờ mong cùng hồi hộp. Trong lòng bọn họ đều hiểu, đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Nếu như lần này vẫn là không cách nào thôi động Càn Khôn đỉnh, vậy bọn hắn thật đem triệt để mất đi hy vọng. Nhưng mà, hiện thực là vô tình. Luồng hào quang màu đỏ ngòm kia tiếp xúc đến Càn Khôn đỉnh mấy mắt, liền như là châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Càn Khôn đỉnh vẫn như cũ lặng lặng lơ lửng ở trên đỉnh đầu của Diệp Thu Không, không có động tĩnh chút nào, phản phất căn bản không có phát giác được máu tươi của bọn hắn. Mấy mắt, đại trưởng lão đám người sắc mặt cho tàn, trên mặt của bọn hắn tràn ngập tuyệt vọng. Thậm chí, thân thể cũng không khỏi lung lay sắp đổ, phản phất mất đi tất cả sức lực. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Minh tộc thái tử tự lẩm bẩm, trong thanh âm đã thống khổ lại tuyệt vọng. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong mắt hỏa diễm triệt để dập tắt, thay vào đó chính là vô tận mê mang cùng thất lạc. Đại tế tự ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, bờ môi run rẩy nói, chẳng lẽ trời muốn diệt ta Minh tộc? Bọn hắn làm sao cũng làm không rõ ràng, vì sao Minh tộc chấn tộc thân khí sẽ nghe Diệp Thu? Đó căn bản không hợp lẽ thường, không hợp logic, hoàn toàn không nghĩ ra. Lão gia hỏa, còn muốn thử một chút sao? Diệp Thu cười nói. Đại trưởng lão bờ môi run rẩy một chút, một câu cũng không có nói ra, bởi vì hắn không biết nói cái gì. Nói dọa, căn bản uy hiếp không được Diệp Thu. Nói mềm lời nói, cái này không phù hợp tính cách của hắn, cho nên chỉ có thể trầm mặc. Diệp Thu nhìn xem bọn hắn bộ kia tuyệt vọng lại mê mang bộ dáng, nụ cười trên mặt sán lạ. Nói thật cho các ngươi biết đi, ta không phải cái gì thiên mệnh chi tử, Càn Khôn đỉnh sở dĩ nghe lời của ta, đó là bởi vì ta là chủ nhân của nó. Diệp Thu thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người. Lời vừa nói ra, đại trưởng lão cùng Minh tộc thái tử bọn người trên mặt lộ ra cực độ biểu tình khiếp sợ, ngay sau đó chính là tràn đầy chất vấn. Ngươi nói bậy. Đại trưởng lão dẫn đầu quát. Cặp mắt của hắn trừng tròn xoe, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, Càn Khôn đỉnh chính là ta Minh tộc chấn tộc thần khí, làm sao có thể là ngươi đổ bận? Nói bậy nói bạn. Minh tộc thái tử cũng đi theo phụ hòa nói, không sai, ngươi bất quá là nghĩ lừa gạt chúng ta, đừng cho là chúng ta sẽ tùy tiện tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Đại tế tự cao mày, trong mắt tràn đầy hoài nghi, tuyệt không có khả năng này, Càn Khôn đỉnh cùng chúng ta Minh tộc có thâm hậu nguồn gốc, nó làm sao có thể nhận một ngoại nhân làm chủ? Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão mặc dù không có nói chuyện, nhưng thông qua nét mặt của bọn hắn cùng ánh mắt có thể thấy được, bọn hắn cũng không tin Diệp Thu. Ai, đầu năm nay nói thật ra làm sao liền không ai tin tưởng đâu. Diệp Thu lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn xem đám người chất vấn ánh mắt, khẽ khẽ thở dài, tốt à, đã các ngươi không tin, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Dứt lời, Diệp Thu tâm niệm vừa động, chỉ thấy một đạo tia sáng kỳ dị từ trên người hắn phát ra. Sau một khắc, một ngụm Càn Khôn đỉnh xuất hiện, cùng Minh tộc trước kia Càn Khôn đỉnh song song bắt ngang hư không. Đại trưởng lão bọn người thấy cảnh này, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Miệng của bọn hắn mở đến thật to, con mắt trừng đến cơ hồ muốn theo trong hốc mắt rơi ra đến, trên mặt biểu lộ ngưng kết thành một loại cực độ bộ dáng khiếp sợ. Hắn làm sao lại có một ngụm Càn Khôn đỉnh? Đại tế tự âm thanh run rẩy đến kịch liệt, hai chân không ngừng run rẩy. Minh tộc thái tử trong ánh mắt tràn ngập hoảng hốt cùng khó có thể tin, lắp bắp nói, Diệp Trường Sinh có thần khí, hơn nữa còn là Càn Khôn đỉnh, cái này. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão càng là ngây ra như phỗng, đầu óc của bọn hắn trống rỗng, hoàn toàn không thể nào hiểu được trước mắt đã phát sinh hết thảy. Diệp Thu nhìn xem đám người bộ dáng khiếp sợ, trên mặt lộ ra một tia khinh thường, nghĩ thầm, mới cầm ra một ngụm Càn Khôn đỉnh, liền đem các ngươi sợ đến như vậy, nếu là lấy ra hết, còn không đem các ngươi hủ chết à? Lập tức, hắn lần nữa tâm niệm vừa động, lại có Càn Khôn đỉnh bày ra. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, thứ năm miệng. Má ơi, Diệp Trường Sinh có năm thanh Càn Khôn đỉnh. Minh tộc thái tử dọa đến trực tiếp ngồi trên mặt đất. Chương 3064, tốt một cái thả chết chứ không chịu khuất phục. Chương 3064, tốt một cái thả chết chứ không chịu khuất phục. Năm thanh Càn Khôn đỉnh trước sau theo trong túi Càn Khôn bay ra, trôi nổi tại giữa không trung. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, giữa thiên địa bị một nguồn sức mạnh mênh mông bao phủ. Mà trước kia bị Minh tộc coi là vô thượng chân bảo chấn tộc thần khí Càn Khôn đỉnh, tại nhìn thấy mặt khác năm thanh Càn Khôn đỉnh về sau, lại giống như là bị tỉnh lại ngủ say bản năng, đầu tiên là có chút rung động, ngay sau đó phát ra trận trận bù bù. Cái này bù bù âm thanh thanh thúy không linh, phản phất viễn cổ truyền đến thần bí trước nhạc, lại như thất lạc nhiều năm thân nhân gặp lại lúc vui sướng gào thét. Cùng lúc đó, chấn tộc Càn Khôn đỉnh quanh thân hào quang tỏa sáng, tia sáng kia giống như thiêu đốt ngôi sao, càng thêm rực rỡ chói mắt, cùng cái khác năm thanh Càn Khôn đỉnh phát ra tia sáng xen lẫn quấn quanh, hình thành một mảnh lộng lẫy ánh sáng lóa mắt màn, đem toàn bộ thiên địa đều chiếu rọi đến như mộng như ảo. Sáu miệng Càn Khôn đỉnh bắt ngang ở trên hư không, thân đỉnh thượng cổ già phù văn cùng đồ án kỳ dị phảng phất bị rót vào sinh mệnh chi lực, tránh thoát thân đỉnh trói buộc, rất sống động bay múa. Bọn chúng vây quanh Càn Khôn đỉnh trên dưới xuyên qua, tia sáng lấp loé không ngừng, tạo dựng ra một bức thần bí mà rung động hình ảnh. Theo sát phía sau, sáu miệng Càn Khôn đỉnh chậm rãi rủ xuống từng đạo ánh sáng lưu hòa, toàn bộ hội tụ ở trên người của Diệp Thu. Tại tia sáng này dưới sự bao phủ, Diệp Thu khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong con ngươi của hắn lóe ra ngôi sao tia sáng, quanh thân tản ra một loại siêu việt thời không uy nghiêm, phảng phất là theo tuế nguyệt trong trường hà đi tới cổ lão chúa tể. Hắn mỗi một tấc da thịt đều bị màu vàng quang huy bao vây, cả người giống như một tôn tan tác vạn cổ thiên đế, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ vô thượng phong thái, lệnh người không tự chủ được sinh lòng kính sợ, có một loại muốn quỳ bái xúc động. Thiếu niên đại đế cũng không gì hơn cái này. Đại trưởng lão bọn người mắt thấy một màn này, hoàn toàn bị rung động đến đứng chết chân tại chỗ. Đại trưởng lão bờ môi run rẩy kịch liệt, muốn nói cái gì, lại phát hiện cổ họng khô chát chát đến không phát ra được một tia thanh âm. Hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, vì sao Diệp Thu sẽ có năm thanh Càn Khôn đỉnh? Phải biết, bọn hắn Minh tộc cũng chỉ có một ngụm a. Không đúng, hiện tại bọn hắn Minh tộc cái này miệng chấn tộc thần khí đã không thuộc về bọn hắn. Minh tộc thái tử sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, sau lưng mồ hôi lạnh rơi. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập hoảng hốt cùng hối hận, phảng phất nhìn thấy minh tộc tận thế. Chúng ta đến cùng trêu chọc một cái như thế nào quái vật? Minh tộc thái tử tuyệt vọng nói. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão ngơ ngác đứng tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng không biết làm sao. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Thu không chỉ có nắm giữ lấy năm thanh càn khôn đỉnh, còn có thể để minh tộc chấn tộc thần khí cùng với hô ứng. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đại tế tự hoảng sợ tự lẩm bẩm. Thân thể của hắn không bị khống chế run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, nói, chúng ta minh tộc chấn tộc thần khí, tại sao lại cùng hắn càn khôn đỉnh sinh ra của mình? Tuyệt không có khả năng này. Ta rõ ràng. Đại trưởng lão cười thảm một tiếng, nói, ta rốt cuộc minh bạch, vì sao chấn tộc thần khí nghe hắn? Đó là bởi vì, trên người hắn có năm thanh càn khôn đỉnh. Càn khôn đỉnh đồng tông đồng nguyên, đã gặp được đồng bạn, như thế nào lại thụ khống chế của chúng ta? Đại trưởng lão nói đến đây, sắc mặt cho tàn, ngước đầu nhìn lên thương khung, thấp giọng tự nói, chẳng lẽ, đây chính là tiên ý sao? Chúng ta minh tộc, thật muốn ở trong tay của hắn đi hướng diệt vong. Minh tộc thái tử nghe tới đại trưởng lão lời nói, đột nhiên chỉ vào nơi xa tiểu điệp quát, thiện nhân, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta minh tộc làm sao lại tao ngộ đại họa như thế? Minh tộc nếu là diệt, ngươi chính là tội nhân thiên cổ. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi có gì mặt mũi? Được rồi, đều lúc này, còn trách trách hô hô làm gì? Diệp Thu đánh gây minh tộc thái tử lời nói, nói, yên tâm, chỉ cần tiểu điệp còn sống, minh tộc liền sẽ không diệt vong. Nhưng là các ngươi, sắp vong. Minh tộc đám người nghe tới Diệp Thu lời nói, trong lòng lập tức dâng lên một trận mãnh liệt khủng hoảng. Bọn hắn biết rõ, Diệp Thu đã có thể khống chế 6 miệng càn khôn đỉnh, cái kia nói chơi chết bọn hắn không phải đang nói đùa. Huống hồ, Tử Dương Thiên Tôn còn ở bên cạnh. Nhưng, là Minh tộc nhân vật trọng yếu, bọn hắn trong xương cốt kiêu ngạo cùng tôn nghiêm để bọn hắn không cách nào tùy tiện bất phục. Hừ, chúng ta Minh tộc người đều là hán tử đỉnh thiên lập địa, sao lại bị ngươi chỉ là mấy câu liền hù ngã? Đại trưởng lão tử trong hàm răng gạt ra câu nói này, mặc dù hắn thanh âm run nhẹ nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một cố quyết tuyệt. Không sai, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không túi đầu trước ngươi. Minh tộc thái tử cũng không cam chịu yếu thế hô nói, trên mặt của hắn mặc dù còn lưu lại thần sắc sợ hãi, nhưng lại đang cố gắng để chính mình biểu hiện ra kiên định bộ dáng. Diệp Trương Sinh, đừng tưởng rằng trong tay ngươi có thần khí, chúng ta liền sợ ngươi. Nhị trưởng lão nghiêm nghị quát. Tam trưởng lão cũng nói, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Đại tế tự đi theo quát, ta Minh tộc người, thà chết chứ không chịu khuất phục. Diệp Thu nhìn xem đại tế tự, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Thà chết chứ không chịu khuất phục. A, ta nói muốn ngươi khuất phục sao? Nếu là ta nhớ không lầm, lúc trước là thuộc ngươi lão già này làm cho hoan. Chắc hẳn ngươi vẫn chưa từng gặp qua thần khí phong thái a. Hiện tại ta liền cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi thật tốt mở mang kiến thức một chút. Nói, Diệp Thu tâm niệm vừa động, thao túng trong đó một ngụm càn khôn đỉnh, chậm rãi hướng về đại tế tự chấn áp xuống dưới. Đi. Chiếc kia càn khôn đỉnh dưới sự khống chế của Diệp Thu, tản mát ra một cỗ cường đại uy áp, không khí chung quanh phảng phất đều bị cỗ uy áp này chỗ ngưng kết. Càn khôn đỉnh những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, xuất hiện từng đầu to lớn khe rãnh. Đại tế tự cảm nhận được cỗ này khủng bố uy áp, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, thân thể run run giống là cái sàng. Nhưng là, hắn cũng không có lùi bước, mà là cắn chặt răng, hai tay nhanh chóng kết ấn, ý đồ điều động tự thân lực lượng để ngăn cản càn khôn đỉnh chấn áp. Hừ, ta liền không tin, ngươi chẳng qua là tuyệt thế thánh nhân vương, còn có thể bộc phát xuất thần khí toàn bộ uy lực. Đại tế tự nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ nồng đậm màu xám xương mù theo trong cơ thể hắn tuôn ra, hướng về càn khôn đỉnh nên đón tiếp lấy. Nhưng mà, đại tế tự linh lực tại tiếp xúc đến càn khôn đỉnh nháy mắt, liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa, nháy mắt bị càn khôn đỉnh lực lượng thôn vệ. Càn khôn đỉnh cũng không có bởi vì đại tế tự chống cự mà dừng lại, mà là lấy một loại không thể ngăn cản khí thế hướng về đại tế tự ép xuống. Không! Đại tế tự hoảng sợ kêu to. Hắn biết chính mình căn bản là không có cách ngăn cản càn khôn đỉnh uy lực. Đừng nói Diệp Thu lúc này thao túng càn khôn đỉnh, coi như không có thần khí, chỉ bằng vào tự thân chiến lực, Diệp Thu cũng có thể chấn áp hắn. Dưới tình thế cấp bách, đại tế tự đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, trong miệng la hét: Diệp công tử, cầu ngươi tha ta một mạng, ta nguyện làm nô bộc của ngươi. Diệp Thu cười lạnh: Tốt một cái thà chết chứ không chịu khuất phục. Chương 3065, tự giết lẫn nhau. Chương 3065, tự giết lẫn nhau. Nhìn thấy đại tế tự thế mà hướng Diệp Thu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đại trưởng lão mặt nháy mắt xanh xám, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, phảng phất muốn đem đại tế tự ăn sống nuốt tươi. Đại tế tự, ngươi cái này tham sống sợ chết hèn nhát. Đại trưởng lão chỉ vào đại tế tự mắng, ngươi trong ngày thường miệng đầy minh tộc tôn nghiêm, hiện tại đều đi nơi nào? Minh tộc thái tử cũng là tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào đại tế tự chửi ầm lên, đại tế tự, ngươi xứng đáng ta nhiều năm như vậy tín nhiệm đối với ngươi sao? Ngươi vậy mà dễ dàng như vậy liền hướng người ngoài cúi đầu, ngươi còn có hay không một điểm bất khí? Nhị trưởng lão thở dài một tiếng, đại tế tự, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi quá làm cho ta thất vọng. Đúng vậy à, tưởng chúng ta một mực coi ngươi là làm minh tộc trụ cột, không nghĩ tới ngươi là cái đồ hèn nhát. Tam trưởng lão cũng nghiêm nghị chỉ trích. Nhưng mà, đại tế tự phảng phất đối với đám người chỉ trích mắt điếc hai ngơ, trong mắt của hắn chỉ có cầu xin khát vọng. Trán của hắn dán chặt lấy mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, tiếp tục hướng Diệp Thu cầu xin tha thứ. Diệp công tử, cầu ngươi tha cho ta đi. Ta thật biết sai, chỉ cần ngươi có thể bỏ qua ta, để ta làm cái gì đều được. Diệp Thu nhìn xem quỳ trên mặt đất đại tế tự, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, nói, bỏ qua ngươi cũng không phải không thể, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Đại tế tự nghe xong có hy vọng, tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng ngẩng đầu, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng, liều mạng gật đầu nói, đừng nói một cái điều kiện, liền xem như 10 cái trăm cái ta đều đáp ứng, Diệp công tử, ngài cứ việc phân phó. Diệp Thu khỏe miệng có chút dương lên, trong ánh mắt để lộ ra một tia giảo hoạt, hắn chậm rãi giơ tay lên, chỉ vào Minh tộc thái tử, lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi đem hắn xử lý, ta liền lưu ngươi một mạng. Câu nói này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, nháy mắt ở giữa mọi người nổ tung. Minh tộc thái tử sắc mặt thay đổi, hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Thu vậy mà chơi chiêu này, muốn để chúng ta tự giết lẫn nhau sao? Thật âm hiểm. Minh tộc thái tử nói, lại tế tự, ngươi sẽ không thật muốn nghe hắn à? Ngươi đừng quên, chúng ta thế nhưng là đồng tộc người. Đại trưởng lão bọn người cũng đều mắt trợn tròn, bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Thu vậy mà lại đưa ra dạng này một cái điều kiện. Diệp Trường Sinh rõ ràng chính là muốn để ta tự giết lẫn nhau, đại tế tự, ngươi không muốn lên hắn cái bẫy. Nhị trưởng lão tranh thủ thời gian nhắc nhở. Mặt của đại tế ti bên trên lộ ra cực độ làm khó thần sắc, trong ánh mắt của hắn tràn ngập dãy rủa cùng thống khổ, một bên là sinh mệnh của mình, một bên là thái tử, cái này khiến hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Đại tế tự, ngươi cũng không thể phạm hồ đồ a. Tam trưởng lão nói, nếu như ngươi đối với thái tử điện hạ độc thủ, đó chính là phản bội Minh tộc, từ đó về sau, tên của ngươi sẽ bị vĩnh viễn đinh ở trên cột xỉ đục. Đại tế tự trong lòng tiên nhân giao chiến, mồ hôi không ngừng theo cái trán toát ra, ướt nhẹp quần áo của hắn. Cuối cùng, cầu sinh dục vọng còn là chiến thắng hết thảy. Hắn đứng lên, nhìn xem Minh tộc thái tử, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng áy náy, tiếp lấy hắn đối với Minh tộc thái tử thật sâu bái, thanh âm khàn khàn nói, "Thái tử điện hạ, thật xin lỗi." Nghe nói như thế, Minh tộc thái tử sắc mặt nháy mắt trầm xuống, trợn mắt tròn xoe, giống như một đầu nổi giận mãnh thú, hướng về phía đại tế tự quát, "Ngươi điên rồi. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, Diệp Trường Sinh là muốn để chúng ta tự giết lẫn nhau?" Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão thấy thế, vội vàng tiến lên, cản tại Minh tộc thái tử trước người. Nhị trưởng lão một mặt đau lòng nhức óc khuyên nhủ, "Đại tế tự, ngươi không thể hồ đồ a." Lúc này, chúng ta nên cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại, quyết không thể bị Diệp Trường Sinh mê hoặc. Ngươi nếu là đối với thái tử điện hạ độc thủ, đó chính là vạn kiếp bất phục. Tam trưởng lão cũng đi theo phụ họa, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, "Đúng vậy a, đại tế tử, ngươi trong ngày thường trí tuệ hơn người, làm sao bây giờ như thế hồ đồ? Chẳng lẽ ngươi thật phải vì tham sống sợ chết, làm ra loại này để toàn tộc hổ thẹn sự tình? Thật xin lỗi, ta chỉ muốn sống sót." Đại tế tử vừa dứt lời, trong tay khô lâu quải trượng đột nhiên vung lên, một đạo hắc sắc quang mang tựa như tia chớp hướng về Minh tộc thái tử kích xạ mà đi. Đạo kia sáng này mang chân khí cường đại ba động, những nơi đi qua, không khí đều phát ra tư tư tiếng vang, phảng phất bị thiêu đốt. Minh tộc thái tử sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi, hắn chẳng thể nghĩ tới, đại tế tự thật sẽ ra tay với hắn. "Oanh!" Nhị trưởng lão cấp tốc xuất thủ, một trưởng đánh nát hắc sắc quang mang. Đại trưởng lão nhìn thấy đại tế tự vậy mà thật hướng Minh tộc thái tử xuất thủ, lửa giận trong lòng nháy mắt đạt tới đỉnh điểm. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên lửa giận hừng hực, quanh thân khí tức cuồng bạo phun trào, phảng phất một tòa sắp phun trào núi lửa. "Đại tế tự, ngươi tên phản đồ này, hôm nay ta liền muốn thay Minh tộc thanh lý môn hộ." Đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm như lôi đỉnh đình thai nhức óc. Bạch. Đại trưởng lão thân hình lóe lên, giống như quỷ mị, nháy mắt xuất hiện tại đại tế tự trước mặt. Tay phải của hắn giơ lên cao cao, trên lòng bàn tay ngưng tụ một cỗ cường đại chân khí màu đen, cỗ này chân khí giống như thực chất, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Đại tế tự nhìn thấy đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ mãnh liệt hoảng hốt, hắn muốn tránh né, nhưng đại trưởng lão tốc độ thực tế quá nhanh, hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đại trưởng lão bàn tay mang rời núi lấp biển chi thế, hung hăng chụp về phía đại tế tự đầu lâu. Phanh, một tiếng vang thật lớn, đại trưởng lão bàn tay cùng đại tế tự đầu lâu chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Theo sát lấy, đại tế tự đầu lâu nháy mắt như là dưa hấu vỡ ra, máu tươi cùng óc văng khắp nơi, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, tử trạng cực kỳ thảm thiết. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ai cũng không nghĩ tới, đại tế tự không chết trong tay Diệp Thu, lại chết tại người một nhà trong tay. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão sắc mặt biến hóa. Đại tế tự dù sao cũng là Minh tộc một trong nhân vật trọng yếu, bây giờ lại chết tại đại trưởng lão trong tay, cái này khiến bọn hắn cảm thấy vô cùng đau lòng. "Đại trưởng lão, kỳ thật đem đại tế tự nhốt lại là được, không cần giết hắn." Nhị trưởng lão nói. Đại trưởng lão quay đầu, lạnh lùng nhìn nhị trưởng lão liếc mắt, nói, "Hắn phản bội Minh tộc, phản bội chúng ta, dạng người này giữ lại cũng là tai họa, chết không có gì đáng tiếc." Tam trưởng lão há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Hắn biết, đại trưởng lão giờ phút này ngay tại nổi nóng, nói cái gì đều không làm nên chuyện gì. Nơi xa, Diệp Thu nhìn xem một màn này, nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ. "Ba ba ba." Diệp Thu vỗ tay nói, "Không hổ là chuẩn đế cường giả, như thế quả quyết, ta rất thưởng thức. Đại trưởng lão, có hứng thú hay không hiệu trùng với ta? Nếu ngươi nguyện ý vì nô tỳ buộc, ta không chỉ có thể tha cho ngươi một mạng, ta còn có thể cam đoan, chờ ta tương lai chứng đạo thành đế, vô địch thiên hạ thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều biết tên của ngươi." Chương 3066, cầu ta, cũng không cần ngươi. Chương 3066, cầu ta, cũng không cần ngươi. Diệp Thu không muốn giết đại trưởng lão, nhưng điều kiện tiên quyết là đại trưởng lão muốn hiệu chung với hắn. Dù sao, gia hỏa này là chuẩn đế cường giả, nếu là có thể lấy về mình dùng, đây tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Nghe tới Diệp Thu lần này mời chào lời nói, Minh tộc thái tử cùng nhị trưởng lão, tam trưởng lão không tự chủ được quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão, thấp phẩm bất an trong lòng. Nếu là liền đại trưởng lão cũng đầu nhập Diệp Trường Sinh, vậy bọn hắn liền triệt để xong. Cũng may là đại trưởng lão cũng không có để bọn hắn thất vọng. Đại trưởng lão sắc mặt giờ phút này trở nên so đáy nổi còn đen, cặp mắt của hắn trừng tròn xoe, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, phảng phất muốn đem Diệp Thu đốt thành tro bụi. Hiển nhiên, hắn bị Diệp Thu lời nói triệt để chọc giận. Ngươi cái này cuồng vọng tiểu nhi. Đại trưởng lão thanh âm giống như sấm nổ ở trong không khí quanh quẩn, chỉ vào Diệp Thu quát, ngươi cho rằng ngươi có mấy ngụm cán cốt đỉnh, liền có thể để ta cho ngươi vì nô tỳ buộc. Quả thực là người si nói ngọng. Ta chính là Minh tộc đại trưởng lão, cả đời đỉnh thiên lập địa, cho dù chết cũng sẽ không hướng như ngươi loại này tóc vàng tiểu nhi cúi đầu. Lúc này, Thử Dương Thiên Tôn đứng dậy. Đạo hữu, ngươi đây là cần gì chứ? Ngươi chỉ có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tại Lông Hồng. Ngươi như cứ như vậy chết, có giá trị gì? Lại nói, ngươi tu luyện tới bây giờ tình trạng, hao phí to lớn tâm huyết cùng thời gian, mười phần không dễ, chẳng lẽ ngươi liền thật tự nguyện bất lạc? Còn có, Trường Sinh Thiên Phú ngươi thấy, nói hắn một câu kinh tài tuyệt diễm, nhân trung chi lòng, không quá phận à? Theo hắn, cũng sẽ không có tổn hại uy danh của ngươi. Tương phản, đến tương lai Trường Sinh chứng đạo thành đế, làm người đứng bên cạnh hắn, nhất định được lợi vô cùng. Đạo hữu, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Đại trưởng lão nghe nói Tử Dương Tiên Tôn lời nói, nguyên bản tràn đầy phẫn nộ trong hai con ngươi, hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác do dự. Hắn lông mày nhíu chặt, mi tâm cơ hồ vận thành một cái chữ xuyên dưới ánh mắt ý thức rủ xuống hướng mặt đất, phản phất có thể theo cái kia phiến trong vực sâu tìm được một tia giải thoát. Tử Dương Tiên Tôn mỗi một câu, đều như là trọng truy, hung hăng gõ tại trái tim của hắn. Hồi tưởng lại chính mình một đường tu luyện đến chuẩn đế cảnh giới gian khổ lịch trình, đại trưởng lão trong lòng ngũ vị tạp trần. Vô số cái ngày đêm bế quan khổ tu, lần lượt tại bên bờ sinh tử bồi hồi, mỗi một lần đột phá bình cảnh, đều giống như tại trước quỷ môn quan đi một lượt. Vì thu hoạch chân quý tài nguyên tu luyện, hắn không tiếc xâm nhập hiểm địa, cùng cường đại hung thú chém giết, cùng lòng mang ý đồ xấu người tu hành tranh đấu, trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Bây giờ, nếu là như vậy tùy tiện vẫn lạc, hắn thực tế là không có cam lòng. Đồng thời, Diệp Thu chỗ thể hiện ra thực lực cùng tiên phú, cũng làm cho đại trưởng lão không thể không âm thầm thừa nhận, người trẻ tuổi này quả thật có kinh thế hai tục tiềm lực. Nếu có thể đi theo hai bên, tương lai có lẽ thật có thể đúc thành một phen vô thượng sự nghiệp vĩ đại. Nhưng mà, hắn thân là Minh tộc đại trưởng lão, cả đời đều tại vì Minh tộc vinh quang cùng tôn nghiêm mà chiến, trong lòng kiêu ngạo cùng tín niệm, sớm đã thật sâu cắm rễ, lại có thể nào tùy tiện bỏ qua. Phản bội Minh tộc, trở thành Diệp Thu nô bộc, đây là hắn vô luận như thế nào đều không thể vượt qua ranh giới cuối cùng. Giờ phút này, đại trưởng lão nội tâm phảng phất có hai cái tiểu nhân ở kịch liệt tranh đấu, một phương là đối nhau khát vọng cùng đối với Diệp Thu tiềm lực tán thành, một phương khác thì là đối với Minh tộc trung thành cùng thủ vững. Trán của hắn che kín mồ hôi mịn, từng khỏa theo gương mặt trở xuống, ướt nhẹ quần áo của hắn. Hai tay của hắn khi thì nắm thật chặt quyền, khớp nối trắng bệnh, phảng phất muốn đem trong lòng xoắn xuýt cùng dãy ruột đều nắm nát, khi thì lại chậm rãi bung ra, vô lực sôi ở bên người, giống như là đang tiến hành một trận không có phần thắng chút nào đối kháng. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, cái kia trong run rẩy đã có nội tâm dãy ruột, cũng có đối với vị trí mệnh vận hoảng hốt. Minh tộc thái tử, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, giờ phút này đều khẩn trương nhìn chăm chú đại trưởng lão, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy lo âu cùng chờ mong. Minh tộc thái tử hai tay không tự giác nắm chặt, môi của hắn run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại bị tâm tình khẩn trương ngạnh tại yết hầu. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, trong mắt sầu lo có thể thấy rõ ràng, hô hấp của bọn hắn cũng biến thành dồn dập lên, sợ đại trưởng lão sẽ tại thời khắc mấu chốt này thay đổi chủ ý một lát sau. Đại trưởng lão chậm rãi ngẩng đầu, cái kia nguyên bản bởi vì dãy rủa mà hơi có vẻ mê mang ánh mắt, giờ phút này lần nữa khôi phục kiên định. Hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn đem trong lòng tất cả tạp niệm đều theo khẩu khí này cùng nhau phun ra. Hắn nhìn về phía Tử Dương Tiên Tôn, thanh âm trầm thấp lại kiên định hữu lực, đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng ta tâm ý đã quyết. Ta cả đời này chỉ chung với Minh tộc, cho dù chết cũng sẽ không phản bội Minh tộc. Tiếp lấy, đại trưởng lao ánh mắt rơi ở trên người của Diệp Thu, lạnh lùng nói, Diệp Trường Sinh, ta thừa nhận ta xem thường ngươi, trong thế hệ trẻ tuổi, ngươi đúng là vạn cổ hiếm thấy thiên tài. Ngươi có thể được đến 6 miệng càn khôn đỉnh, có thể thấy được ngươi là người mang người có đại khí vận. Nhưng là, ta muốn nói cho ngươi, chứng đạo thành đế cũng không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Trên con đường này, ngươi sẽ còn gặp được rất nhiều địch nhân, bọn hắn đều giống như ngươi, cũng đều là vạn cổ hiếm thấy thiên tài. Bọn hắn không thiếu thiên phú, không thiếu thực lực, không thiếu khí vận, cũng không thiếu bối cảnh. Có lẽ, không bao lâu, ngươi liền sẽ vỡ lạc. Ta nói nhiều như vậy, chính là muốn nói cho ngươi, ta sẽ không hướng ngươi khuất phục. Đại trưởng lão nói năng có khí phách nói, hôm nay cho dù chết ở trong này, ta cũng muốn để ngươi biết, chúng ta Minh tộc không phải mặc người ước hiếp quả hờ mềm. Diệp Thu thở dài nói, ai, sinh lộ không chọn chọn tử lộ, ngươi là thật già rồi. Ta xác thực già rồi. Đại trưởng lão nói, bằng không mà nói, cũng sẽ không trêu chọc ngươi. Đáng tiếc, bây giờ nói những này đều muộn. Diệp Thu ánh mắt rơi tại nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão trên thân, hỏi, các ngươi đâu? Có hứng thú hay không đi theo ta? Chỉ cần đi theo ta, ta liền thả các ngươi một con đường sống. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão còn không có đáp lời, Minh tộc thái tử liền lớn tiếng kêu ầm lên, Diệp Trường Sinh, chúng ta mặc dù tạm thời rơi hạ phòng, nhưng cũng không phải mặc cho ngươi tùy ý nhục nhã. Muốn để chúng ta vì ngươi hiệu lực, trừ phi mặt trời mọc từ hướng tây. Ta có hỏi ngươi sao? Diệp Thu nhìn xem Minh tộc thái tử lạnh giọng nói, coi như ngươi khóc quỷ cầu ta, ta cũng sẽ không thu ngươi. Ngươi sát hại nhiều như vậy người vô tội, ngay cả mình thân muội muội đều muốn giết, ngươi chính là cái xúc sinh. Như ngươi loại này người, chết một vạn lần đều không đủ lấy chu tội. Ngươi, Minh tộc thái tử kém chút tức điên. Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, Diệp Trường Sinh, ngươi đừng tưởng rằng có thể khống chế càn khôn đỉnh, liền có thể muốn làm gì thì làm. Chúng ta coi như liều cho cá chết lưới rách, cũng sẽ không thần phục ngươi. Tam trưởng lão nắm chặt nắm đấm, hung tợn nói, không sai, hôm nay cho dù chết ở trong này, chúng ta cũng sẽ không làm nô bộc của ngươi. Diệp Thu nhìn xem bọn hắn phẫn nộ bộ dáng, ngược lại nở nụ cười. Ta rất thưởng thức các ngươi cốt khí, chỉ tiếc, cốt khí cái đồ chơi này, tại thần khí trước mặt không chịu nổi một kích. Diệp Thu dứt lời, tâm niệm vừa động, một ngụm càn khôn đỉnh trực tiếp hướng nhị trưởng lao chấn áp xuống dưới. Chương 3067, các ngươi lại chống đỡ một hồi, ta lập tức trở về chương 3067, các ngươi lại chống đỡ một hồi, ta lập tức trở về anh. Càn khôn đỉnh mang theo vô thượng thần uy, từ không trung giáng xuống, hướng nhị trưởng lao ép xuống. Lập tức, nhị trưởng lão con ngươi đột nhiên co lại, chân khí toàn thân trong nháy mắt điên cuồng phun trào, một trưởng đánh về phía Thương Cung, ý đồ ngăn cản cái này hai họa ngập đầu. "Hừ, mơ tưởng trấn áp ta." Nhị trưởng lão hừ lạnh nói. Nhưng mà, càn khôn đỉnh uy lực há lại hắn có thể tùy tiện ngăn cản. Cái kia nặng nề thân đỉnh tiếp tục chậm rãi ép xuống, mỗi lần hàng một điểm, mang đến áp lực liền nặng hơn mấy phần. Lập tức, nhị trưởng lão cảm giác phảng phất có một tòa nguy nga cự sơn từ phía trên ép xuống, khiến cho hắn liền hô hấp đều trở nên một ngạt. Nhị trưởng lão cảm giác có chút không ổn. "Giống!" Nhị trưởng lão giống to một tiếng, không chút do dự tế ra các loại pháp bảo. Chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo tia sáng theo hắn trong chữ vật giới chỉ bay ra. Đầu tiên là một thanh tản ra u quang trường kiếm màu đen, trên thân kiếm khắc đầy phù văn thần bí, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, đột nhiên chém về phía càn khôn đỉnh. Ngay sau đó, là một mặt cổ điện tấm thuẫn, trên tấm chắn lóe ra tia sáng kỳ dị, nháy mắt biến lớn, cản tại nhị trưởng lão trên đỉnh đầu. Còn có mười mấy món pháp bảo, tất cả đều là tuyệt thế thánh binh. Rất rõ ràng, nhị trưởng lão liều mạng. Tiếc nuối chính là, những này pháp bảo tại càn khôn đỉnh vô thượng thần uy trước mặt, giống như phế liệu, không chịu nổi một kích. Trường kiếm màu đen giống như thiểm điện, đâm vào càn khôn đỉnh bên trên, phát ra đương một tiếng, liền bị chấn động đến bay ngược mà quay về, trên thân kiếm phủ văn nháy mắt đạm đạm vô quang. Theo sát lấy, phốc, trường kiếm màu đen biến thành một phấn. Cổ điện tấm thuẫn đồng dạng không thể kiên trì bao lâu, tại càn khôn đỉnh trọng áp xuống, răng rác một tiếng, trực tiếp bị chấn thành vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay ra. Còn có một chút pháp bảo, trước sau bị hủy. Thấy cảnh này, nhị trưởng lão sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu tuyệt vọng. Thế nhưng là, thân là Minh tộc trưởng lão, trong xương cốt kiêu ngạo để hắn tuyệt không cam tâm cứ như vậy bị trấn áp. Huống hồ, hắn cũng không có đường lui. Đúng lúc này, một mực đứng ngoài quan sát Tam trưởng lão động. Diệp Trường Sinh, chớ có làm càn. Tam trưởng lão hai tay kình thiên, tuyệt thế thánh nhân vương thực lực không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, hình thành một đạo to lớn màn ánh sáng màu xám, hướng về càn khôn đỉnh nên đón tiếp lấy. Oanh! Tam trưởng lão cái này một kích toàn lực, vậy mà ngăn lại càn khôn đỉnh hạ xuống chi thế. Nhưng mà, cũng mẹn mẹn chỉ là chỉ trệ mà thôi. Càn khôn đỉnh có chút chấn động một cái, liền lần nữa tiếp tục ép xuống. Lập tức, Tam trưởng lão sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. "Lão Tam, ngươi..." Nhị trưởng lão nhìn thấy Tam trưởng lão vì cứu mình, không tiếc đem hết toàn lực, trong lòng tràn đầy cảm động cùng ấy nấy. "Đừng nói chuyện, toàn lực ngăn cản." Tam trưởng lão cắn răng nói. Đúng lúc này, Diệp Thu tâm niệm vừa động. "Oanh!" Cái thứ hai càn khôn đỉnh bay ra, đặt ở cái thứ nhất càn khôn đỉnh phía trên. "Oanh!" Hai ngụm càn khôn đỉnh chồng chất lên nhau, đột nhiên chìm xuống, nhị trưởng lão cùng Tam trưởng lão chợt cảm thấy trên vai giống như là khiêng lên một tòa nặng ức vạn cân cự sơn, trọng áp phía dưới. Không khí đều bị chấn bể, phát ra bén nhọn tiếng rít. Hai người hai tay kình thiên, quanh thân chân khí điên cuồng bật chuyển, bên ngoài thân dưới da thịt nổi gân xanh, giống như từng đầu nhúc nhích con run. Không chỉ có như thế, bọn hắn toàn thân xương cốt đều tại kịch liệt dưới áp lực phát ra ken két tiếng vang, phản phất một giây sau liền muốn đứt thành từng khúc. A! Nhị trưởng lão cùng Tam trưởng lão đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, cái này trong tiếng hô tràn ngập sự không cam lòng cùng dãy rủa. Bọn hắn điều động lực lượng toàn thân, liều mạng phản kháng. Chân của hai người xuống, cứng rắn mặt đất bắt đầu nứt, từng đạo vết rách như là giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Đất đá tung tóe. Nhưng mà, càn khôn đỉnh uy lực thực tế quá mức cường đại, cho dù hai người đem hết toàn lực, cũng khó có thể ngăn cản tâm tích của hắn chi thế. Chỉ thấy càn khôn đỉnh vẫn như cũ chậm rãi chìm xuống, mỗi lần hàng một tấc, đều giống như tại nghiền nát bọn hắn hy vọng. Minh tộc thái tử thấy thế, không chút do dự, lập tức tiến lên hỗ trợ. Giết! Minh tộc thái tử hét lớn một tiếng, thân hình như điện, liên tục đối với hai ngụm càn khôn đỉnh ném ra 300 quyền. Mỗi một quyền đều mang theo dời núi lấp biển lực lượng, quyền phong gào thét, không gian chung quanh bị nện ra từng cái lỗ đen. Phanh phanh phanh. Dây đắc tiếng quyền như cùng lôi âm nổ vang. Quyền cung đỉnh ba chạm, tóe lên từng đạo hỏa hoa. Nào nghĩ tới, những này nhìn như uy lực vô cùng công kích, rơi ở trên càn khôn đỉnh, lại như là kiến càng lay cây, liền để càn khôn đỉnh dừng lại một chút đều làm không được. Diệp Thu nhìn xem một màn trước mắt, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh trào phúng. Chấp mê bất ngộ, tự tìm đường chết. Diệp Thu vừa dứt lời, tâm niệm vừa động, cái thứ ba càn khôn đỉnh đột nhiên rơi xuống, cùng trước hai ngụm càn khôn đỉnh chồng chất lên nhau. Trong chốc lát, một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp bao phủ toàn trường, không khí chung quanh phảng phất bị nháy mắt dành thời gian, hình thành một cái to lớn chân không khu vực. Không. Minh tộc thái tử phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Hắn cùng nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng một chỗ, lần nữa buộc phát ra toàn bộ lực lượng, ý đồ chống cự cái này ba miệng càn khôn đỉnh trọng áp. Ba người trên thân quang mang đại thịnh, đồng thời bộc phát, hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự màn sáng. Không ngờ, tại ba miệng càn khôn đỉnh mạnh đại lực lượng trước mặt, đạo ánh sáng này màn lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Giang giác. Trên màn sáng xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách, đồng thời vết rách cấp tốc lan tràn, trong chớp mắt liền che kín toàn bộ màn sáng, khoảnh khắc vỡ vụn. Phốc. Ba người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ. Cùng lúc đó, Diệp Thu tế ra cái thứ tư càn khôn đỉnh. Bốn chiếc càn khôn đỉnh chồng chất lên nhau, phảng phất thái cổ thần sơn sụp đổ, tiếp tục lấy không thể ngăn cản chi thế ép xuống. áp lực kinh khủng tứ ngược tứ phương, không gian phảng phất bị một cái vô hình cự thủ tùy ý xoắn nắn, phát ra kéo kẹt gào thét. Cho dù Minh tộc thái tử, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão điều động thể nội cuối cùng một tia lực lượng, toàn lực ngăn cản, cũng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Trong áp phía dưới, sống lưng bọn họ như bị ngàn tỷ tấn cự thạch nghiền ép, một tấc cong xuống dưới. Đầu gối cũng không chịu nổi gánh nặng, chậm rãi nuốt lượng, hai cái đùi hãm sâu tiến vào trong đất, chung quanh thổ địa bị đè ép đến cao cao nổi lên, hình thành từng đạo thổ sóng. Bọn hắn toàn thân da thịt như là khô nứt lòng sông, xuất hiện vô số đạo vết rách, máu tươi theo trong khe hở ồ ồ tuôn ra, đem bọn hắn quần áo nhuộm đỏ bừng. A! Tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, tại cái này tràn ngập tuyệt vọng trên chiến trường quân quần. Minh tộc thái tử trong lòng bạn phần hoảng sợ. Hắn biết, giờ phút này cục diện đã gần như tuyệt cảnh. Mà lại, Diệp Thu chỉ dùng 4 chiếc càn khôn đỉnh, khó có thể tưởng tượng, 6 miệng càn khôn đỉnh toàn bộ chồng chất lên nhau là bực nào uy lực. Do dự một chút, Minh tộc thái tử cắn răng, la lớn, hai vị trưởng lão, các ngươi lại chống đỡ một hồi, ta đi lấy kiện bí bảo, lập tức quay lại giúp các ngươi. Dứt lời, cũng mặc kệ nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão phải chăng chịu đựng được, Minh tộc thái tử hóa thành một đạo lưu quang phóng tới phương xa. Chương 3068, chấn sát, thượng, chương 3068, chấn sát, thượng, nhìn thấy Minh tộc thái tử hóa thành một đạo lưu quang phóng tới phương xa, lập tức, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão trong lòng lạnh thấu. Trong lòng bọn họ rõ ràng, cái gọi là đi lấy bí bảo bất quá là cái nguy trang, Minh tộc thái tử rõ ràng chính là muốn nhân cơ hội chạy trốn. Cái này tham sống sợ chết thứ hèn nhát. Nhị trưởng lão tức giận đến chửi ầm lên, trong ngày thường giả bộ một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt thế mà vứt bỏ chúng ta tại không để ý. Tam trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, thiệt thòi chúng ta một mực đối với hắn trung thành tuyệt đối, liều chết bảo vệ hắn chu toàn, không nghĩ tới đúng là nuôi đầu bạch nhãn lang. Mà giờ khắc này, bọn hắn tự thân đều tại 4 chiếc càn khôn đỉnh điệp ra khủng bố dưới áp lực đau khổ chèo chống, trừ phát tiết bài câu, căn bản bất lực. Diệp Thu thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh trào phúng, đây chính là các ngươi một lòng đi theo người. Thời khắc mấu chốt, chạy so với ai khác đều nhanh, ngược lại là đem các ngươi mệnh xem như trò đùa. Diệp Thu vừa dứt lời, liền chuẩn bị phân phó Ngưu đại lực bọn người đi ngăn cản Minh tộc thái tử, còn không chờ hắn mở miệng, Trường Mi chân nhân đã dẫn đầu như mũi tên rời cùng sông ra ngoài, nháy mắt cản lại Minh tộc thái tử đường đi. Mạc Thiên Cơ cùng Lâm đại điệu bọn người cũng không cam chịu yếu thế, theo sát phía sau đuổi theo. Đại trưởng lão quay đầu liếc mắt nhìn Minh tộc thái tử, dù không có lối ra chửi mắng, nhưng trong mắt vẻ thất vọng làm thế nào cũng không che giấu được. Cho tới nay, hắn đối với Minh tộc thái tử ký thác kỳ vọng cao, toàn tâm toàn ý phụ tá, đem phục hưng Minh tộc hy vọng đều ký thác tại Minh tộc thái tử trên thân. Nhưng hôm nay, Minh tộc thái tử lại tại cái này sinh tử tồn vong trước mắt làm ra hèn nhát như thế cử chỉ, thực tế để hắn đau lòng nhức óc. Không nghĩ tới, ta thế mà dạy bảo ra như thế một cái đệ tử, tạo hóa trêu ngươi a. Lúc này, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đã sắp chống đỡ không nổi. Tại 4 chiếc càn khôn đỉnh uy áp phía dưới, bọn hắn nửa thân thể đều bị ép tiến vào trong đất, toàn thân trên dưới máu me đồng địa, bộ dáng thê thảm đến cực điểm. Diệp công tử, nhị trưởng lão khó khăn mở miệng, nói, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi, cầu ngươi tha cho chúng ta một mạng, chỉ cần ngươi thả qua chúng ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Tam trưởng lão cũng đội vàng phụ hòa nói, đúng vậy a Diệp công tử, chúng ta trước đó có mắt mà không thấy Thái Sơn, có nhiều đắc tội, mong rằng ngươi đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho chúng ta đi. Diệp Thu nghe vậy, cười lạnh một tiếng, sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế? Lúc trước ta hảo ngôn quyên bảo, các ngươi khó chơi, hiện tại cầu xin tha thứ, muộn. Diệp Thu ánh mắt băng lãnh, không có chút nào dao động. Tâm niệm hắn khẽ động, 4 chiếc càn khôn đỉnh uy lực lại tăng mạnh mấy phần. A! Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão phát ra thảm thiết đau đớn, tại cái này áp lực kinh khủng xuống, thân thể của bọn hắn phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền nát. Mà đổi thành một bên, bị Trường Mi chân nhân ngăn lại Minh tộc thái tử, khắp khuôn mặt là kinh hoàng cùng phẫn nộ. Các ngươi dám cản ta? Minh tộc thái tử giận dữ hét, nếu là thả ta rời đi, bản thái tử ngày sau nhất định có trọng thưởng, nếu không, chờ ta đào thoát, các ngươi đều phải chết. Trường Mi chân nhân hừ lạnh một tiếng, ngoan con, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát, còn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Dứt lời, Trường Mi chân nhân quanh thân khí thế bộc phát, trong tay luyện yêu kiếm quang mang đại thịnh, hướng Minh tộc thái tử công tới. Mạc Thiên Cơ, Ngưu đại lực, Vũ Thiên Phàm cùng Lâm đại điểu cũng cấp tốc vây kín, đem Minh tộc thái tử vây ở trung ương, đồng thời xuất thủ. Minh tộc thái tử biết rõ hôm nay tình cảnh hung hiểm, trong lòng dù hoảng hốt và phẫn, nhưng cầu sinh dục vọng vẫn là để hắn buộc phát ra chiến lược mạnh mẽ. Giết! Minh tộc thái tử nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân trường bào màu đen bay phần phật, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo hào quang màu xám theo trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành một cái to lớn minh thú hư ảnh, hướng về đám người đánh tới. Hừ, vùng vây dây chết! Lâm đại điểu khinh thường nói, trong tay cắt xén đao vung lên, cùng cái kia minh thú hư ảnh đụng vào nhau. Và anh! Tia sáng bốn phía, song phương rằng có không xong. Đại trưởng lão, nhanh giúp ta một chút! Minh tộc thái tử bắt đầu hướng đại trưởng lão xin giúp đỡ. Hắn hiểu được, đại trưởng lão là chuẩn đế cường giả, chỉ cần đại trưởng lão xuất thủ, tất nhiên có thể ngăn cản Trường Mi chân nhân bọn hắn, vậy hắn liền có thể thừa cơ chạy thoát thân. Mà bên này, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão mặc dù đang liều mạng chống lại, nhưng ngăn cản không được càn khôn đỉnh ép xuống. Theo càn khôn đỉnh không ngừng ép xuống, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão thân thể càng ngày càng thấp, hô hấp của bọn hắn cũng biến thành càng ngày càng yếu ớt, sinh mệnh khí tức ngay tại một chút xíu tan biến. Bọn hắn nhìn qua Diệp Thu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng cầu khẩn, nhưng Diệp Thu vẫn như cũ không hề bị lay động. Giữa làn danh sinh tử, đại trưởng lão, nhanh cứu lấy chúng ta! Nhị trưởng lão hô nói. Minh tộc thái tử sợ đại trưởng lão đi nghị cách cứu viện nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, chậm trễ hắn chạy thoát thân, lập tức quát lớn: "Đại trưởng lão, ta lệnh cho ngươi, lập tức cho ta đánh lui những người này." Đại trưởng lão nhìn cũng chưa từng nhìn Minh tộc thái tử, bước ra một bước, đi tới nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão bên người. "Vương Bát Đản, thiệt thòi ta một mực gọi sư phụ ngươi, không nghĩ tới, vậy mà thấy chết không cứu." Minh tộc thái tử tức giận đến thất khiếu bốc khói. Đại trưởng lão bước ra một bước, quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát, một cỗ bàng bạc lực lượng hùng hồn lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều lật tung. Hắn đột nhiên giơ ra hai tay, lòng bàn tay hướng lên trên, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng phóng tới bốn chiếc càn khôn đỉnh. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, chấn động đến thiên địa đều phảng phất đang run rẩy, bốn chiếc càn khôn đỉnh bị đại trưởng lão một kích này kém chút hất bay. Nguyên bản bị áp chế gắt gao nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, chỉ cảm thấy trên thân áp lực đột nhiên chợt nhẹ, rốt cục có thể miệng lớn thở một hơi. "Đại trưởng lão, cảm ơn." Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão kích động nói tạ, trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn may mắn. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp vui vẻ quá lâu, Diệp Thu tâm niệm lần nữa khẽ động. "Oeng!" Thứ năm miệng càn khôn đỉnh gào thét mà ra, lấy thế lôi đỉnh bạn quân gia nhập trấn áp hàng ngũ. Năm thanh càn khôn đỉnh chồng chất lên nhau, uy thế tăng gọn, lần nữa hướng Minh tộc ba vị trưởng lão ép xuống xuống dưới. "Hừ, còn muốn dây dưa?" Diệp Thu lạnh lùng nói. Đại trưởng lão thể nội chuẩn đế chi lực không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, quanh thân hào quang tỏa sáng, tựa như một vòng liệt nhật. Hắn song trưởng huy động, từng đạo phù văn thần bí tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, sau đó chụp về phía càn khôn đỉnh. "Phanh phanh phanh." Va chạm kịch liệt âm thanh không ngừng vang lên, năm thanh càn khôn đỉnh tại đại trưởng lão công kích đến, kém chút lại bị tung bay. Nhưng Diệp Thu cũng không định bỏ qua như vậy, hắn biết rõ đại trưởng lão cường đại, nếu là không sử dụng toàn lực, hôm nay sợ khó mà đem Minh tộc đám người một mẹ hốt gọn. "Đã như thế, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, sáu miệng càn khôn đỉnh uy lực." Diệp Thu quát to một tiếng, thứ sáu miệng càn khôn đỉnh chậm rãi dâng lên, sau đó nặng nề mà điệp ra tại cái kia năm thanh càn khôn đỉnh phía trên. "Oeng!" Sáu đỉnh điệp ra, giống như một tòa thông thiên bảo tháp. Trong chốc lát, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức tràn ngập ra, phản phất một mảnh bầu trời mênh mông hướng phía dưới ép xuống. Chương 3069, trấn sát, hạ. Chương 3069, trấn sát, hạ. Sáu đỉnh điệp ra khủng bố uy áp, để phiến thiên địa này đều lâm vào tĩnh mịch. Đại trưởng lão quanh thân chuẩn đế chi lực điên cuồng vận chuyển, cặp mắt của hắn vằn vện tia máu, trán nổi gân xanh lên, đem hết toàn lực đối kháng cái này phảng phất có thể phá hủy hết thể lực lượng. Mặc dù hắn thực lực siêu phàm, nhưng đối mặt cường đại như thế trấn áp, cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại kéo lấy gánh nặng ngàn cân. Đại trưởng lão hai tay nhanh chóng múa, từng đạo lực lượng thần bí theo hắn lòng bàn tay bắn ra, cùng càn khôn đỉnh kịch liệt va chạm. Hắn lực lượng sôi trào mãnh liệt, phản phất muốn xông phá thiên địa giằng buộc, lại lần nữa có đem càn khôn đỉnh lật tung xu thế. Diệp Thu nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, nếu ta cũng là chuẩn đế cường giả, không cần mượn nhờ càn khôn đỉnh, liền có thể tùy tiện trấn sát bọn hắn. Dứt lời, Diệp Thu thân hình lóe lên. Bạch. Nháy mắt, Diệp Thu một bước rơi tại đỉnh cao nhất chiếc kia càn khôn đỉnh phía trên. Chỉ thấy hắn áo trắng như tuyết, tay áo bồng bềnh, tựa như một vị quân lâm thiên hạ đế vương, quanh thân tản ra tuyệt thế phong thái. Ánh mắt của hắn kiên định, quan sát phía dưới đau khổ dãy rủa mình tộc ba vị trưởng lão, phảng phất tại hướng thiên địa tuyên cáo, trận chiến đấu này kết cục đã được quyết định từ lâu. Ngay sau đó, Diệp Thu đột nhiên giẫm chân một cái. Đông một tiếng vang thật lớn, tựa như thiên băng địa liệt, toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động. Diệp Thu một cước này lực lượng, phảng phất ẩn chứa thiên địa ý chí, để muốn bị tung bay càn khôn đỉnh trở nên vững chắc. Lập tức, đại trưởng lão chỉ cảm thấy một cỗ rời núi lấp biển lực lượng từ trên trời giáng xuống, thân thể bỗng nhiên trầm xuống, bàn chân nháy mắt cắm vào bùn đất bên trong. Tiểu tử này, thật là có đại đế chi tư, chỉ tiếc, hắn không phải ta Minh tộc người, nếu không ta Minh tộc như thế nào lại? Đại trưởng lão trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Nhưng là, hắn vẫn chưa từ bỏ, hắn biết rõ một khi bị trấn áp, Minh tộc sẽ không còn thời gian xoay sở. Hú hồn, Diệp Thu cho dù có thần khí nơi tay, cũng chỉ là tuyệt thế thánh nhân vương, nhưng chính mình là hạng thật giá thật chuẩn đế cường giả. Đường đường một tôn chuẩn đế, nếu như bị một cái so với mình tuổi còn nhỏ tu vi thấp người trẻ tuổi đánh giết, còn có cái gì mặt mũi mà tồn tại trên đời? A, đại trưởng lão ngửa mặt lên trời thét dài, lực lượng trong cơ thể dâng lên mà ra. Lần này, hắn lực lượng so trước đó càng cường đại hơn, quanh thân kia sáng cơ hồ muốn đem toàn bộ bầu trời đều chiếu sáng. Hai tay của hắn giơ lên cao cao, lòng bàn tay hướng lên, một cỗ cường đại lực lượng như mãnh liệt sóng thần phóng tới càn khôn đỉnh. Dưới sự xung kích của cỗ lực lượng này, sáu miệng càn khôn đỉnh cùng đứng ở phía trên Diệp Thu đều có bị tung bay xu thế. Diệp Thu sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn biết giờ phút này tuyệt không thể lùi bước, một khi lùi bước, cố gắng trước đó đều đem nước chảy về biển đông. Lập tức khởi động cựu chuyển thần long quyết. Trong chớp mắt, Diệp Thu trên thân kia sáng bạc trượng, lần nữa giẫm chân một cái. Oeng! Lực lượng cường đại theo lòng bàn chân hắn chút xuống, dung nhập bên trong càn khôn đỉnh, khiến càn khôn đỉnh lực lượng tùy theo tăng cường. Đại trưởng lão hai cái chân từ đầu gối trở xuống, rơi vào trong đất. Đại trưởng lão, ngài nhất định phải chống đỡ a. Nhị trưởng lão thấp giọng nói, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Đúng vậy a, chúng ta có thể hay không còn sống liền toàn bộ nhờ ngài. Tam trưởng lão cũng run giọng nói. Ngậm miệng. Đại trưởng lão nghiêm nghị nói, cùng hắn lời vô ích, còn không bằng toàn lực phản kháng, không phải chúng ta đều phải chết. Đại trưởng lão thét ra lệnh như sấm bên tai, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão dù đã gần như dầu hết đèn tắt, nhưng cầu sinh bản năng để bọn hắn cắn răng, dùng hết thể nội cuối cùng một tia chân khí. Ba người khí thế trên người đột nhiên kéo lên, ba cỗ lực lượng đan vào một chỗ, hình thành một cỗ cường đại phong bạo, hướng về sáu miệng càn khôn đỉnh điên cuồng xung kích. Tại cỗ này hợp lực xung kích, sáu miệng càn khôn đỉnh lay động đến càng thêm kịch liệt, tựa như lúc nào cũng sẽ bị tung bay ra ngoài. Diệp Thu chỉ cảm thấy một cỗ rời núi lấp biển lực lượng theo lòng bàn chân truyền đến, thân thể của hắn không bị khống chế lắc lư, ngũ tạng lục phủ phảng phất bị trọng truy mãnh kích, một trận rời sông lấp biển kịch liệt đau nhức đánh tới, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Phúc. Tử Dương Thiên Tôn thấy thế, chuẩn bị xuất thủ tương trợ, ai ngờ Diệp Thu trực tiếp cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết phun ở phía trên càn khôn đỉnh. Ông. Trong chốc lát, sáu miệng càn khôn đỉnh giống như là bị rót vào một cỗ lực lượng thần bí, nguyên bản cổ điện thân đỉnh tách ra vô lượng thần quang, thần khí uy áp nháy mắt tăng gấp bội. Cỗ uy áp này lấy vô thiên cái địa chi thế quyết tán ra đến, để không gian chung quanh cũng vì đó bật mèo. Sáu miệng càn khôn đỉnh lực lượng tăng mạnh, nguyên bản sắp bị tung bay thế cục nháy mắt bị chuyển, cường đại chấn áp chi lực như là một tòa vô hình đại sơn, lần nữa hướng Minh tộc ba vị trưởng lao ép xuống xuống dưới. Cái này, thần khí bị kích hoạt, làm sao có thể? Đại trưởng lão hoảng sợ nhìn xem một màn này, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Thu thế mà lấy như thế phương thức kích hoạt càn khôn đỉnh. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng bị bất thình lình biến hóa dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể của bọn hắn tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này xuống bắt đầu không bị khống chế run rẩy. A a a. Ba người phát ra tuyệt vọng gầm thét, dốc hết toàn lực muốn ngăn cản càn khôn đỉnh chấn áp, nhưng càn khôn đỉnh giờ phút này uy lực đã viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Tại càn khôn đỉnh uy áp mạnh mẽ xuống, đại trưởng lão thân thể một tấc mà sa vào bùn đất bên trong, hai chân của hắn đã hoàn toàn chui vào lòng đất, phần eo cũng bắt đầu không chịu nổi áp lực, chậm rãi nối lượng. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão càng là không chịu nổi một kích, thân thể của bọn hắn bị ép tiến vào trong đất, chỉ còn lại một cái đầu lâu ở bên ngoài, trong miệng thổ huyết không thôi. A! Minh tộc ba vị trưởng lão lớn tiếng gào thét, liều mạng chống lại, lúc này, toàn thân bọn họ trên dưới, mỗi một khối xương đều đang phát sáng. Nhưng là, ý nguyên ngăn không được càn khôn đỉnh. Càn khôn đỉnh dù sao cũng là thần khí, mặc dù Diệp Thu tinh huyết không có đưa chúng nó hoàn toàn kích hoạt, nhưng lúc này uy lực cũng viễn siêu tưởng tượng. Đặc biệt là đại trưởng lão, hiện tại cơ hồ tiếp nhận hơn phân nửa uy lực, thân thể uốn lượn đến lợi hại hơn. Quỳ xuống. Diệp Thu đột nhiên quát lên một tiếng lớn, chân phải đột nhiên giẫm một cái. Đông. Uy lực cường đại đè xuống, đại trưởng lão rốt cuộc nhịn không được, quỳ một chân trên đất, khóe miệng không ngừng chảy máu. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nhìn thấy một màn này, triệt để tuyệt vọng. Đại trưởng lão quỳ một chân trên đất, nhìn qua bên cạnh bẹn bẹn thò đầu ra sọ, thoi thóp nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Tiếp theo, hắn bắt đầu đối với hai vị trưởng lão truyền âm, thanh âm trầm thấp bên trong lộ ra một cỗ thấy chết không sờn chơi liều. Chúng ta là Minh tộc trưởng lão, cho dù là chết, cũng không thể như vậy bất ức. Cùng một chỗ tự bạo, kéo lên Diệp Trường Sinh đệm lưng, cho hắn biết, chúng ta Minh tộc không phải dễ chơi. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, dù khí tức yếu ớt, nhưng vẫn là dùng hết cuối cùng sức lực, khẽ gật đầu. Lập tức, năng lượng kinh khủng tại trong cơ thể của bọn hắn điên cuồng hội tụ. Trong nháy mắt, đầu của bọn hắn như là bị thổi lên khí cầu, lấy mắt thường có thể thấy được biến lớn, dưới làn da nổi gân xanh, mạch máu có thể thấy rõ ràng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Chương 3070, ăn quá no rồi. Chương 3070, ăn quá no rồi. Diệp Thu bén nhạy phát giác được ý đồ của bọn hắn, ánh mắt lóe lên một tia hàn quang. Hắn biết rõ, nếu để cho ba vị này Minh tộc trưởng lão tự bạo thành công, uy lực của nó đủ để hủy thiên diệt địa, không chỉ có chính mình sẽ phải gánh chịu trọng thương, hết thảy chung quanh đều sẽ bị san thành bình địa. Dù sao, ba tên này đều là cường giả, nghĩ tự bạo, không dễ dàng như vậy. Diệp Thu hừ lạnh một tiếng, thân hình như điện, nháy mắt lăng không mà lên. Cùng lúc đó, hắn đem cựu chuyển thần long quyết vận chuyển tới cực hạn, toàn thân tách ra hào quang chói sáng, phảng phất một vòng liệt nhật treo cao. Tiếp lấy, Diệp Thu quay đầu hướng phía dưới, đồng nhiên huy động hữu quyền, đem lực lượng toàn thân hội tụ tại một quyền này phía trên. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Diệp Thu nắm đấm nặng nề màn đện ở phía trên càn khôn đỉnh. Càn khôn đỉnh nhận cỗ này mạnh đại lực lượng xung kích, quang mang đại thịnh, mang một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về Minh tộc ba vị trưởng lão cấp tốc ép xuống. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị cỗ này lực lượng kinh khủng nháy mắt nuốt hết. Phúc. Phúc. Thân thể của bọn hắn tại càn khôn đỉnh dưới sự chấn áp, nháy mắt hóa thành huyết vụ, liền một tia tàn hồn đều không thể lưu lại, tại chỗ bị chấn sát. Mà đại trưởng lão, tại tự bạo thời khắc mấu chốt, bị càn khôn đỉnh cường đại chấn áp chi lực áp chế gắt gao. Trong cơ thể hắn sắp buộc phát năng lượng bị ngạnh sinh sinh nén trở về, phản phệ lực lượng để hắn thống khổ không chịu nổi, thân thể nằm trên đất, gánh vác sáu miệng càn khôn đỉnh. À, đại trưởng lão phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn, toàn thân xương vỡ vụn, máu tươi tuôn trào ra, nhuộm đỏ chung quanh thổ địa. Nhìn thấy mà giật mình. Rất khó tưởng tượng, một tôn chuẩn đế cường giả sẽ bị một cái tuyệt thế thánh nhân vương chấn áp. Quả thực không thể tưởng tượng. Lúc này đại trưởng lão, mặc dù bị chấn áp đến nằm trên đất, nhưng là trong mắt của hắn vẫn lóe ra không cam lòng tia sáng. Diệp Trường Sinh, ngươi cho rằng dạng này liền có thể triệt để đánh bại ta? Nam mơ. Đại trưởng lão giang chống đỡ thân thể, khoe miệng chảy máu, thanh âm khàn giọng nói, ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Dứt lời, đại trưởng lão thân thể khẽ run lên, một cỗ như có như không lực lượng thần bí bắt đầu ở trong cơ thể hắn lặng yên hội tụ. Diệp Thu nhướng mày, nghĩ thầm, chuẩn đế cường giả thật khó dây dưa, đều như vậy thế mà còn có hậu thủ. Diệp Thu không dám có chút chủ quan, lập tức đem tinh khí thần tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, tất cả át chủ bài đã vận sức chờ phát động. Đại trưởng lão, muốn chịu giả a? Đều lúc này, còn dây dưa làm cái gì? Diệp Thu lạnh lùng nói. Đại trưởng lão lại phảng phất không nghe thấy, cặp mắt của hắn đóng chặt, trán nổi gân xanh lên, toàn lực thúc giục cái kia cỗ thần bí lực lượng. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bộc phát ra một đạo ánh sáng chói mắt. Đồng thời, Thân thể của hắn chậm rãi rời đi mặt đất, cứ việc bị sáu miệng càn khôn đỉnh ép tới thân hình bặm mẹo, nhưng hắn lại cưỡng ép chống lên cái này khủng bố trong ác. Diệp Trường Sinh, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia cỗ thần bí lực lượng nháy mắt một phát, lấy hắn làm trung tâm, hình thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen, trong vòng xoáy ẩn ẩn có vô số đạo tia chớp màu đen, tản ra lệnh người sợ hãi khí tức. Diệp Thu thấy thế, lập tức tâm niệm vừa động. Oeng! Sáu miệng càn khôn đỉnh quang mang đại thịnh, thân đỉnh bên trên phủ văn lấp lóe nhảy vọt, phản phất triệt để xuống lại. Chấn áp! Diệp Thu hét lớn một tiếng, sáu miệng càn khôn đỉnh lần nữa phát lực, mang không gì sánh kịp vì thế, hướng đại trưởng lao hung hăng đè xuống. Càn khôn đỉnh cùng vòng xoáy màu đen kịch liệt va chạm, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, toàn bộ thiên địa đều dưới sự xung kích của cỗ lực lượng này run rẩy kịch liệt. Không đầy một lát, đại trưởng lao thân thể bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, máu tươi như suối trào theo vết rách bên trong phun ra, yên chỉ nửa phút. Đông. Đại trưởng lão lại bị càn khôn đỉnh đặt ở trên mặt đất, tóc hai bù xù, máu me khắp người, bộ dáng thê thảm đến cực điểm. Tiểu Điệp nhìn thấy đại trưởng lão cái bộ dáng này, có chút không đành lòng, nói: "Đại trưởng lão, thần phục đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục, ta có thể hướng Diệp công tử cầu tình." Ngậm miệng, bất ở chỗ này giả làm người tốt. Đại trưởng lão dùng hết khí lực toàn thân quát: "Mặc dù ta nâng đỡ đệ tử không nên thân, nhưng ngươi cũng là minh tộc tội nhân. Nếu không phải ngươi đem những người này đưa đến minh tộc đến, ta minh tộc làm sao lại tao ngộ như thế tai họa ngập đầu? Ta chính là minh tộc đại trưởng lão, một thân chung với minh tộc, cho dù chết, ta cũng sẽ không phản bội minh tộc." Tiểu Điệp không nói, "Đại trưởng lão, ngươi nghe ta giải thích." Nhưng mà, đại trưởng lão căn bản không cho Tiểu Điệp cơ hội giải thích, quát: "Diệp Trường Sinh, ta chính là chuẩn đế thân thể, cho dù ngươi thôi động thần khí, cũng vô pháp triệt để đem ta nguyên thần hủy diệt, ha ha ha." "Phải không?" Diệp Thu không tin tả, hắn liền chưa thấy qua không đánh chết người. Đang chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên, trong túi càn khôn truyền đến động tĩnh. "Đi theo." Lão Cửu thanh âm ở bên tai vang lên. "Tiểu tử, ta có thể giúp ngươi diệt tên kia nguyên thần." Lão Cửu nói, "Tên kia là chuẩn đế, nguyên thần của hắn đối với ta đại bổ." Diệp Thu một lời đáp ứng, "Tốt, giao cho ngươi." "Nhìn ta." Lão Cửu dứt lời, một đoàn khói đen theo trong túi càn khôn xông ra ngoài, nháy mắt đem đại trưởng lão đầu lâu bao khỏa. Đại trưởng lão hoảng sợ đến trừng lớn hai mắt, nhìn xem đoàn kia đem đầu lâu mình bao khỏa khói đen, nghẹn ngào hô nói, "Thật nồng ma khí. Diệp Trường Sinh, ngươi rốt cuộc là ai?" Nhưng mà, tiếng nói của hắn còn ở trong không khí quanh quẩn, đầu lâu liền truyền đến đau đớn một hồi, phảng phất có ngàn vạn cây cương châm đồng thời đâm vào. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được nguyên thần của mình không bị khống chế bị cái kia cố ma khí từ đầu lâu bên trong tách rời ra. Chờ đại trưởng lão nguyên thần kịp phản ứng lúc, phát hiện nguyên thần của mình đã đưa thân vào một ngụ quỷ dị trong quan tài. Trong quan tài huyết khí lan lộn, một cố lệnh người buồn nôn mùi thối xông vào mũi, cơ hồ muốn đem nguyên thần của hắn hun choáng. Đây là địa phương nào? Đại trưởng lão cảm thấy có chút không ổn, điên cuồng dãy rủa lấy, ý đồ phá quan tài mà ra. Nguyên thần của hắn chi lực điên cuồng phun trào, hóa thành từng đạo cường đại công kích, hướng quan tài vách tường đánh tới. Quan tài bị đâm đến lay động không thôi. Diệp Thu tâm thần khẩn trương nhìn chăm chú màu son quan tài máu, thấp giọng nói, "Lão Cửu, cũng đừng xảy ra sự cố." Lão Cửu nhục thân không hoàn toàn, thực lực không có khôi phục, nhưng đại trưởng lão lại là chuẩn đế cường giả, trong lòng của hắn khó tránh khỏi bất an. "Yên tâm đi, lão gia hỏa này ta ăn chắc." Lão Cửu vừa dứt lời, màu son quan tài máu đột nhiên phát sáng lên, chỉ thấy quan tài mặt ngoài hiện ra từng đoàn phù văn thần bí. Cũng không lâu lắm, một tiếng thê lương gầm rú tại màu son quan tài máu bên trong. "Ta không cam tâm." Đại trưởng lão nói xong câu đó, màu son quan tài máu liền đình chỉ chấn động, triệt để an tĩnh lại. "Lão Cửu, lão Cửu." Diệp Thu thấp giọng kêu gọi. Một lát về sau, lão Cửu thanh âm mệt mỏi nói, "Tiểu tử, ta phải ngủ một giấc." "Lão Cửu, ngươi không sao chứ?" Diệp Thu hỏi. Nhưng mà, cũng không có đạt được hồi phục. Diệp Thu khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, lão Cửu sẽ không ăn chống đỡ a. Chương 3071, đánh không chết tiểu cường, thượng, chương 3071, đánh không chết tiểu cường, thượng. Diệp Thu không có quá nhiều quan tâm lão Cửu tình trạng, dù sao, lão Cửu không chết được. Tiếp lấy, hắn thu hồi càn khôn đỉnh, trở lại Tiểu Điệp cùng Tử Dương Tiên Tôn bên người. "Trường Sinh, ngươi không sao chứ?" Tử Dương Tiên Tôn lo lắng hỏi. Diệp Thu mỉm cười, "Không có việc gì." "Diệp đại ca, ngươi còn nói không có việc gì, ngươi đều chảy máu." Tiểu Điệp nói xong, lấy khăn tay ra giúp Diệp Thu lau đi vết máu ở khóe miệng. Người được khăn tay bên trên mùi thơm, Diệp Thu trong đầu không tự chủ được hiện ra Tiểu Điệp hình dáng, trong lòng có chút rung động. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Minh tộc thái tử vị trí. Lúc này, Minh tộc thái tử cùng Trường Mi chân nhân bọn người hỗn chiến còn tại kịch liệt tiến hành, toàn bộ chiến trường khói lửa tràn ngập, tiếng la giết chấn thiên. Song phương đều đã đem hết toàn lực, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang tổn thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của bọn hắn. Minh tộc thái tử thân là tuyệt thế thánh nhân vương, nếu là đơn đả độc đấu, Trường Mi chân nhân bọn người căn bản không phải đối thủ của hắn. Mà giờ khắc này, hắn lại bị Trường Mi chân nhân, Ngưu đại lực, Mạc Thiên Cơ, Vũ Thiên Phàm cùng Lâm đại điệu bao bọc vây quanh, lâm vào khẩu chiến. Các phương thế công như thủy triều nước hướng hắn bắt tới, để Minh tộc thái tử trong lúc nhất thời khó mà thoát thân, lâm vào giằng co cục diện. Ngay tại Minh tộc thái tử đem hết toàn lực ngăn cản đám người công kích thời điểm, hắn khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn đại trưởng lão vẫn lạc chẳng diện, lập tức, trong lòng đống nhiên hoảng hốt, cầu sinh dục vọng nháy mắt chiếm cứ thượng phong. Hắn biết rõ, nơi này quá nguy hiểm, như lại tiếp tục dây dưa tiếp, chính mình chỉ sợ cũng phải cùng đại trưởng lão đồng dạng. Thế là, Minh tộc thái tử bắt đầu liều lĩnh muốn giết ra một đường máu, thoát đi cái này địa phương nguy hiểm. Nhưng Trường Mi chân nhân bọn người sao lại tùy tiện thả hắn rời đi, đám người phối hợp càng thêm chặt chẽ, làm cho Minh tộc thái tử ngàn cân treo sợi tóc. Hắn đỡ trái hở phải, trên thân lại thêm mấy vết thương, máu tươi không ngừng. Đột nhiên, Nưu Đại Lực nhìn chuẩn một sơ hở, hét lớn một tiếng, nhìn quyền. "Oanh!" Nưu Đại Lực thi triển ra đại lực thần quyền, mang rời núi lấp biển chi thế, xuất kỳ bất ý một quyền đánh vào Minh tộc thái tử trên lưng. Phốc! Minh tộc thái tử lập tức một ngụm máu tươi phun ra, thân thể không bị khống chế hướng về phía trước một cái lảo đảo đánh tới. Định! Cơ hội tại cùng thời khắc đó, Mạc Thiên Cơ nhắm ngay thời cơ, sử dụng ngôn xuất pháp thủy. Nháy mắt, Minh tộc thái tử chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên trói buộc chặt thân thể của mình, để thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ. Vũ Thiên Phàm bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội, trường kiếm trong tay hàn quang lóe lên, như một đạo thiểm điện đâm vào Minh tộc thái tử trái tim. A! Minh tộc thái tử phát ra một tiếng thống khổ rít gào, cưỡng ép tránh thoát ngôn xuất pháp thủy, ngẩng đầu chính là một trường, nặng nề mà đánh vào Vũ Thiên Phàm trên thân. Nháy mắt, Vũ Thiên Phàm như là diều đứt dây, bay rất ra ngoài, một ngụm máu tươi vẩy vào giữa không trung. Nhưng mà, Minh tộc thái tử còn đến không kịp thở một ngụm, lại cảm thấy dưới háng mát lạnh. Hắn vội vàng cúi đầu, phát hiện dưới háng lạnh lẽo, máu tươi không ngừng chảy xuống, theo sát lấy, đau đớn một hồi như mãnh liệt thủy triều lan khắp toàn thân. Ta, Minh tộc thái tử nhìn lại, chỉ thấy Lâm Đại Điểu trong tay cầm một thanh cắt xén đao, một mặt cười xấu xa mà nhìn xem hắn. Ngươi làm nhiều năm như vậy thái tử, sống an nhàn sung sướng, cũng nên cảm thụ một chút làm thái giám tư vị. Lâm Đại Điểu lung lay trong tay cắt xén đao, cười hắc hắc nói, sướng hay không? Ngươi cái tiểu nhân hèn hạ này, thế mà đánh lên ta. Minh tộc thái tử tức giận đến toàn thân phát run, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình là cao quý Minh tộc thái tử, vậy mà lại bị một cái tu vi so với mình thấp mập mạp chết bầm cắt tiểu huynh đệ. Vô cùng nhục nhã. Ta muốn giết ngươi. Minh tộc thái tử triệt để đánh mất lý trí, như là một đầu nổi điên dã thú, liều lĩnh hướng Lâm Đại Điểu vồ giết tới. Đến a, theo đuổi ngươi bàn ra ta a. Lâm Đại Điểu một bên linh hoạt tránh né Minh tộc thái tử điên cuồng công kích, một bên vẫn không quên mở miệng khiêu khích, tức giận đến Minh tộc thái tử càng là nổi trận lôi đình. Nhưng lại tại Minh tộc thái tử tập trung tinh thần đối phó Lâm Đại Điểu thời điểm, đột nhiên, Nưu Đại Lực công kích lại lần nữa như lôi đình đánh tới. An ta một quyền. Nưu Đại Lực lần nữa thi triển ra đại lực thần quyền, lực lượng ngập trời, hư không phảng phất đều bị một quyền này đánh nổ. Cùng lúc đó, Mạc Thiên Cơ nhắm ngay thời cơ, lại sử dụng ngôn xuất pháp thủy. Khốn. Theo Mạc Thiên Cơ thanh âm rơi xuống, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại lần nữa trói buộc chặt Minh tộc thái tử hành động, để thân hình của hắn lại một lần trở nên chậm chạp. Trường Mi chân nhân bắt lấy cái này cơ hội tuyệt hảo, bay thẳng ra ngoài, trong tay cầm khối kia thần bí cục gạch, mang khí thế bén nhọn, hướng Minh tộc thái tử đầu hùng hăng vô xuống đi. Chịu chết đi. Thời khắc số còn, Minh tộc thái tử bộc phát ra cuối cùng bản năng cầu sinh, chỉ thấy nguyên thần của hắn siêu một tiếng từ đầu lâu bên trong thoát ra, bỏ qua nhục thân, hướng về phương xa bỏ chạy. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Trường Mi chân nhân hừ lạnh một tiếng, lập tức thi triển một bước ngàn dặm, thân hình như điện, nháy mắt xuất hiện tại ngoài vạn dặm, thành công cản lại Minh tộc thái tử nguyên thần. Nưu Đại Lực, Mạc Thiên Cơ, Vũ Thiên Phàm cùng Lâm Đại Điểu cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao theo sát phía sau, lần nữa đem Minh tộc thái tử nguyên thần bao bọc vây quanh. Các ngươi những này hỗn đản, ta cùng các ngươi liều. Minh tộc thái tử nguyên thần phát ra phẫn nộ rít gào, mặc dù không có nhục thân, nhưng nguyên thần của hắn chi lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Chỉ thấy nguyên thần của hắn tản mát ra quỷ dị hào quang màu xám, ý đồ xông phá đám người vây quanh. Đừng làm vô vị dãy rủa, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nưu Đại Lực dẫn đầu phát động công kích, một quyền đánh phía Minh tộc thái tử nguyên thần, quyền phong của hắn mang khí thế bằng bạc, thẳng tắp hướng Minh tộc thái tử nguyên thần đập tới. Mạc Thiên Cơ cũng không nhàn rỗi, trong miệng nói lẩm bẩm, trong vô hình, luôn xuất pháp tùy uy lực hướng Minh tộc thái tử nguyên thần quấn quanh mà đi, ý đồ tiến một bước hạn chế hắn hành động. Vũ Thiên Phàm thì huy động trường kiếm trong tay, từng đạo kiếm khí chém về phía Minh tộc thái tử nguyên thần, phong mang vô tận. Lâm Đại Điểu cũng không có nhàn rỗi, trong tay cầm cắt xén đao, chỉ cần tìm được cơ hội, liền hướng Minh tộc thái tử nguyên thần tiểu huynh đệ cắt đi. Trường Mi chân nhân tay trái cầm cục gạch, tay phải cầm phất trần, đồng thời xuất kích. Minh tộc thái tử nguyên thần tại năm người kín không kẽ hở dưới sự vây công, tả xung hữu đột lại từ đầu đến cuối khó mà đột phá. Không chỉ có như thế, hắn nguyên thần phát ra tia sáng càng thêm ảm đạm, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, khí tức cũng biến thành mười phần yếu ớt. Hắn giờ phút này tựa như một cái bị nhốt ở trong lưới thú bị nhốt, chật vật không chịu nổi, nhưng như cũng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không muốn như vậy nhận mệnh. Chỉ bằng các ngươi những rác rưởi này, muốn làm chết ta? Nam mơ. Minh tộc thái tử nguyên thần nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo nhanh chóng phóng lên. Không tốt, hắn muốn tự bạo, mau lui lại. Trường Mi chân nhân lời còn chưa dứt, đột nhiên một đầu càn khôn đỉnh từ trên trời giáng xuống. Vâng. Minh tộc thái tử nguyên thần tại chỗ bị nghiền nát. Chương 3072, đánh không chết tiểu cường. Hạ. Chương 3072, đánh không chết tiểu cường. Hạ. Minh tộc thái tử nguyên thần bị càn khôn đỉnh ầm vang nghiền nát, cái kia bàng bạc lực trùng kích nhấc lên một trận cuồng phong, đem chúng quanh bụi đất quyển đến bay múa đầy trời. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, chỉ thấy Diệp Thu một bộ áo trắng, vững vàng đứng ở trên càn khôn đỉnh, quanh thân tản ra siêu phàm thoát tục khí chất, phảng phất tiên thần hạ phàm, để nhân vọng chi sinh hán. Đáng ghét, danh con lại đang giả vờ tất. Trường Mi chân nhân khắp khuôn mặt là đố kỵ, chỉ vào Diệp Thu chất vấn, danh con, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta đều muốn đem hắn chơi chết, ngươi cắm cái này một gậy làm cái gì? Lộ ra ngươi năng lực đúng không? Diệp Thu một mặt vô tội, mở ra hai tay giải thích nói, ta nghe tới ngươi nói mau lui lại, ta mới ra tay, làm sao lại quái bên trên ta rồi? Trường Mi chân nhân quay đầu nhìn về phía Lâm Đại Điểu, hỏi, ta nói lui lại sao? Lâm Đại Điểu đàng hoàng gật đầu, nhị ca, ngươi nói cái rắm, khẳng định là ngươi nghe lầm. Trường Mi chân nhân thể thốt phủ nhận, sau đó lại đối Diệp Thu nói dọa, danh con, về sau ngươi còn dám tùy tiện đúng tay, ta không để yên cho ngươi. Mạc Thiên Cơ bọn người nhìn xem một màn này, không khỏi lắc đầu cười khổ. Ngan Buồm, thương thế của ngươi không sao a? Diệp Thu hỏi. Một điểm bị thương ngoài ra mà thôi, rất nhanh liền tốt. Vũ Thiên Phàm cảm khái nói, cuối cùng đem cái tai họa này chơi chết, có thể tính có thể thở phào. Mạc Thiên Cơ cũng nói theo, nếu không phải bọn hắn lạm sát kẻ vô tội, như thế nào lại có như thế hạ trạng? Chết chưa hết tội. Như Đại Lực giọng căm hận nói, Minh tộc thái tử làm nhiều như vậy nghiệt, cứ như vậy chơi chết hắn, thực tế là tiện nghi hắn. Lâm Đại Điểu rất tán thành, nói, xác thực tiện nghi hắn, ta còn muốn đem hắn nguyên thần tiểu huynh đệ cắt mất đâu. Đám người cười to. Ha ha ha. Mọi người căng cứng thần kinh dần dần trầm tĩnh lại, nhưng mà đúng vào lúc này, biến cố phát sinh. Minh tộc thái tử cái kia đã sớm bị đám người bỏ đi không thèm để ý nhục thân, đầu lâu đột nhiên vỡ ra, một đạo ánh sáng chói mắt từ bên trong phóng lên tận trời, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng Tiểu Điệp đánh tới. Mọi người sắc mặt đột biến, đột nhiên ý thức được, Minh tộc thái tử tu luyện ra nguyên thần thứ hai. Cẩn thận, Diệp Thu vừa sợ vừa giận, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Tiểu Điệp đoạt mệnh chạy đi. Tốc độ của hắn mặc dù rất nhanh, nhưng còn là chậm một nhịp. Dù sao, Minh tộc thái tử nguyên thần đã sớm chuẩn bị, mà lại là đột nhiên phát động tập kích, lệnh người vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong chốc lát, Minh tộc thái tử nguyên thần thứ hai tựa như ác ma xuất hiện tại Tiểu Điệp trước mặt, quanh thân tản ra quỷ dị màu xám sương mù, bộ mặt bặm mẻo, trong hai con ngươi thiêu đốt lên cừu hận hỏa diễm. "Thiện nhân, chịu chết đi." Minh tộc thái tử nguyên thần nói xong, liều lĩnh hướng Tiểu Điệp một đầu đánh tới. Tiểu Điệp hoảng sợ đến trừng lớn hai mắt, hoa dung kỳ biến, muốn gào thét lại không phát ra được nửa điểm thanh âm, thân thể bản năng muốn tránh né, lại bị hoảng hốt chăm chú trói buộc, không thể động đậy mảy may. Giữa làn danh sinh tử, một mảnh màn ánh sáng màu tím chống rông xuất hiện, đem Tiểu Điệp toàn thân bảo vệ. "Đông." Minh tộc thái tử nguyên thần thứ hai nặng nề mà đâm vào trên màn sáng, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, phản phất thiên băng địa liệt. Minh tộc thái tử nguyên thần thứ hai không chỉ có không có phá tan màn sáng, ngược lại bị trên màn sáng lực phản chấn xung kích, để hắn nguyên thần thứ hai kịch liệt rung động, gần như vỡ nát. Nguyên lai là Tử Dương Thiên Tôn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bày ra đạo này phòng hộ màn sáng, bảo vệ Tiểu Điệp. Diệp Thu mắt thấy một màn này, ánh mắt trở nên băng lãnh thấu xương, trên thân sát ý càng thêm nồng đậm. Bạch. Diệp Thu cả người phản phất một viên bạch phá bầu trời lưu tình, hướng về Minh tộc thái tử nguyên thần thứ hai vọt tới. Minh tộc thái tử biết chính mình hai kiếp khó thoát, hắn duy nhất tâm nguyện chính là tại nguyên thần hủy diệt trước đó giết chết Tiểu Điệp, để tiết mối hận trong lòng. Thiện nhân, coi như ta hồn phi phách tán, cũng muốn kéo ngươi cho cùng. Minh tộc thái tử nguyên thần thứ hai phát ra điên cuồng rít gào, quanh thân màu xám xương mù đại thịnh, chuẩn bị lấy tự bạo nguyên thần phương thức, nổ ra màn sáng cùng Tiểu Điệp ngọc thạch câu phần. Lập tức, nguyên thần của hắn quang mang đại thịnh, phản phất một viên sắp hủy diệt ngôi sao, năng lượng ba độ khủng bố để không gian chung quanh cũng bắt đầu sụp đổ. Nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo rực rỡ chói mắt kiếm khí, phản phất một đạo khai thiên tịch địa thần lôi, ôm theo hủy thiên diệt địa khí thế bằng bạc, từ trên 9 tầng trời gào thét mà xuống. Ken. Diệp Thu tay cầm thánh đạo nhân biên, lăng không một kiếm, chạm tại Minh tộc thái tử nguyên thần thứ hai bên trên. Không, lời còn chưa dứt, Minh tộc thái tử nguyên thần thứ hai liền biến thành một đoàn huyết vụ. Diệp Thu từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Tiểu Điệp trước mặt. Giờ phút này Tiểu Điệp, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chưa tỉnh hồn, mảnh mai thân thể trong gió rét run nhẹ nhẹ, giống như trong mưa gió phiêu linh đóa hoa. Người không sao chứ? Diệp Thu hỏi. Ta. Tiểu Điệp phun ra một chữ, hốc mắt nháy mắt đỏ đấu, nước mắt tràn mi mà ra, cả người trực tiếp nhào vào Diệp Thu trong ngực. Nàng ôm chặt lấy Diệp Thu, mảnh khảnh ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, phản phất bắt lấy trong sinh mệnh cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng. Diệp Thu bị bất thình lình cử động làm cho có chút chân tay luôn cuống, dưới hai tay ý thức treo giữa không trung, không biết nên như thế nào sắp đặt, chỉ có thể an ủi, đều giải quyết, không có việc gì. Một bên khác, Trường Mi chân nhân thấy cảnh này, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng trêu chọc ý cười, nhẹ nói, xem đi, tiểu cô nương kia nhất định là coi trọng danh con. Lâm Đại Điểu gãi gãi tròn vo đầu, ngây thơ chân thành nói tiếp, Tiểu Điệp cô nương tâm địa thiện lương, chính là dung mạo. Mặc dù phía sau cũng không nói ra miệng, nhưng cái kia chưa hết chi ý, tất cả mọi người ngầm hiểu, đơn giản là cảm thấy Tiểu Điệp dung mạo không xứng với Diệp Thu. Trường Mi chân nhân nghe vậy, lập tức trừng Lâm Đại Điểu lên mắt, giả vờ cả giận nói, nông cạn. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua, đẹp mắt túi ra 3100 mượn, thú vị linh hồn bạn giảm mới tìm được một. Tiểu Điệp đứa nhỏ này, tâm tư tinh khiết, thiện lương thuần phác, hơn nữa còn là Minh tộc công chúa, có thể được đến nàng ưu ái, đây chính là danh con phúc khí. Nhưng trên thực tế, Trường Mi chân nhân trong lòng lại đang âm thầm cười trộn, nghĩ thầm, danh con, có như thế cái bộ dáng phổ thông cô nương quấn lấy ngươi, ta nhìn ngươi về sau làm sao bây giờ. Không ngờ, đúng lúc này, biến cố lần nữa không có dấu hiệu nào phát sinh. Chỉ thấy Minh tộc thái tử đục thân đầu lâu, lặng lẽ vỡ ra, một đạo ánh sáng chói mắt từ đó bắn ra, như là một viên sao băng bay về phía chân trời. Minh tộc thái tử tu luyện ra đệ tam nguyên thần. Vũ Thiên Phàm kêu sợ hãi. Con mẹ nó, cái này cũng còn không chết, thật sự là đánh không chết tiểu cường. Trường Mi chân nhân vô ý thức chuẩn bị ngăn cản, còn không chờ hắn có hành động, Tử Dương Thiên Tôn giơ ngón tay lên, cách không nhẹ nhàng điểm một cái. Hưu, một đạo ẩn chứa vô tận lực lượng kiếm khí bắn ra, nháy mắt xuyên thấu Minh tộc thái tử đệ tam nguyên thần. Lúc này, Diệp Thu cũng xuất thủ, trong nháy mắt vung lên, đế cấp dị hỏa đổ xuống mà ra, bao trùm Minh tộc thái tử nhục thân cháy hừng hực. Trong khoảnh khắc, Minh tộc thái tử nhục thân liền bị đốt thành tro cốt, triệt để tiêu vong. Chương 3073, thời không đảo lưu. Chương 3073, thời không đảo lưu. Minh tộc thái tử rốt cục chết rồi. Đám người thở dài một hơi, vây tụ cùng một chỗ, tiếng nghị luận liên tiếp. Gia hỏa này cuối cùng chết rồi. Trường Mi chân nhân nói, ta còn tưởng rằng hắn là đánh không chết tiểu cường đâu. Không thể không nói, gia hỏa này tu luyện ra ba cái nguyên thần, quả thực không đơn giản. Như Đại Lực cảm khái nói. Lâm Đại Điểu một mặt tiếp nối nói, nếu có thể đem hắn ba cái nguyên thần tiểu huynh đệ cũng cắt mất, kia liền hoàn mỹ. Trường Mi chân nhân hỏi Lâm Đại Điểu, ta nói tiểu tử ngươi, làm sao luôn yêu thích cắt người ta nơi đó, chẳng lẽ ngươi có đặc thù gì đam mê? Lâm Đại Điểu cười nói, theo thói quen. Nhị ca, muốn không để ngươi cũng trải nghiệm một thanh làm thái giám cảm giác. Cút. Trường Mi chân nhân chừng Lâm Đại Điểu liếc mắt. Lâm Đại Điểu nói, dù sao ngươi là đạo sĩ, lại không thể sinh con dưỡng cái, món đồ kia giữ lại cũng là bừng hữu, sao không để ta một đao giúp ngươi diệt tuyệt tình dục? Ngươi đạp ngựa còn dám cùng ta không biết lớn nhỏ, cẩn thận ta quất chết ngươi. Trường Mi chân nhân tức giận mắng. Vũ Thiên Phàm ở một bên nói, Trung Châu bốn tòa thành trì bách tính biến thành chất dinh dưỡng, Minh tộc thái tử là kẻ cầm đầu, hiện tại hắn vừa chết, những bách tính kia cũng có thể nghỉ ngơi. Mạc Thiên Cơ nói tiếp, đúng vậy à, Minh tộc thái tử tội nghiệt ngập trời, hôm nay cũng coi là được đến vốn có trừng phạt. Diệp Thu nghe đám người trò chuyện, nhưng trong lòng nhớ mong một người khác. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, bàng bạc thần thức giống như thủy triều hướng bốn phía trải rộng ra, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Một lát về sau, một tia khí tức quen thuộc xúc động cảm giác của hắn. Hoắc. Diệp Thu đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, không chút do dự hướng khí tức chuyển đến phương hướng bay lượn mà đi. Đám người thấy thế, lập tức ngầm hiểu, theo thần sát phía sau hắn. Không bao lâu, bọn hắn đi tới một chỗ âm u ẩm ướt địa lao. Trong địa lao tràn ngập một cỗ mùi hôi khí tức, trên vách tường chập chờn ánh đến chiếu ra u ám ánh sáng. Diệp Thu tại một gian phòng giam trước dừng lại, chỉ thấy bên trong còn do một thân ảnh. Vâng. Diệp Thu một trường đánh nát cửa nhà lao. Người ở bên trong nghe tới động tĩnh, đột nhiên ngẩng đầu, khi thấy rõ là Diệp Thu về sau, trong mắt nháy mắt tuôn ra nước mắt. Các chủ. Nam Cung Hiểu Hiểu kinh hô một tiếng, sau đó cấp tốc đứng dậy, liều lĩnh nhào vào Diệp Thu trong ngực, gắt gao đem hắn ôm lấy. Diệp Thu vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng nàng, ôn nhu hỏi, Hiểu Hiểu, ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không? Nam Cung Hiểu Hiểu ngẩng đầu, nước mắt như mưa lắc đầu, ta không sao, chỉ là lo lắng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nói, ánh mắt của nàng nhìn về phía đám người, hỏi, các ngươi như thế nào đi vào nơi này? Minh tộc những người kia đâu? Trường Mi chân nhân ở một bên đoạt lời nói, đều chết. Chết rồi. Nam Cung Hiểu Hiểu sững sờ. Đúng vậy a, tất cả đều chết rồi. Trường Mi chân nhân nói, Nam Cung cô nương, ngươi có chỗ không biết, danh con nghe nói ngươi bị Minh tộc người bắt đi, gấp đến độ không được, sau đó mang chúng ta giết vào. Minh tộc thái tử cùng những trưởng lão kia đều bị danh con cho giết. Ngươi là không biết, danh con đều giết đỏ cả mắt, ta lần thứ nhất thấy hắn gấp gáp như vậy, tức giận như vậy. Nam Cung Hiểu Hiểu nghe vậy, trong lòng cảm động không thôi, cũng không để ý đám người ở đây, dùng ngó sen hai tay ôm lấy Diệp Thu cổ, nhón chân lên ở trên mặt hắn hôn một cái. Tiểu Điệp nhìn thấy một màn này, cúi đầu, ánh mắt lóe lên một tia hâm mộ và ảm đạm. Các chủ, chờ sau này trở về, ta sẽ thâm tạ ngươi. Nam Cung Hiểu Hiểu ở bên thai của Diệp Thu thấp giọng nói. Diệp Thu dây hiểu, lập tức trong lòng rung động, đối với Nam Cung Hiểu Hiểu thâm tạ tràn ngập chờ mong. Sau đó, Nam Cung Hiểu Hiểu buông ra Diệp Thu, đối với Tử Dương Thiên Tôn cùng mọi người nói, đa tạ tiền bối cùng mọi người trợ giúp, Hiểu Hiểu vô cùng cảm kích, không thể báo đáp, liền cho mọi người cúc cái cung đi. Nói xong, đang muốn cúi đầu, lại bị một đạo nhu hòa lực lượng ngăn lại. Nha đầu, đều là người một nhà, không cần như thế. Tử Dương Thiên Tôn nói. Trường Mi chân nhân cười nói, Nam Cung cô nương, ngươi nếu thật muốn cảm tạ chúng ta, sau này trở về, chuẩn bị cho chúng ta một bữa tiệc lớn, sau đó đem vinh bảo các chân tảng rượu ngon lấy ra để chúng ta nhấm nháp nhấm nháp. Không có vấn đề. Nam Cung Hiểu Hiểu vui vẻ đáp ứng. Đúng rồi các chủ, các ngươi là như thế nào đi vào Minh tộc? Nam Cung Hiểu Hiểu hiếu kỳ nói. Việc này may mắn Tiểu Điệp. Diệp Thu sau đó đem Tiểu Điệp là Minh tộc công chúa thân phận nói cho Nam Cung Hiểu Hiểu. Nam Cung Hiểu Hiểu nghe xong, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, vô ý thức nhìn về phía Tiểu Điệp. Tiểu Điệp đi lên trước, mặt mũi tràn đầy áy náy, hốc mắt phiếm hồng nói, Hiểu Hiểu tỷ, đều là ta không tốt, nếu không phải là bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không bị bắt tới đây đến, thật xin lỗi. Nói, Tiểu Điệp khóc lên. Nam Cung Hiểu Hiểu tiến lên, nhẹ nhàng nắm chặt Tiểu Điệp tay, an ủi, Tiểu Điệp muội muội, đây cũng không phải là lỗi của ngươi, ngươi đừng quá tự trách. Lại nói, ta bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Đúng rồi Tiểu Điệp, ngươi sau này có tính toán gì? Muốn không, ngươi cùng ta trở về, đợi tại Vinh Bảo Các cùng ta làm bạn. Tiểu Điệp trả lời nói, ta còn chưa nghĩ ra. A. Đúng lúc này, Tử Dương Thiên Tôn ánh mắt lóe lên một tia hàn quang, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Thu bọn người lập tức đuổi theo. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một gian phòng giam. Tử Dương Thiên Tôn nhìn lướt qua rông tuyết phòng giam, lông mày hơi nhíu lại. Làm sao sư tổ? Diệp Thu hỏi. Tử Dương Thiên Tôn nói, ta cảm nhận được nhân tộc khí tức, căn này phòng giam, nhân tộc đợi qua. Trường Mi chân nhân nói, Minh tộc thái tử đem nhiều nhân tộc như vậy tinh luyện thành chất dinh dưỡng, nơi này giam giữ qua nhân tộc không kỳ quái. Không đúng. Tử Dương Thiên Tôn lắc đầu nói, cố khí tức này có chút quen thuộc, tựa hồ là người quen. Ồ. Diệp Thu hơi kinh ngạc, sau đó một đạo kiếm chỉ điểm ra. Thời không đảo lưu. Thu thi triển thời không kiếm thuật, chỉ thấy trong không khí nổi lên tầng tầng gợn sóng, phản phất bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập cự thạch, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trong chốc lát, thời gian phản phất bị một cái bàn tay vô hình đè xuống tạm dừng khóa, hết thảy chung quanh đều đứng im bất động, ngay sau đó, bắt đầu phi tốc đảo lưu. Hình ảnh như tiến nhanh hình ảnh ở trước mặt mọi người lấp lóe, trong phòng giam tràng cảnh không ngừng biến ảo. Không bao lâu, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong tấm hình, Long Bồ Tát. Chỉ thấy Long Bồ Tát thần sắc bối rối, bước chân lảo đảo thoát đi địa lao. Vậy mà là hắn. Diệp Thu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới sẽ ở trong này nhìn thấy Long Bồ Tát. Trường Mi chân nhân bọn người cũng nhao nhao xuống lại tới, nhìn thấy trong hình ảnh Long Bồ Tát, mọi người đều là một mặt nghi hoặc. Long Bồ Tát thằng xui xẻo này tại sao lại ở chỗ này? Trường Mi chân nhân không hiểu nói. Diệp Thu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hình ảnh, nói: "Long Bồ Tát hành tung quỷ dị, lại cùng Minh tộc có dính dáng, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Sư tổ, ta nghĩ xin ngài giúp ta điều tra một chút, Long Bồ Tát phải chăng còn tại Minh tộc?" "Được." Tử Dương Thiên Tôn nói xong, nhắm mắt lại, lặng yên không một tiếng động đem thần thức cửa hàng ra ngoài. Một lát sau, Tử Dương Thiên Tôn mở mắt. "Hắn vẫn còn chứ?" Diệp Thu đội hỏi, "Long Bồ Tát bất tử, hắn từ đầu đến cuối lòng có bất an." Tử Dương Thiên Tôn nói, "Không có phát hiện khí tức của hắn, Long Bồ Tát hẳn là rời đi Minh tộc, bất quá" Chương 3074, Long Bồ Tát người hộ đạo. Chương 3074, Long Bồ Tát người hộ đạo bất quá cái gì? Diệp Thu truy vấn. Tử Dương Thiên Tôn nhíu mày nói, ta phát giác được, Long Bồ Tát trên thân có một cỗ đặc thù khí tức, phi thường kỳ dị, cụ thể là cái gì tạm thời ta còn không rõ ràng lắm. Tóm lại, Long Bồ Tát người này không đơn giản. Ngươi muốn bạn phần cẩn thận. Trường Mi chân nhân hùng hùng hổ hổ nói, Long Bồ Tát cháu trai này thật đúng là mệnh dài, thế mà nhảy nhót đến bây giờ, âm dương giáo đều diệt, bà nội hắn còn chưa có chết. Lâm Đại Điểu nói, chờ lần sau gặp mặt, ta liền cắt mất tiểu huynh đệ của hắn. Lưu Đại Lực đi theo nói, ta muốn đánh nổ đầu của hắn. Mạc Thiên Cơ nói, Long Bồ Tát tựa như là một con rắn độc, không biết tránh ở nơi nào, một khi bắt được cơ hội, hắn liền sẽ chạy đến cắn người, lần sau gặp được gia hỏa này, nhất định phải chơi chết. Diệp Thu liếc mắt nhìn Trường Mi chân nhân, sau đó nói, nơi này quá ẩm ướt, chúng ta còn là đi ra ngoài trước đi. Lập tức, một đám người rời đi địa lao. Trở lại mặt đất về sau, Diệp Thu lặng lẽ cho Nam Cung Hiểu Hiểu nháy mắt ra dấu. Nam Cung Hiểu Hiểu vốn là khôn khéo, tăng thêm lại cùng Diệp Thu thân mật khăng khít, nháy mắt rõ ràng Diệp Thu ý tứ, nắm Tiểu Điệp tay nói, Tiểu Điệp muội muội, ngươi trước kia liền sinh hoạt ở nơi này sao? Ừm. Tiểu Điệp nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng vậy, ta trước kia liền sinh hoạt ở nơi này, nếu như không phải chạy đi, ta còn không biết thế giới bên ngoài tốt như vậy chứ. Nam Cung Hiểu Hiểu một mặt tò mò nói, ta là lần đầu tiên đến Minh tộc, ngươi có thể mang ta bốn phía dạo chơi sao? Đương nhiên có thể. Tiểu Điệp vui vẻ đồng ý các chủ, ta cùng Tiểu Điệp đi dạo đi dạo. Nam Cung Hiểu Hiểu nói. Diệp Thu lúc này phân phó nói, Đại Lực, Ngàn Buồm, các ngươi bồi tiếp Hiểu Hiểu tỷ cùng Tiểu Điệp, bảo hộ an toàn của các nàng. Được rồi. Lưu Đại Lực cùng Vũ Thiên Phàm bồi tiếp Nam Cung Hiểu Hiểu các nàng rời đi. Bọn hắn vừa đi, Trường Mi chân nhân lại hỏi, "Danh con, ngươi cố ý đem Tiểu Điệp đẩy ra, có phải là có lời gì muốn nói?" Diệp Thu hơi gật đầu, nói, "Lão giả, ngươi lập tức thôi diễn liếc mắt Long Bồ Tát bận mệnh." Trường Mi chân nhân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn một cái thằng xui xẻo, có cái gì tốt thôi diễn? Chớ nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian thôi diễn." Diệp Thu thúc giục nói. Trường Mi chân nhân không vui lòng, nói, "Danh con, hiện tại là ngươi muốn cầu cạnh ta, đối với ta thái độ còn như thế không tốt, liền không sợ ta không giúp ngươi?" Diệp Thu ánh mắt trầm xuống, "Thế nào, ngươi ngứa ra rồi?" "Nha, dám uy hiếp ta, ngươi cho rằng ta sợ ngươi?" Trường Mi chân nhân nói xong, cấp tốc móc ra ba viên đồng tiền, bắt đầu thôi diễn. Rất nhanh, ba viên đồng tiền bị Trường Mi chân nhân ném không trung, ở phía trên đỉnh đầu hắn xoay tròn. Sau một lát, phốc, ba viên đồng tiền đồng thời nổ tung. "Thao, không tính toán ra được." Trường Mi chân nhân mắt trợn tròn. "Hừ, ta liền không tin, một cái thằng xui xẻo vận mệnh ta còn không tính toán ra được." Dứt lời, Trường Mi chân nhân theo trong ống tay áo mặt móc ra một cái hoàng kim la bàn. Trường Mi chân nhân tay trái cầm la bàn, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, đối với la bàn một bên cách không vẽ bừa, trong miệng còn một bên nói lẩm bẩm. Trong chớp mắt, hoàng kim la bàn hào quang tỏa sáng, ánh sáng chói mắt như là mặt trời chói chang chiếu sáng không gian chung quanh. Trên la bàn kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn, phát ra ong ong tiếng vang, phản phất tại cùng một cỗ lực lượng thần bí chống lại. Diệp Thu bọn người nín thở liếc tức, chăm chú nhìn la bàn, chờ mong Trường Mi chân nhân có thể thôi diễn ra Long Bồ Tát vận mệnh. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Cũng không lâu lắm, la bàn bên trong truyền ra một trận ken két nhỏ bé tiếng vang, ngay sau đó tia sáng đột nhiên tối sầm lại, phanh một tiếng, la bàn nổ. Lập tức, Trường Mi chân nhân chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cái này sao có thể? Trường Mi chân nhân nhìn xem biến thành mảnh vỡ hoàng kim la bàn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lao giả, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Thu tiến lên đỡ lấy Trường Mi chân nhân, nghi hoặc hỏi. Trường Mi chân nhân lau đi khỏe miệng vết máu, cau mày, trầm tư một lát rồi nói ra, xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai cái khả năng. Đệ nhất, Long Bồ Tát giống như ngươi, mệnh cách đặc thù đến vượt quá tưởng tượng, bình thường tôi diễn chi pháp căn bản là không có cách nhìn trộm vận mệnh của hắn quy tích. Thứ hai, vận mệnh của hắn bị loại nào đó lực lượng cường đại tận lực che lấp, có lẽ là trên người hắn có một kiện nghịch thiên bảo vật, có lẽ là bên cạnh hắn cường giả tuyệt thế hộ đạo. Nếu như là mệnh cách đặc thù ngược lại cũng dễ nói, dù sao mệnh cách của hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh hơn ngươi. Nhưng nếu là bên cạnh hắn có cường giả hộ đạo, chuyện kia liền phiền phức. Trường Mi chân nhân sắc mặt ngưng trọng nói, có thể che đậy thiên cơ cường giả, tuyệt không phải hạng người bình thường. Sư tổ, ngài có thể làm đến sao? Diệp Thu hỏi. Tử Dương Thiên Tôn nghĩ nghĩ, nói, nếu như thời gian ngắn che đậy thiên cơ, ta có thể làm đến, nếu như là thời gian dài che đậy thiên cơ, cái kia cần càng mạnh tu vi, hoặc là nắm giữ che đậy thiên cơ bí thuật. Diệp Thu ánh mắt híp lại. Vừa rồi Trường Mi chân nhân suy đoán, lại thêm Tử Dương Thiên Tôn lúc trước nói Long Bồ Tát trên thân có một cố đặc thù khí tức, để hắn ý thức được, Long Bồ Tát bên người, vô cùng có khả năng có một vị siêu cấp cường giả hộ đạo. Lúc này, Trường Mi chân nhân còn nói, kỳ thật ta sớm nên nghĩ đến, Long Bồ Tát gia hỏa này nhảy nhót lâu như vậy cũng chưa chết, đủ để chứng minh hắn thật không đơn giản. Danh con, đối với này ngươi cũng không cần nghĩ nhiều. Ta tin tưởng, thằng xui xẻo kia sớm muộn cũng sẽ chết ở trong tay của ngươi. Tử Dương Thiên Tôn cũng trấn an nói, Trường Mi nói không sai, không cần nghĩ nhiều, gặp lại hắn trực tiếp xử lý. Ừm. Diệp Thu khẽ ử Tử Dương Thiên Tôn tiếp lấy còn nói, có một cái nghi vấn ta nghĩ thông suốt. Lúc trước ta cùng Minh tộc đại trưởng lão giao thủ thời điểm, đại trưởng lão xông vào một tòa đại điện, bên trong có một cái quan tài, chắc hẳn trong quan tài cất giữ chính là Minh Đế hài cốt. Ta lúc trước vội vàng nhìn sang, phát hiện bên trong chỉ còn một tầng cho cốt. Theo lý thuyết, Minh Đế hấp thu nhiều như vậy chất dinh dưỡng, hẳn là không đến mức biến thành dạng này. Điều này nói rõ, nhất định xảy ra chuyện gì. Còn có, chất dinh dưỡng đi đâu rồi? Hiện tại ta nghĩ rõ ràng, Minh Đế hài cốt xuất hiện biến hóa, hơn phân nửa cùng Long Bồ Tát có quan hệ, 89/10 là hắn thừa dịp bên ngoài đại chiến, đục nước béo cỏ, hấp thụ Minh Đế trên thân chất dinh dưỡng. Cái này cũng nói, Long Bồ Tát thực lực có tăng lên. Trường Sinh, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, về sau gặp được Long Bồ Tát nhất định phải quả quyết xử lý hắn, tuyệt đối đừng nhân từ nương tay. Diệp Thu nói, sư tổ yên tâm đi, chỉ cần gặp lại hắn, ta tuyệt sẽ không cho hắn sống sót cơ hội. Ừm. Tử Dương Thiên Tôn lại nói, bây giờ Minh tộc gặp biến đổi lớn, cao tầng đều bị diệt, rắn mất đầu, nếu là không thêm vào ước thúc, nói không chừng ngày nào Minh tộc lại sẽ làm loạn. Cho nên Trường Sinh, ngươi dưới mắt việc cần phải làm, chính là lập tức tìm tới Minh tộc khí vận. Chỉ cần được đến Minh tộc khí vận, ngươi không chỉ có thể khống chế Minh tộc, mà lại khoảng cách chứng đạo thành đế lại gần một bước. Chương 3075, khí vận đã có chủ nhân. Chương 3075, khí vận đã có chủ nhân. Kỳ thật, coi như không có sự kiện lần này, Diệp Thu sớm tối cũng tới Minh tộc. Bởi vì Thanh Vân lão tổ nói, muốn hắn tại trong vòng 100 năm, tập hợp đủ ngũ giới khí vận, chứng đạo thành đế. Đã lần này tới, lại giải quyết Minh tộc thái tử bọn người, cái kia dưới mắt chuyện quan trọng nhất, tự nhiên là được đến Minh tộc khí vận. Diệp Thu nghe Tử Dương Thiên Tôn lời nói, nói, sư tổ, ta cũng là nghĩ như vậy, dứt khoát thừa dịp cơ hội lần này được đến Minh tộc khí vận. Hiện tại cũng không biết Minh tộc khí vận ở đâu. Sư tổ, ngài nhưng có đầu mối gì? Ta tới giúp ngươi tìm xem. Tử Dương Thiên Tôn nói xong, nhắm mắt lại, sau đó đem chuẩn đế cường giả thần thức quyết tán ra. Trong chốc lát, thần trí của hắn bao trùm phương viên 10 vạn dặm. Qua một trận, Tử Dương Thiên Tôn mở to mắt, lắc đầu, nói, ta không có dò xét đến. Diệp Thu hỏi, hẳn là Minh tộc khí vận không tại phụ cận. Không có khả năng. Tử Dương Thiên Tôn khẳng định nói, phương viên vạn dặm là Minh tộc trọng yếu nhất vị trí, ta dám chắc chắn, Minh tộc khí vận nhất định tại trùng quanh nơi này. Chỉ là, khí vận thứ này phi thường thần kỳ, không thể nắm lấy, dù cho bằng vào ta cảnh giới cũng rất khó tìm đến. Lâm Đại Điểu ở bên cạnh chen vào nói, tiền bối, lão đại, Long Bồ Tát tới qua nơi này, có phải hay không là Long Bồ Tát đánh cắp Minh tộc khí vận? Vừa dứt lời, ba, Trường Mi chân nhân một bàn tay quất vào Lâm Đại Điểu trên trán, cái sau ôm đầu bất mãn kêu ầm lên, nhị ca, ngươi đánh ta làm gì? Ta là giúp ngươi tỉnh lại đi não, sợ ngươi càng ngày càng xuẩn. Trường Mi chân nhân hỏi, chúng ta bây giờ ở đâu? Minh tộc a. Lâm Đại Điểu thốt ra. Trường Mi chân nhân nói, nếu như Long Bồ Tát được đến Minh tộc khí vận, vậy hắn còn dùng chạy sao? Như hắn được đến Minh tộc khí vận, vậy hắn chính là Minh tộc chúa tể. Tại Minh tộc trên địa bàn, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, chúng ta đều phải chết. Nhưng bây giờ chúng ta sống được thật tốt, hắn lại chạy, ngươi nói, hắn được đến Minh tộc khí vận sao? Lâm Đại Điểu hồi đáp, khẳng định không được đến. Cái này không phải rồi. Trường Mi chân nhân nói, về sau nói chuyện thời điểm, nhiều động não, thật không biết ngươi mỗi ngày ăn nhiều như vậy đều ăn vào đi đâu rồi. Tiếp lấy, Trường Mi chân nhân chủ động xin đi, danh con, muốn không ta giúp ngươi tính một quẻ, nhìn xem Minh tộc khí vận ở đâu. Diệp Thu còn chưa lên tiếng, Lâm Đại Điểu liền nói, nhị ca, ta nhìn vẫn là thôi đi, ngươi mỗi lần xem bói đều không cho phép. Ba, Trường Mi chân nhân lại một bàn tay quất vào Lâm Đại Điểu trên trán, khiển trách, người lớn nói chuyện, ngươi cái tiểu hài tử chen miệng gì? Lâm Đại Điểu phản bác, ta không phải nhỏ. Ngươi thật không nhỏ sao? Trường Mi chân nhân nhìn sang Lâm Đại Điểu đúng quần. Lập tức, Lâm Đại Điểu mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Danh con, suy nghĩ một chút đề nghị của ta. Trường Mi chân nhân lại nói. Diệp Thu hiểu rất rõ Trường Mi chân nhân, lão già này như thế ân cần, khẳng định có chỗ mưu đồ. Ngươi có điều kiện gì? Diệp Thu hỏi. Trường Mi chân nhân cười ha ha nói, ha ha ha, ta có thể có điều kiện gì, ngươi là huynh đệ của ta giúp ngươi không phải hẳn là sao? Diệp Thu ngắt lời nói, thật không có điều kiện. Vậy thì tốt, ngươi bắt đầu cũng được a. Trường Mi chân nhân trả sát tay, nói, danh con, hai ta là sinh tử chi giao, ta tự nhiên sẽ không cùng ngươi ra điều kiện, bất quá, ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Diệp Thu hỏi, thỉnh cầu gì? Trường Mi chân nhân cười ha ha nói, ta giúp ngươi được đến Minh tộc khí vận, đến lúc đó, Minh tộc trong tàng bảo khố mặt đồ vật, có thể hay không để ta cầm một điểm? Ta cũng không nhiều muốn, liền chọn mấy thứ để mắt. Diệp Thu chớp mắt, tức giận nói, ta liền biết, ngươi không có hảo tâm như vậy. Chuyện này ta không thể đáp ứng ngươi, dù sao ta hiện tại lại không phải Minh tộc chủ nhân, nào có tư cách quyết định tàng bảo khố đồ vật. Trường Mi chân nhân vội vàng nói, chờ ngươi được đến Minh tộc khí vận, không phải liền là Minh tộc chủ nhân sao? Việc này đối với ngươi mà nói, đây còn không phải là chuyện một câu nói. Đến lúc đó rồi nói sau. Diệp Thu thúc giục Trường Mi chân nhân, còn là nhanh lên xem bói đi, đừng ở chỗ này lề mà lề mề, nếu là coi không ra, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trường Mi chân nhân nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, nói, được rồi, nhìn ta đại triển thân thủ. Nói, hắn theo đạo bào trong ống tay áo mặt móc ra 3 viên đồng tiền, hai tay thu về, đem đồng tiền đưa vào lòng bàn tay, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm. Một lát sau, Trường Mi chân nhân mở tròn mắt, cầm trong tay đồng tiền hướng không trung ném đi. Lập tức, ba viên đồng tiền tại không trung xoay tròn, ẩn ẩn có phong lôi chi thanh vang lên. Cùng lúc đó, ba viên đồng tiền còn tản ra hào quang sáng chói, phản phất cùng giữa thiên địa loại nào đó lực lượng thần bí sinh ra cộng minh. Sau một lát, định, Trường Mi chân nhân khẽ quát một tiếng, ba viên đồng tiền rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, trên mặt đất bày biện ra một loại kỳ lạ sắp xếp. Trường Mi chân nhân nhìn chằm chằm đồng tiền sắp xếp, chau mày, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, lập tức lại lâm vào trầm tư. Diệp Thu thấy thế, hỏi: "Thế nào? Tính ra tới rồi sao? Minh tộc khí vận đến cùng ở đâu?" Trường Mi chân nhân chậm rãi nói: "Cái này quả tượng, có chút mơ hồ không rõ, tựa hồ bị một cỗ lực lượng thần bí quấy nhiễu. Minh tộc khí vận hơn phân nửa đã không tại Minh tộc. Bất quá, ta mơ hồ cảm giác được, nó hẳn là giấu tại một chỗ cực kỳ bí ẩn địa phương." Trong lòng mọi người chửi bậy: "Đây không phải lời vô ích sao? Minh tộc khí vận nếu là không giấu tại địa phương bí ẩn, cái kia không đã sớm bị người khác được đến sao?" Lâm Đại Điểu ở một bên nhịn không được nói: "Nhị ca, ngươi đến cùng được hay không a? Làm sao mỗi lần đều như thế không đáng tin cậy?" Trường Mi chân nhân trừng Lâm Đại Điểu liếc mắt, tức giận nói: "Ngươi hiểu cái gì? Cái này khí vận sự tình, vốn là thần bí khó lường, nhận rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, nếu không phải là bị lực lượng thần bí quấy nhiễu, ta đã sớm tính được rõ ràng." Tử Dương Thiên Tôn lúc này cũng nói: "Trường Mi, ngươi hết sức suy tính chính là, nếu thật có thể tìm tới Minh tộc khí vận vị trí, cũng coi là một cái công lớn." Trường Mi chân nhân từ dưới đất nhặt lên đồng tiền, một mặt nghiêm trọng, lần nữa tính. Lần này, hắn phá lệ chuyên chú, không khí chung quanh phảng phất đều theo động tác của hắn mà trở nên ngưng trọng lên. Lại một lát sau, ba viên đồng tiền rơi xuống, hiện một đường thẳng sắp xếp. Tình huống như thế nào? Diệp Thu hỏi. Trường Mi chân nhân nhặt lên đồng tiền, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Diệp Thu, hít sâu một hơi nói: "Danh con, căn cứ quẻ tượng, minh tộc khí vận ngươi chỉ sợ không chiếm được." Lời này mới ra, mọi người đều là sững sờ. Lâm Đại Điểu nhịn không được gào to: "Nhị ca, ngươi trước đó xem bói liền không cho phép, lần này có phải là lại lầm rồi? Lão đại làm sao lại không chiếm được minh tộc khí vận?" Trường Mi chân nhân thở dài nói: "Ta cũng hy vọng là ta tính sai, nhưng cái này quẻ tượng rõ ràng biểu hiện minh tộc khí vận đã có chủ nhân." Chương 3076, manh mối. Chương 3076, manh mối. Nghe tới Trường Mi chân nhân chắc chắn nói minh tộc khí vận đã có chủ nhân, sắc mặt của mọi người nháy mắt thay đổi, tiếp lấy mồm năm miệng mười nghị luận lên: "Minh tộc khí vận có chủ nhân rồi? Cái này sao có thể?" Lâm Đại Điểu một mặt không tin. Mạc Thiên Cơ cũng thầm nói: "Đến tột cùng là bị ai nhanh chân đến trước rồi? Thật chẳng lẽ là Long Bồ Tát?" Như Đại Lực nói: "Không có khả năng." Trường Mi chân nhân lập tức phủ định, nghiêm túc phân tích nói: "Ta lúc trước không phải đã nói rồi sao, nếu như là Long Bồ Tát, hắn được đến minh tộc khí vận, cái kia lấy tính cách của hắn tuyệt không có khả năng bỏ qua chúng ta." Đám người nghe, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Diệp Thu ở một bên đi qua đi lại, trong đầu phi tốc suy tư các loại khả năng. Lão già lần thứ nhất xem bói, nói minh tộc khí vận hơn phân nửa không tại minh tộc, điều này nói rõ, minh tộc khí vận nhất định còn tại minh tộc. Hắn lần thứ hai xem bói, nói ta không lấy được minh tộc khí vận, vậy nói rõ, ta còn có cơ hội. Bởi vì Trường Mi chân nhân xem bói muốn phản nghe. Về phần hắn nói minh tộc khí vận đã có chủ nhân, là thật hay giả, tạm thời còn nói không chính xác. Mặc dù Trường Mi chân nhân không đáng tin cậy, nhưng loại chuyện này khó mà nói, vạn nhất mèo mù gặp cá rán, bị hắn đoán ra đây. Đối với minh tộc khí vận, Diệp Thu là tuyệt không có khả năng từ bỏ. Hắn dừng bước lại, hỏi: "Lão già, ngươi nói minh tộc khí vận đã có chủ nhân, vậy ngươi cũng biết chủ nhân của nó ai? Muốn không ta lại tính một quẻ?" Trường Mi chân nhân nói xong, cầm ra ba viên đồng tiền, tiếp tục tính. Rất nhanh, ba viên đồng tiền ở trên đỉnh đầu hắn không trực tiếp nổ. "Ừm." Trường Mi chân nhân lông mày nhíu lại, nói: "Coi không ra." "Đã coi không ra, kia liền tra." Diệp Thu nói: "Vô luận như thế nào, muốn tìm tới minh tộc khí vận. Thế nhưng là, cái này nên từ đâu tra được đâu?" Lâm Đại Điểu gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Hắn từ trước đến nay đầu não đơn giản, gặp được loại này chuyện phức tạp, liền hoàn toàn không có chủ ý cái này còn không đơn giản. Trường Mi chân nhân nói: "Hỏi một chút Tiểu Điệp cô nương chẳng phải sẽ biết rồi." Lâm Đại Điểu bừng tỉnh đại ngộ: "Đúng nga, Tiểu Điệp cô nương là minh tộc công chúa, nàng khẳng định biết minh tộc khí vận hạ xuống. Danh con, chúng ta đi tìm Tiểu Điệp cô nương hỏi một chút." Trường Mi chân nhân nói. Diệp Thu gật đầu đồng ý: "Được, đi hỏi một chút đi." Lập tức, một đám người đi tìm Tiểu Điệp. Trên đường, Tử Dương Thiên Tôn lặng yên cho Diệp Thu truyền âm, hỏi: "Trường Sinh, ngươi thấy thế nào?" Diệp Thu nói: "Minh tộc khí vận hẳn là còn tại minh tộc. Ta cũng là loại cảm giác này." Tử Dương Thiên Tôn nói: "Nếu như Trường Mi không có tính sai, minh tộc khí vận đã có chủ nhân, vậy ngươi cảm thấy chủ nhân của nó ai?" "Không thể nghi ngờ, khẳng định là minh tộc người." Diệp Thu nói: "Minh tộc thái tử cùng chư vị trưởng lão, còn có đại tế tự, âm u vệ đều chết, hiện tại đầu mối duy nhất chính là..." Lời còn chưa dứt, Diệp Thu đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tử Dương Thiên Tôn: "Sư tổ, ngươi hoài nghi minh tộc khí vận tại Tiểu Điệp trên thân?" Tử Dương Thiên Tôn nói: "Minh tộc cao tầng đều chết xong, chỉ còn lại nàng. Thú hồ, minh giới chi môn chỉ có nàng có thể mở ra, cái này cũng nói trên người nàng có bí mật." Lui 10,000 bước giảng, coi như minh tộc khí vận không ở trên người nàng, ta muốn nàng cũng hẳn là biết được một chút tận tình. Diệp Thu khẽ gật đầu, cảm thấy Tử Dương Thiên Tôn phân tích rất có đạo lý. Tiểu Điệp nha đầu này đơn thuần thiện lương, chờ một lúc ngươi cùng với nàng thật tốt tâm sự, tốt nhất có thể biết rõ ràng minh tộc khí vận hạ xuống. Tử Dương Thiên Tôn nhắc nhở: "Nếu như minh tộc khí vận thật ở trên người nàng, ngươi phải nghĩ biện pháp đem tới tay. minh tộc khí vận đối với ngươi cực kỳ trọng yếu, quyết không thể có bất kỳ sơ suất. Đến nỗi tiểu điệp, quay đầu đền bù nàng là được.
Ừm. Diệp Thu ừ một tiếng. Rất nhanh, bọn hắn đi tới trong một tòa đại điện. Chỉ thấy tiểu điệp ngay tại vì Nam Cung Hiểu Hiểu giảng thuật minh tộc sự tình, hai người tay nắm tay, giống như một đôi thân tỉ muội. Ngưu Đại Lực cùng Vũ Thiên Phàm đi theo một bên, phảng phất hai tôn thị vệ. Diệp đại ca. Nhìn thấy Diệp Thu đi vào đại điện, tiểu điệp nhảy cẫng hướng hắn phất tay. Diệp Thu nhìn thấy tiểu điệp nhảy cẫng bộ dáng, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, sau đó bước nhanh tới. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Diệp Thu hỏi. Nam Cung Hiểu Hiểu mỉm cười nói, tiểu điệp tại giới thiệu cho ta minh tộc sự tình, còn thật có ý tứ. Phải không? Diệp Thu cười cười. Tiểu điệp cô nương, kỳ thật chúng ta tới tìm ngươi, là có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn thỉnh giáo ngươi. Trường Mi chân nhân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tiểu điệp trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là khéo léo gật gật đầu, hỏi, đạo trưởng khách khí à, có vấn đề gì cứ hỏi, chỉ cần ta biết, nhất định không che giấu. Trường Mi chân nhân nói, tiểu điệp cô nương, ngươi cũng đã biết minh tộc khí vận ở đâu. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tập trung tại tiểu điệp trên mặt. Tiểu điệp bị đám người ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn, hai gò má nháy mắt nổi lên đỏ ửng, xấu hổ cúi đầu, thân thể cũng không tự giác run nhẹ nhẹ, lộ ra toàn thân không được tự nhiên. Tiếp lấy, tiểu điệp lắc đầu. Nàng không biết. Diệp Thu thả nhu thanh âm, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu điệp, ngươi thật không biết minh tộc khí vận hạ xuống sao?" Tiểu điệp lần nữa lắc đầu, biểu thị không biết. Diệp Thu thấy thế, lặng lẽ cho Tử Dương Tiên Tôn đưa một ánh mắt. Tử Dương Tiên Tôn ngầm hiểu, lặng yên nô ra thần thức, lấy cực nhanh tốc độ tại tiểu điệp quanh thân điều tra một lần, sau đó, hắn nhìn xem Diệp Thu khẽ lắc đầu. Diệp Thu trong lòng lập tức dâng lên cảm thấy rất ngờ vực, chẳng lẽ minh tộc khí vận thật không tại tiểu điệp trên thân? Cái kia đến tuột cùng sẽ ở nơi nào đâu? Không cam tâm cứ thế từ bỏ Diệp Thu, lần nữa nhìn về phía tiểu điệp, trong ánh mắt tràn đầy thành khẩn cùng chờ mong, nói, "Tiểu điệp, vậy ngươi có nghe nói hay không qua liên quan tới minh tộc khí vận manh mối?" Thực không dám dâu dếm, minh tộc khí vận với ta mà nói phi thường trọng yếu, ta nhất định phải tìm tới nó. Tử Dương Tiên Tôn cũng lên tiếng nói, minh tộc khí vận không chỉ có liên quan đến trường sinh chứng đạo thành đế, còn liên quan đến ngũ giới vận mệnh. Nếu như rơi vào tay người khác, cái kia tương lai không lâu, không chỉ có là minh tộc, bao quát toàn bộ tu chân giới đều sẽ có tai họa ngập đầu. Đến lúc đó, sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Tiểu điệp cô nương, ngươi là minh tộc công chúa, ta nghĩ mời ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, nhìn có hay không minh tộc khí vận manh mối. Tiểu điệp nghe nói như thế, khẽ cau mày, rơi vào trầm tư. Qua một hồi lâu, ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên, ngẩng đầu nói, ta nhớ tới, có một lần ca ca cùng mấy vị trưởng lão đàm luận thời điểm, ta trong lúc vô tình giống như nghe tới bọn hắn nói tới minh tộc khí vận. Đám người nghe xong, tinh thần nháy mắt chấn động. Lâm Đại Điểu càng là vội vã không nhịn nổi hỏi, tiểu điệp cô nương, bọn hắn đều nói thứ gì? Tiểu điệp nhớ lại, chậm rãi nói, lúc ấy ta ở ngoài cửa, nghe được không rõ ràng lắm, chỉ là mơ hồ nghe tới, ca ca muốn có được minh tộc khí vận, nhưng là nhị trưởng lão nói cái chỗ kia nguy hiểm, muốn chờ đại trưởng lão xuất quan về sau lại làm định đoạt. Nhị trưởng lão còn nói, hắn cùng mấy vị trưởng lão đi thăm dò qua đường, căn bản vào không được. Diệp Thu vội hỏi, vậy ngươi biết bọn hắn nói tới cái chỗ kia là địa phương nào sao? Tiểu điệp trả lời nói, tựa như là cấm địa. Chương 3077, quỷ dị vực sâu. Chương 3077, quỷ dị vực sâu cấm địa. Trường Mi chân nhân nghe xong, trên mặt nháy mắt hiện ra một tia đắc ý, ta lúc trước nói cái gì tới? Ta nói minh tộc khí vận nhất định giấu tại một cái rất bí mật địa phương, hiện tại các ngươi tin chưa? Lâm Đại Điểu nhếch miệng, xem thường nói, đến cùng tại hay không tại cấm địa, ai biết được? Nói không chừng là tiểu điệp cô nương nghe lầm. Diệp Thu không để ý đến hai người tranh luận, ánh mắt khóa chặt tiểu điệp, truy vấn, tiểu điệp, liên quan tới cấm địa, ngươi còn biết thứ gì? Tiểu điệp lắc đầu, trên mặt mang một tia áy náy, nói, Diệp đại ca, ta biết liền nhiều như vậy, cấm địa một mực là minh tộc nơi thần bí, trừ ca ca cùng mấy vị trưởng lão, có rất ít người có thể đến gần, ta cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe bọn hắn nhắc qua. Diệp Thu khẽ gật đầu, lâm vào trầm tư. Một lát về sau, hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói, mặc kệ như thế nào, minh tộc cấm địa ta phải đi một chuyến, nói không chừng minh tộc khí vận đang ở bên trong. Đám người lẫn nhau, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý lập tức, một đoàn người thẳng đến minh tộc cấm địa. Lúc trước Tử Dương Thiên Tôn truy sát đại trưởng lao thời điểm, từng tới minh tộc cấm địa, Diệp Thu thứ 6 miệng cản khôn đỉnh chính là bị đại trưởng lao theo minh tộc cấm địa bên trong gọi ra đến. Rất nhanh, bọn hắn đi tới minh tộc cấm địa vị trí. Chỉ thấy cấm địa ở vào một chỗ bên vách núi, dưới vách núi mới là vực sâu vô tận, dày đặc sương mù ở trong vực sâu lăn lộn phun trào, căn bản thấy không rõ trong vực sâu tình huống. Trận trận gió lạnh theo trong vực sâu gào thét mà ra, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức âm sầm, phản phất có từng đôi mắt từ một nơi bí mật gần đó dòm ngó bọn hắn. Nơi này xem ra liền hung hiểm và phần. Vũ Thiên Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Trường Mi chân nhân nói, càng là địa phương nguy hiểm, thường thường càng có dấu đại bí mật, nói không chừng minh tộc khí vận ngay tại vực sâu này rồi đấy. Diệp Thu đi lên trước, đứng tại bên vách núi, cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Nhưng mà, trừ cái kia vực sâu vô tận cùng sương mù tràn ngập, hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Làm sao bây giờ? Vực sâu này sâu không thấy đáy, chúng ta tùy tiện xuống dưới, vạn nhất gặp nguy hiểm, coi như phiền phức. Mạc Tiên Cơ một mặt lo âu nói. Diệp Thu không nói gì, lặng lẽ mở ra thiên nhãn, muốn nhìn một chút trong vực sâu có đồ vật gì. Ai ngờ, hắn ánh mắt bị trong vực sâu sương mù ngăn trở, căn bản là thấy không rõ lắm. Tiểu Điệp, ngươi biết làm sao tiến vào cấm địa sao? Diệp Thu hỏi. Tiểu Điệp khe khẽ lắc đầu, nói, Diệp đại ca, ta thật không biết nên làm sao tiến vào. Theo các tiểu trưởng lão liền khuyên bảo ta, cấm địa nguy hiểm, tuyệt đối không thể tới gần, cho nên ta đối với tiến vào cấm địa phương pháp hoàn toàn không biết gì.
Diệp Thu nghe nói, chân mày cau lại. Đúng lúc này, Nưu Đại Lực hướng phía trước bước ra một bước, hai tay ôm quyền, một mặt kiên nghị nói, "Sư tôn, ta ra dày thịt béo, ta đi cho ngài tìm kiếm đường đi." Diệp Thu nhìn xem Nưu Đại Lực, nghiêm túc dặn dò, "Đại Lực, nhất thiết phải cẩn thận. Chúng ta đối với cái cấm địa này hoàn toàn không biết gì, không được lỗ mãng, một khi gặp nguy hiểm, lập tức trở về. Hiểu chưa?" Nưu Đại Lực gật gật đầu, hít sâu một hơi, nháy mắt mở ra hộ thể chân khí, một tầng ngũ thải quang mang đem hắn thân thể chăm chú bao khỏa. Sau đó, Nưu Đại Lực thả người nhảy vào vực sâu. Lòng của mọi người nháy mắt nâng lên cổ họng, con mắt nhìn chằm chằm vực sâu, thở mạnh cũng không dám. Nhưng mà, vẹn vẹn qua một giây, một thân ảnh như đạn pháo theo trong vực sâu bay ra, nặng nề mà ngã xuống ở trước mặt mọi người. Chính là Nưu Đại Lực. Diệp Thu thấy thế, vội vàng tiến lên, một tay lấy Nưu Đại Lực đỡ dậy, hỏi: "Đại Lực, đây là có chuyện gì?" Nưu Đại Lực một mặt mờ mịt, trong mắt tràn đầy hoang mang, hắn một bên gãi đầu, một bên lắp bắp nói: "Sư tôn, ta cũng không rõ ràng a. Ta vừa nhảy đi xuống, liền cảm giác có một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem ta cho đẩy trở về, ta đều không có kịp phản ứng." Đám người nghe, hai mặt nhìn nhau, nghi ngờ trong lòng càng sâu. Lâm Đại Điểu sờ lên cằm, con mắt nhỏ giọt nhất chuyển, nói: "Ha ha, cái này nhưng kỳ quái, chẳng lẽ trong vực sâu này mặt thiết đặc thù gì cấm chế? Lão đại, ta đi thử xem." Dứt lời, hắn cũng thả người nhảy lên, nhảy vào vực sâu. Quả nhiên, tình huống giống như Nưu Đại Lực, Lâm Đại Điểu cũng bị cái kia cỗ thần bí lực lượng cho bắn bay đi ra. Hắn tại không trung lật lăn lộn mấy vòng, chật vật rơi trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm: "Ôi uy, cái này cái thứ gì à? Ta còn chưa rơi xuống đất đâu, liền bị đạn trở về." Mạc Thiên Cơ nhìn chằm chằm vực sâu nhìn mấy lần, mang theo vài phần hiếu kỳ nói: "Ta cũng đi thử một chút." Dứt lời, đi theo nhảy vào vực sâu. Không nghĩ tới, kết quả đồng dạng. Mạc Thiên Cơ cũng chưa thể may mắn thoát khỏi, bị cái kia cỗ thần bí lực lượng vô tình bắn bay đi ra, hắn ổn định thân hình, rơi trên mặt đất, nói: "Cỗ lực lượng kia rất quỷ dị, ta còn không có biết rõ ràng tình huống, liền bị đẩy lùi. Bất quá, không giống như là cấm chế, càng giống là có người tránh ở dưới vực sâu, tại ra tay với ta." "Hả?" Nghe tới hắn, sắc mặt của mọi người trở nên ngưng trọng lên. Chẳng lẽ dưới vực sâu có người? Diệp Thu đành phải dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tử Dương Thiên Tôn, nói: "Sư tổ, ngài tu vi cao cường, muốn không mời ngài thử một lần?" "Tốt a, ta đi thử một chút." Tử Dương Thiên Tôn đi đến bên bờ vực, cúi đầu nhìn về phía dưới bị sương mù tràn ngập vực sâu, đem chuẩn đế cường giả thần thức không giữ lại chút nào trải ra, ý đồ xuyên thấu tầng kia tầng mê vụ, dò xét dưới vách núi phương tình huống. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh phảng phất đều ngưng kết. Đám người nín thở liếc tức, chăm chú nhìn Tử Dương Thiên Tôn, chờ mong có thể có phát hiện. Nhưng mà, cái kia trong vực sâu sương mù tựa như một đạo không thể phá vỡ bình chướng, càng đem Tử Dương Thiên Tôn cường đại thần thức ngạnh sinh sinh ngăn trở tại bên ngoài. A! Tử Dương Thiên Tôn phát giác được tình huống này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tại hắn dài rằng giặc tu hành kiếp sống bên trong, có thể dễ dàng như vậy ngăn cản hắn thần thức địa phương có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng Tử Dương Thiên Tôn vẫn chưa bỏ qua như vậy, chỉ thấy trong mắt hàn mang lóe lên, con ngón đúng ra. Hưu! Một đạo sắc bén kiếm khí gào thét mà ra, lấy thế lôi đỉnh vạn quân chém về phía vực sâu. Đạo kiếm khí này mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt, phát ra tiếng vang chói tai. Không ngờ, làm đạo kiếm khí kia tiến vào vực sâu về sau, lại như châu đất xuống biển, nháy mắt không có bóng dáng, liền một tia gợn sóng cũng không từng nổi lên. Cái này, trên mặt của mọi người lộ ra khó có thể tin thần sắc. Phải biết, Tử Dương Thiên Tôn thế nhưng là chuẩn đế cường giả, lấy thực lực của hắn, đạo kiếm khí này liền xem như chém về phía một tòa nguy nga đại sơn, cũng có thể tùy tiện đem hắn chém thành hai khúc, nhưng hôm nay tại vực sâu này trước mặt, nhưng không có nổi lên mảy may gợn sóng, thực tế là không thể tưởng tượng nổi. Tử Dương Thiên Tôn trầm giọng nói, trong vực sâu sương mù không chỉ có thể ngăn cản thần thức, còn có thể thôn phệ kiếm khí của ta, minh tộc cấm địa. Rất là không đơn giản. Chương 3078, sức mạnh của ái tình. Chương 3078, sức mạnh của ái tình. Đám người đứng tại bên vách núi, nhìn qua cái kia mê vụ lờ lờ, thần bí khó lường vực sâu, đều có một loại bó tay toàn tập cảm giác. Đúng lúc này, Trường Mi chân nhân con ngươi đảo một vòng, xung phong nhận việc đứng dậy, cao giọng nói, danh con, muốn không ta đến tính một quẻ, nhìn xem có thể hay không tìm được phương pháp phá giải. Đám người nghe nói, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Trường Mi chân nhân. Mặc dù trong lòng bọn họ đối với Trường Mi chân nhân xem bói năng lực còn nghi vấn, nhưng giờ phút này thực tế là không có những biện pháp khác. Đại ca, muốn không liền để sư minh tính một quẻ a? Mạc Thiên Cơ nói. Được. Diệp Thu gật đầu đồng ý. Trường Mi chân nhân chậm rãi theo đạo bảo trong ống tay áo mặt móc ra cái kia ba viên đồng tiền, hai tay khép lại, đem đồng tiền đưa vào lòng bàn tay, nhắm chặt hai mắt, miệng lẩm bẩm. Sau đó, hai tay của hắn ném đi, ba viên đồng tiền tại trên đỉnh đầu hắn xoay tròn. Sau một lát, ba viên đồng tiền rơi ở lòng bàn tay của Trường Mi chân nhân, hiện xếp theo hình tam giác sắp xếp. Trường Mi chân nhân mở tròn mắt, liếc mắt nhìn vẻ tượng, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Lâm Đại Điểu kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, đội bằng hỏi: "Nhị ca, thế nào? Cái này quẻ tượng nói thế nào?" Trường Mi chân nhân không có trả lời ngay, mà là vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem Diệp Thu, trên mặt biểu lộ phảng phất gánh vác lấy gánh nặng ngàn cân. "Nhị ca, ngươi ngược lại là nói chuyện a?" Lâm Đại Điểu thúc giục nói. Trường Mi chân nhân lúc này mới lên tiếng, nói: "Danh con, muốn không vẫn là thôi đi." Diệp Thu nghe vậy, lông mày nháy mắt nhăn lại, truy vấn: "Ngươi có ý tứ gì? Đem lời nói rõ ràng ra." Trường Mi chân nhân hít sâu một hơi, nói: "Căn cứ quẻ tượng đến xem, ngươi không chiếm được minh tộc khí vận." Nghe tới câu nói này, mọi người sắc mặt khẽ biến, thật tình không biết, Diệp Thu trong lòng ngược lại thở dài một hơi. Thỏa. Lão giả xem bói muốn phản nghe, điều này nói rõ, chính mình có rất lớn cơ hội có thể được đến minh tộc khí vận. Trường Mi chân nhân lại nói, ngươi như khăng khăng muốn tìm kiếm cái này minh tộc cấm địa, sẽ đối mặt với một trận trước nay chưa từng có đại nguy cơ, thậm chí khả năng nguy hiểm tính mệnh. Cái này nguy cơ giống như một đoàn dày đặc khói mù, bao phủ tại quẻ tượng bên trong, ta cũng thấy không rõ lắm. Còn lắng nghe ta một câu, từ bỏ đi. Thỏa. Tuyệt đối thỏa. Diệp Thu triệt để trầm tĩnh lại. Lâm đại điểu nhịn không được hét lên, nhị ca, ngươi cái này quẻ có đúng hay không a? Lão đại nếu là bởi vì cái này từ bỏ, vậy nhiều đáng tiếc. Trường Mi chân nhân trừng Lâm đại điểu liếc mắt, nói, việc quan hệ sinh tử, ta sao dám nói lung tung. Cái này quẻ tượng rõ ràng sáng tỏ, như cưỡng ép nghịch tiên mà đi, hậu quả khó mà lường được. Vũ Thiên Phàm lúc này cũng mở miệng nói ra, lão đại, đạo trưởng quẻ tượng dù không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin. Minh tộc cấm địa quá mức quỷ dị, muốn không chúng ta còn là bàn bạc kỹ hơn đi. Không cần bàn bạc kỹ hơn, minh tộc khí vận ta tình thế bắt buộc. Diệp Thu ngẩng đầu, nhìn về phía vực sâu, mỉm cười nói, ta sẽ không bỏ rơi minh tộc khí vận, hết thảy sự do người làm, ta đi thử xem. Diệp Thu vừa dứt lời, không chờ đám người kịp phản ứng, tựa như cùng một đạo thiểm điện, thả người nhảy lên, không chút do dự nhảy vào trong vực sâu. Trường Mi chân nhân nhìn thấy Diệp Thu cử động, nhịn không được lắc đầu liên tục, trong miệng lẩm bẩm, không nghe lão nhân nói, an thiệt tòi ở trước mắt, danh con chính là đầu sát ta. Cái này minh tộc cấm địa há lại dễ dàng như thế liền có thể xông vào. Xem đi, danh con lập tức liền sẽ bị đẩy lùi đi ra. Lòng của mọi người đều nâng lên cổ họng, không nháy mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào vực sâu, thở mạnh cũng không dám, không khí khẩn trương tràn ngập tại mỗi người xung quanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, qua một lúc lâu, cũng không thấy Diệp Thu bị cái kia cô thần bí lực lượng bắn bay đi ra. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Lâm đại điểu dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, lắp bắp nói, chẳng lẽ, lao đại đi vào rồi? Sao lại có thể như thế đây? Chúng ta mấy cái đều bị bắn ngược về đến, hắn làm sao có thể? Trường Mi chân nhân cũng mắt trợn tròn, nói, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là vực sâu này đã xảy ra biến cố gì. Ừ, ta ngược lại muốn xem, thằng danh con này đến cùng có năng lực gì. Dứt lời, Trường Mi chân nhân thả người nhảy lên, hướng vực sâu nhảy xuống. Thế nhưng là, hiện thực cho hắn nặng nề một kích. Cơ hồ ngay tại Trường Mi chân nhân nhảy vào vực sâu nháy mắt, một cỗ cường đại đến lực lượng kinh khủng mãnh liệt đánh tới, đem hắn hung hăng đánh bay. Trường Mi chân nhân vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, chật vật ngã xuống ở trước mặt mọi người, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Sư Minh, Mạc Thiên Cơ kinh hô một tiếng, vội vàng chạy tới đỡ dậy Trường Mi chân nhân, lo lắng hỏi, ngươi thế nào rồi? Như Đại Lực cũng nói, đạo trưởng, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Trường Mi chân nhân lau đi khóe miệng vết máu, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu, nói, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta mới vừa đi vào, liền bị một cỗ rời núi lấp biển lực lượng cho đẩy trở về. Kỳ quái, danh con vì sao có thể bảo, ta lại bảo không được. Lâm đại điểu ở bên cạnh nói, có phải hay không là bởi vì lao đại dáng dấp đẹp trai? 3. Trường Mi chân nhân một bàn tay quất vào Lâm đại điểu trên trán, tức giận mắng, ngươi nha có ý tứ gì, nói ta xấu phải không? Lâm đại điểu ôm đầu nói, nhị ca, ngươi hiểu lầm, dung mạo ngươi không có chút nào xấu, lão mẫu heo thấy ngươi đều đi vòng. Ta đi đại gia ngươi. Trường Mi chân nhân lại muốn rút Lâm đại điểu, lúc này Lâm đại điểu sớm có phòng bị, vội vàng vọt đến một bên. Tiếp theo, Lâm đại điểu ánh mắt lại nhìn chằm chằm vực sâu. Hắn cũng rất nghi hoặc, Diệp Thu vì sao có thể thuận lợi tiến vào vực sâu, mà những người khác bị bắn ra ngoài? Chẳng lẽ, lão đại trên thân có chỗ đặc thù gì, có thể chống cự cỗ này lực lượng thần bí? Còn là nói, vực sâu này đối với lão đại có an bài khác. Diệp Thu tiến vào vực sâu về sau, trong vực sâu hoàn toàn tĩnh mịch, không có động tĩnh chút nào chuyển đến. Lòng của mọi người thật giống như bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt, tràn đầy lo âu. Trường Mi chân nhân cau mày, không ngừng tại bên vách núi giạ bước, trong miệng tự lẩm bẩm, thằng danh con này đến cùng ở phía dưới gặp được tình huống gì? Làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Lâm đại điểu cũng không có trong ngày thường hoạt bát kỉnh, con mắt nhìn chằm chằm vực sâu, phản phất dạng này liền có thể xem thấu mê vụ, nhìn thấy Diệp Thu thân ảnh. Nam Cung Hiểu Hiểu thì mặt mũi tràn đầy sầu lo, chắp tay trước ngực, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Diệp Thu bình an vô sự. Như Đại Lực cùng Vũ Thiên Phàm đứng ở một bên, dù không nói một lời, nhưng bọn hắn nắm chắc quả đấm cùng ngưng trọng ánh mắt, cũng để lộ ra nội tâm lo lắng. Thời gian lặng yên trôi qua, mỗi một phút mỗi một giây đều đang dày vò đám người thần kinh. Ngay tại mọi người càng thêm lo nghĩ thời điểm, Tiểu Điệp đột nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết. Đám người còn chưa kịp phản ứng, nàng liền thả người nhảy lên, nhảy vào trong vực sâu. Tiểu Điệp, đám người cùng kêu lên kinh hô, nhưng Tiểu Điệp thân ảnh đã biến mất ở trong sương mù. Chương 3079, đạp lên minh đường. Chương 3079, đạp lên minh đường. Lâm đại điểu mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, không nhìn ra à, bình thường nói chuyện đều đỏ mặt Tiểu Điệp cô nương, làm sao lập tức trở nên như thế có dũng khí rồi? Trường Mi chân nhân ở bên cạnh trêu ghẹo nói, đây chính là sức mạnh của ái tình. Lâm đại điểu đệ thấp âm thanh hỏi, nhị ca, ngươi là nói Tiểu Điệp cô nương thật yêu lão đại? Trường Mi chân nhân nói, không phải nàng vì sao muốn nhảy đi xuống? Lâm đại điểu nói, thế nhưng là ngươi là muốn nói lấy Tiểu Điệp cô nương dung mạo không xứng với danh con phải không? Trường Mi chân nhân nghiêm mặt nói, ta cho ngươi biết, chỉ cần tam quan phù hợp, đừng nói dung mạo, liền ngay cả giới tính đều không phải vấn đề. Lâm đại điểu nghe nói như thế, vội vàng kéo dài khoảng cách, một mặt hoảng sợ nhìn xem Trường Mi chân nhân, nghĩ thầm, nhị ca không có đặc thù gì đam mê a? đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta chính là người tu đạo, đối với nam nhân sự tình không có hứng thú. Trường Mi chân nhân nói xong, nhìn về phía vực sâu, ý đồ tìm kiếm tiểu điệp tình huống, nhưng cái kia vực sâu sương mù nặng nề, căn bản là không có cách thấy rõ. Tiểu điệp cô nương quá lỗ mãng, nàng nếu là đã xảy ra chuyện gì, đến lúc đó chúng ta làm sao hướng danh con bàn giao? Bất kể nói thế nào, nàng cũng là Minh tộc công chúa. Nhưng mà, mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là, tiểu điệp nhảy đi xuống về sau, cũng không có giống những người khác như thế bị đẩy lùi đi ra. Tình huống này để đám người càng thêm nghi hoặc, vì sao Diệp Thu cùng tiểu điệp có thể thuận lợi tiến vào, mà những người khác lại không được? Mạc Thiên Cơ không hiểu nói, chẳng lẽ vực sâu này chỉ nhận đại ca cùng tiểu điệp? Nhưng đây là vì cái gì đây? Tiểu điệp cô nương là Minh tộc công chúa, có lẽ vực sâu này cùng huyết mạch của nàng có quan hệ, nhưng lão đại làm sao? Vũ Thiên Phàm cũng đưa ra nghi vấn trong lòng. Đám người ngươi một lời ta một câu, lại từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới một hợp lý giải thích. Có lẽ, vực sâu này đối với nữ tử không bị hạn chế. Trường Mi chân nhân nói, người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Nam Cung Hiểu Hiểu nghe nói như thế, nhãn tình sáng lên, nói, ta đi thử xem. Dứt lời, nàng thả người nhảy vào vực sâu. Nhưng mà, chỉ qua 2 giây, Nam Cung Hiểu Hiểu tựa như trước đó Trường Mi chân nhân bọn người, bị một cỗ cường đại lực lượng vô tình bắn bay đi ra. Nàng vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, nặng nề mà ngã xuống đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tử Dương Thiên Tôn bàn tay vung lên, một đạo nhu hòa chi lực đem Nam Cung Hiểu Hiểu đỡ lên. "Chị dâu, ngươi thế nào rồi? Có bị thương hay không?" Lâm Đại Điểu vội hỏi. Nam Cung Hiểu Hiểu sắc mặt trắng bệnh, lắc đầu, nói, "Cố lực lượng kia quá cường đại, ta căn bản là không có cách tới gần." Đám người vốn cho là Nam Cung Hiểu Hiểu thân là nữ tử, có lẽ có thể đánh vỡ cái quỷ dị này cục diện, thuận lợi tiến vào vực sâu, nhưng sự thật lại không phải như thế. Xem ra vực sâu này cũng không phải là đối với nữ tử không thêm hạn chế. Mạc Thiên Cơ trầm giọng nói, "Tiền bối, làm sao bây giờ?" Nam Cung Hiểu Hiểu hỏi Tử Dương Tiên Tôn. Tử Dương Tiên Tôn trầm ngâm một lát, nói, "Việc đã đến nước này, chúng ta còn là tại đây đợi đi. Trường sinh khí vận nồng hậu dày đặc, trên thân lại có thần khí, sẽ không có sự tình. Các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức." Đám người nghe, nhẹ nhàng gật đầu, dưới mắt bọn hắn giúp không được gì, cũng chỉ có thể chờ. Lại nói Diệp Thu nhảy vào vực sâu về sau, bốn phía đều là lăn lộn phun trào sương mù, nồng hậu dày đặc đến như là thực chất, đem hắn ánh mắt hoàn toàn che đậy, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Gió lạnh gào thét, đập vào mặt, như dao cắt phá ở trên mặt. Chờ Diệp Thu hai chân vững vàng sau khi rơi xuống đất, mới phát hiện nơi này phảng phất ngăn cách với đời, tối tăm không mặt trời. Hắn dương mắt nhìn lại, phía trước duy nhất có một con đường, bề rộng chừng một trượng có thừa, mặt đường từ hắc thạch lát thành, tại ảm đạm trong hoàn cảnh hiện ra lạnh lẽo cứng rắn sáng bóng, giống như một đầu thẳng tắp màu đen trường long, hướng về phương xa vô tận kéo dài mà đi, không thấy cuối cùng. Đây chính là Minh tộc cấm địa. Diệp Thu không khỏi đề cao cảnh giác, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, nơi này xem xét liền không đơn giản. Quan sát một trận, Diệp Thu đang muốn cất bước tiến lên, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to. Tại cái này yên tĩnh trong hoàn cảnh lộ ra phá lệ đột ngột. Hắn vô ý thức đưa tay vừa tiếp xúc với, lập tức một cái thân thể mềm mại bị hắn vững vàng ôm vào trong ngực, cúi đầu xem xét, vậy mà là Tiểu Điệp. "Tiểu Điệp, ngươi làm sao cũng xuống rồi?" Diệp Thu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tiểu Điệp bởi vì chấn kinh sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trong ánh mắt lại lộ ra kiên định, nàng hơi thở hổn hển nói, "Diệp đại ca, ta không yên lòng ngươi." Liền theo nhảy xuống. Diệp Thu nghe vậy, trong lòng ấm áp, sau đó hỏi, "Ngươi không có bị đẩy lùi trở về?" Tiểu Điệp lắc đầu, "Không có." Diệp Thu cảm thấy có chút kỳ quái, làm sao những người khác bị đẩy lùi trở về, liền hắn cùng Tiểu Điệp có thể tiến đến. Diệp Thu lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lúc này thân ở cấm địa, không cho phép hắn nghĩ lại. Hắn biết rõ việc cấp bách là tìm tới Minh tộc khí vận, liền chăm chú lôi kéo Tiểu Điệp tay, đạp lên đầu kia từ hắc thạch lắt thành con đường. Ai ngờ, hai người vừa mới đạp lên hắc thạch đường, bốn phía liền có âm hàn gió gào thét lên cuốn tới, cái kia cố rét lạnh giống như vô số nhỏ bé băng châm, thẳng hướng trong xương chui, để bọn hắn toàn thân cảm thấy giá rét thấu xương. Cùng lúc đó, bên hai truyền đến trận trận thê lương tiếng vang. Phản phất là vô số oan hồn tại quỷ khóc sói gào, lệnh người sởn cả tóc gáy, phản phất đưa thân vào cựu lũ dưới đáy, vô tận hoảng hốt dưới đáy lòng lan tràn ra. Tiểu Điệp bị dọa đến sắc mặt càng thêm tái nhợt, không tự chủ được chăm chú tới gần Diệp Thu, thân thể khẽ run. Diệp Thu cảm nhận được Tiểu Điệp hoảng hốt, nắm chặt tay của nàng, nhẹ giọng an ủi, "Đừng sợ, có ta ở đây đâu." Sau đó, hắn đem chân khí thông qua bàn tay chuyển vận đến Tiểu Điệp thể nội, giúp nàng ngăn cản hàn ý, hai người tay nắm tay, tiếp tục đi lên phía trước, mỗi một bước đều đi được cẩn thận từng ly từng tí. "Đi tới đi tới." Đột nhiên, phía trước cách đó không xa không có dấu hiệu nào hiện ra nồng đậm khói đen. Cái kia khói đen như mực đậm đặc, cấp tốc tràn ngập ra, đem con đường phía trước hoàn toàn che đậy. Diệp Thu lập tức dừng bước. Theo sát lấy, chỉ thấy trong hắc vụ loáng thoáng xuất hiện từng đôi màu u lam con mắt, như là như quỷ hỏa lơ lửng không cố định, lấp lóe trong bóng tối quỷ dị tia sáng, phản phất đang dòm ngó lấy bọn hắn nhất cử nhất động. Sau đó, năm đầu thân thể khổng lồ bóng đen chậm rãi theo trong hắc vụ nổi lên. Những bóng đen này bộ dáng kỳ quái, thân thể cao tới 3 trượng, toàn thân tản ra lệnh người buồn nôn khí tức hôi thối. Bọn chúng thử bén nhọn răng nanh, trong miệng chảy xuôi màu lục chất nhầy, nhỏ xuống tại hắc thạch trên mặt đường, phát ra tư tư tiếng vang, phảng phất có thể đem tảng đá ăn mòn. "Diệp đại ca, cái này, đây là cái gì hung thú?" Tiểu Điệp hoảng sợ hỏi. Diệp Thu chau mày, cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia năm đầu thân hình khổng lồ bóng đen, nhìn kỹ một chút. Hắn phát hiện, cái kia năm đầu bóng đen bộ dáng mặc dù rất khổng lồ, nhưng cho người ta nhìn rất quen mắt cảm giác. Nhìn nửa ngày, rốt cục, Diệp Thu phát hiện mánh khóe, trên mặt toát ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. "Con kiến?" Chương 3080, Minh tộc cấm địa, kẻ tự tiện đi vào chết. Chương 3080, Minh tộc cấm địa, kẻ tự tiện đi vào chết. Diệp Thu trong mắt xuất hiện chấn kinh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này năm đầu bóng đen thế mà là cự hình con kiến. Như thế lớn con kiến, quả thực chưa từng nghe thấy. Nghĩ thầm, cái này nếu là xuất hiện ở thế tục giới, còn không đem người hủ chết. Diệp đại ca, ngươi vừa rồi nói, bọn chúng là con kiến. Tiểu Điệp hỏi. Ừm. Diệp Thu ừ một tiếng, nói, chỉ có điều, bọn chúng hình thể so bình thường con kiến lớn quá nhiều. Tiểu Điệp giống như nhớ ra cái gì đó, thấp giọng nói, chẳng lẽ, đây là âm vũ kiến? Ngươi nói cái gì? Diệp Thu không nghe rõ nàng nói thầm, hỏi. Tiểu Điệp hồi đáp, bọn chúng có thể là âm vũ kiến. Âm vũ kiến? Diệp Thu cảm giác có chút ngoài ý muốn, hỏi, ngươi biết bọn chúng? Tiểu Điệp lắc đầu, nói, ta từng nghe nhị trưởng lão nói qua, chúng ta Minh tộc trước kia có một loại hung thú, tên là âm vũ kiến, thích ăn thịt người xương người, chỉ là vài vạn năm đến đều chưa từng thấy qua, không nghĩ tới nơi này lại có năm con. Sau đó, năm con cự hình con kiến mở ra miệng to như chậu máu, hướng về phía Diệp Thu rít gào, thanh âm kia giống như quần quần sấm rền, chấn động đến bốn phía không khí đều ông ông tác hưởng, doa đến Tiểu Điệp sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh. Diệp Thu vội vàng đem Tiểu Điệp bảo hộ ở sau lưng, nhẹ nói, đừng sợ, có ta ở đây. Vừa dứt lời, một con kiến liền khí thế hung hăng lao đến, hướng Diệp Thu phát động công kích. Con kia con kiến tốc độ cực nhanh, tráng kiện chân trước như là một đôi to lớn liêm đao, hướng Diệp Thu hung hăng đánh xuống. Diệp Thu ánh mắt ngưng lại, đứng tại chỗ đống nhiên đấm ra một quyền, đánh vào con kia con kiến trên lưng. Đang. Diệp Thu nắm đấm giống như đánh trúng huyệt thiết, trong chốc lát, tia lửa tung tóe. Lại nhìn con kia con kiến, chỉ là trên mặt đất lăn lộn mấy vòng, lại cấp tốc bò lên, trên thân lông tóc không tổn hao. Một cái này, để Diệp Thu rõ ràng ý thức được, cái này mấy con kiến lực lớn vô cùng, mà lại làn da dị thường cứng rắn, đồng thời còn có được đỉnh phong thánh nhân vương thực lực. Đúng lúc này, cái khác mấy con kiến thấy thế, từ khác nhau phương hướng bọc đánh tới, đem Diệp Thu cùng Tiểu Điệp vây vào giữa. Diệp Thu chắp hai tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh, mấy cái xuất sinh mà thôi, hắn còn không có để vào mắt. Tiểu Điệp tránh ở sau lưng Diệp Thu, trong lòng đã sợ hãi lại tự trách, sớm biết rằng này, nàng lúc trước cũng không rời đến, lần này tốt, chính mình hoàn toàn thành Diệp Thu vương hữu. Diệp đại ca, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Tiểu Điệp này nói, không có việc gì, chính là mấy cái xuất sinh mà thôi, ngươi không cần tự trách. Diệp Thu nói xong, trên thân đột nhiên thả ra rực rỡ kim quang, một cỗ cường đại khí tức lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Giờ khắc này, Diệp Thu tựa như là một tôn người khoác hoàng kim áo giáp chiến thần. Chỉ là xuất sinh, cũng dám cả ta, muốn chết. Diệp Thu dứt lời, một quyền đánh ra. Lập tức, gần nhất một cái âm u kiến bị đánh bay ra ngoài, thân thể còn chưa rơi xuống đất, liền bị một đạo kiếm khí xuyên thủng đầu lâu. Đông. Con kia âm u kiến thân thể cao lớn ngã xuống đất, không tiếng thở nữa. Ngang nhau cảnh giới tu sĩ, đều không phải Diệp Thu đối thủ, huống chi một cái xuất sinh. Một cái khác âm u kiến nhìn thấy Diệp Thu giết mình đồng bạn, tựa hồ bị chọc giận, nó cao cao ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng bén nhọn hí lên, sau đó toàn bộ thân thể như đạn pháo hướng Diệp Thu đánh tới. Diệp Thu không nói hai lời, trực tiếp một quyền ném ra. Lập tức, một đạo màu vàng tia sáng theo hắn trên nắm tay bắn ra, giống như một đầu thần long. Bèng. Nháy mắt, âm u kiến đầu cùng Diệp Thu nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Một giây sau, con kia hình thể khổng lồ âm u kiến giống như là diều bị đứt dây, bay rất ra ngoài, tại không trung thân thể đột nhiên bành nổ thành huyết vụ. Còn lại ba con âm u kiến thấy một màn này, không muốn sống hướng Diệp Thu vào tới. Hừ. Diệp Thu hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt một đạo kiếm khí đâm về một đầu âm u kiến con mắt. Con kia âm u kiến phát giác được nguy hiểm, muốn tránh né, nhưng đã tới không kịp. Phúc, kiếm khí chuẩn xác không sai lầm đâm vào con mắt của nó, thuận thế xuyên thấu đầu lâu. Con kia âm u kiến phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể cao lớn run rẩy kịch liệt mấy lần, sau đó ngã trên mặt đất không một tiếng động. Cái khác hai con âm u kiến thấy thế, càng thêm điên cuồng hướng Diệp Thu đánh tới. Một cái âm u kiến nhảy lên thật cao, như là một tòa núi nhỏ hướng Diệp Thu nện xuống, nó cái kia to lớn xúc giác lóe ra hàn quang, ý đồ đem Diệp Thu chặn ngang bẻ gãy. Một cái khác thì sát mặt đất, lấy cực nhanh tốc độ quanh co bọc đánh, mục tiêu trực chỉ Diệp Thu sau lưng. Diệp Thu mắt sáng như nước, nháy mắt thấy rõ ý đồ của bọn nó, lập tức không chút nào do dự, khí thế lại lần nữa kéo lên, chân khí trong cơ thể nháy mắt sôi trào. Lần này, Diệp Thu tả hữu khai cùng, hai tay cùng lúc ra quyền. Hữu quyền lôi cuốn nóng bỏng dị hỏa, hóa thành một cái to lớn hỏa quyền, trong không khí hơi nước nháy mắt bị bốc hơi, phát ra từ từ tiếng vang. Quyền trái thì ngưng tụ lạnh thấu xương âm nhu chi lực, phản phất đem nhiệt độ xung quanh đều xuống tới điểm đóng băng, quyền phong những nơi đi qua, mặt đất ngưng kết ra một tầng thật dày băng xương. Đi. Diệp Thu quát lên một tiếng lớn, song quyền đồng thời bay ra. Hỏa quyền cùng băng quyền mang khí thế một đi không trở lại, phân biệt đón lấy hai con âm vũ kiến. Cái kia vọt lên âm vũ kiến bị hỏa quyền chính diện đánh trúng, thân thể cao lớn nháy mắt bị hừng hực liệt hỏa bao khỏa, thê lương gọi tiếng ở trong không khí quanh quẩn. Nó liều mạng dãy rồi lấy, ý đồ thoát khỏi hỏa diễm thiêu đốt, nhưng hỏa quyền lực lượng quá mức cường đại, đưa nó sinh cơ cấp tốc thôn vệ. Ngắn ngủi mấy giây, cái này âm vũ kiến liền ở trong biển lửa biến thành tro tàn, chỉ để lại một đống xương cho. Mà đổi thành một cái hướng Diệp Thu sau lưng phóng đi âm vũ kiến, thì bị băng quyền kích bên trong. Băng hàn chi lực nháy mắt ở trong cơ thể nó lan tràn, đưa nó huyết dịch đóng băng, tứ chi cũng bị vững vàng cố định ở trên mặt đất. Nó hoảng sợ trừng trong mắt, thân thể không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị băng phong. Ngay sau đó, Diệp Thu tâm niệm vừa động, băng quyền thượng lực lượng đống nhiên bộc phát, răng rác một tiếng, cái này âm u kiến thân thể như đồ sứ vỡ vụn, hóa thành vô số vụn băng rơi lả tả trên đất. Hai đầu âm u kiến bị đánh giết trong chớp mắt, Tiểu Điệp từ sau lưng Diệp Thu thò đầu ra, nhìn xem cảnh tượng trước mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kính nể. "Diệp đại ca, ngươi quá lợi hại." Diệp Thu quay đầu nhìn về phía Tiểu Điệp, khẽ cười nói, "Không có việc gì, đừng sợ." Giải quyết âm u kiến, Diệp Thu cùng Tiểu Điệp tiếp tục dọc theo hắc thạch đường tiến lên. Bốn phía âm khí vẫn như cũ nồng đậm, thỉnh thoảng truyền đến một chút tiếng vang quỷ dị, nhưng có chiến đấu mới vừa rồi, Diệp Thu tính cảnh giác cao hơn, hắn thời khắc lưu ý lấy động tĩnh xung quanh, che chở Tiểu Điệp vững bước hướng về phía trước. "Đi tới đi tới." Đột nhiên, phía trước xuất hiện một khối cao lớn bia đá. Trên tấm bia đá, khắc lấy một hàng chữ, giống như nòng nọc, siêu siêu mèo mèo. Đây là Diệp Thu chưa bao giờ thấy qua văn tự, nói cũng kỳ quái, hắn chỉ nhìn liếc mắt, liền nhận ra được. "Âm u cấm địa, kẻ tự tiện đi vào chết." Chương 3081, Độ Minh Hà chương 3081, Độ Minh Hà. Diệp Thu nhìn xem trên bia đá tám chữ to, trong lòng một trận cười lạnh. "Mẹ nó, không nói sớm. Ta đều đi đến nơi này đến, mới nhìn đến bia đá, đây rốt cuộc là đang nhắc nhở người, còn là đang hù dọa người. Diệp đại ca, làm sao bây giờ?" Tiểu Điệp cũng nhìn thấy trên bia đá chữ, dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. "Như là đã đi đến nơi này đến, kia liền tiếp tục hướng phía trước đi." Diệp Thu nói. Minh tộc khí vận còn chưa tới tay, hắn tự nhiên không có dẹp đường hồi phủ đạo lý. "Ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ bảo hộ ngươi." Diệp Thu nhẹ nói. "Ừm." Tiểu Điệp nhẹ gật đầu, trên mặt hoảng sợ giảm bớt một chút. Sau đó, hai người xuyên qua bia đá, dọc theo hắc thạch con đường tiếp tục đi lên phía trước. "Đi tới đi tới." Trên đường sương mù càng đậm, thậm chí liền trước mắt nửa mét tình huống đều thấy không rõ lắm. Diệp Thu thiên nhãn cũng mất đi hiệu lực. Hoặc là nói, theo tiến vào Minh tộc cấm địa đến nay, hắn thiên nhãn giống như bị cái gì cho che quất. Diệp Thu cùng Tiểu Điệp tay nắm tay, cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước. Đột nhiên, một trận gió lạnh đánh tới, phía trước sương mù dày nháy mắt bị thổi tan. Khi thấy rõ tình huống trước mặt về sau, Tiểu Điệp dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì trước mặt bọn hắn không đến một mét địa phương, thế mà là một tòa vách núi. Lúc này, Diệp Thu cùng Tiểu Điệp đứng tại bên bờ vực, cúi đầu xem xét, vách núi giống như đao tước búa chặt, vách đá thẳng đứng mà xuống, chùi lủi trên vách đá liền một cọng cỏ đều không có, phảng phất bị tuế nguyệt vô tình lao đi tất cả sinh cơ. Dưới vách núi mới là một con sông lớn, nước sông bày biện ra màu đen thâm thúy, giống như tan không ra mực nước, đậm đặc đến tựa hồ có thể đem hết thảy thôn phệ. Mặt sông bình tĩnh giống là một đầm nước đọng, không có một tia gợn sóng, lại tản ra một loại lệnh người sởn cả tóc gáy tĩnh mịch, phảng phất ẩn giấu đi vô số nguy hiểm không biết. Tại sông lớn bờ bên kia, đồng dạng là một tòa không có một ngọn cỏ vách núi, dốc đứng vách đá xuyên thẳng vào tiêu, cùng bên này vách núi xa xa tương đối, hình thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Hai tòa vách núi ở giữa cách xa nhau trăm trượng. Không khí bốn phía phảng phất bị cái quỷ dị này không khí chốn ngưng kết, không có một cơn gió, lại làm cho người cảm thấy từng cơn đớn lạnh theo trong xương cốt ra bên ngoài thấm. Diệp Thu cùng Tiểu Điệp vị trí bên vách núi, tràn ngập nồng hậu dày đặc âm khí, những này âm khí như là thực chất hóa sương mù, ở bên cạnh bọn hắn chậm rãi lờ, thỉnh thoảng biến ảo ra các loại vật bèo hình dạng, phảng phất có vô số song con mắt vô hình nhòm ngó trong bóng tối lấy bọn hắn. Bên vách núi hắc thạch tại âm khí dưới sự bao phủ, lóe ra u lanh ánh sáng, phảng phất những đá này cũng bị giao cho loại nào đó tà ác lực lượng. Tại cái này tĩnh mịch trong hoàn cảnh, thỉnh thoảng sẽ truyền đến một chút nhỏ xíu tiếng vang, giống như là có người tại nơi xa xôi thấp giọng thúc thiết, lại giống là loại nào đó không biết tên sinh vật trong bóng đêm mài răng. Những âm thanh này tại trống trải giữa sơn cốc quen quẩn, càng tăng thêm mấy phần âm trầm khí tức quỷ dị, lệnh ra đầu run lên. Diệp Thu ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trước mắt trừ con sông lớn này, không còn con đường nào khác. Nói cách khác, bày ở trước mặt bọn hắn, chỉ có một con đường, đó chính là qua sông. Diệp Thu cao mày, cẩn thận quan sát đến trước mắt sông lớn, ý đồ tìm tới một chút qua sông manh mối. Nhưng mà, trên mặt sông trừ cái kia tĩnh mịch màu đen, cái gì cũng không có. Hưu. Diệp Thu trong nháy mắt một đạo kiếm khí kích vào trong sông lớn, liền một tia bọt nước đều không có nhấc lên, kiếm khí trực tiếp bị thôn phệ. Tiểu Điệp đứng ở một bên, chăm chú bắt lấy Diệp Thu cánh tay, thân thể của nàng khẽ run, trong ánh mắt tràn ngập hoảng hốt. "Diệp đại ca, nước sông này xem ra thật đáng sợ, chúng ta làm như thế nào đi qua nhà?" Tiểu Điệp thanh âm mang một tia giọng nghẹn ngào. Diệp Thu vô vỗ Tiểu Điệp bả vai, an ủi, "Ta nghĩ, cấm địa đã thiết con sông này, liền nhất định có thông qua phương thức." Nói, Diệp Thu lần nữa ngắm nhìn bốn phía, không bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Đột nhiên, hắn phát hiện bên vách núi một khối hắc thạch bên trên, tựa hồ khắc lấy một chút bức vẽ mơ hồ. Hắn đi ra phía trước, đưa tay đem trên đồ án cho bụi lau sạch sẽ, lúc này mới phát hiện, căn bản không phải đồ án, mà là một nhóm minh tộc văn tự. "Minh Hà, độ chi người chết." Diệp Thu nhìn xem vậy được văn tự, khắp khuôn mặt là khinh thường. "Đã độ chi người chết, cái kia còn thiết lập con sông này làm gì? Cố làm ra vẻ huyền bí." Diệp Thu ở trong lòng âm thầm đoán thầm. Nhưng hắn biết rõ, tại cái cấm địa này bên trong, khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, chính mình tuyệt không thể phớt lờ. Sau đó, hắn nắm Tiểu Điệp tay, nói, "Tiểu Điệp, ta mang ngươi tới." Trong trượng khoảng cách, lấy Diệp Thu tu vi hiện tại, dễ như trở bàn tay liền có thể đi qua. "Ừm." Tiểu Điệp gật đầu ừ một tiếng. Lập tức, Diệp Thu kéo lại Tiểu Điệp vòng eo, sau đó thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng Minh Hà bờ bên kia bay đi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn mới xuất hiện ở trên Minh Hà trống không nháy mắt, như là đụng vào một đạo cứng rắn vô cùng bình chướng, đem bọn hắn hung hăng bắn bay trở về. Diệp Thu phản ứng cấp tốc, tại không trung điều chỉnh thân hình, vững vàng mang Tiểu Điệp trở lại bên vách núi. "Đây là có chuyện gì?" Tiểu Điệp thất kinh hỏi. Diệp Thu chân mày cau lại, trong lòng của hắn rõ ràng, sự tình xa so với trong tưởng tượng khó giải quyết. Xem ra trên Minh Hà này không sắp đặt cấm chế, tu sĩ không thể phi hành. Diệp Thu nói xong, vì nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, lập tức đem chân khí hội tụ ở hữu quyền phía trên, sau đó đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Hắn một quyền này lực đại thế chìm, oanh kích ra ngoài thời điểm, trong không khí đều vang lên bén nhọn tiếng rít. Một giây sau, đương, một tiếng vang thật lớn. Diệp Thu một quyền này giống như là đập trúng một khối vô cùng cứng rắn thép tấm, cường đại lực phản chấn để Diệp Thu cánh tay có chút run lên. Diệp Thu lập tức ý thức được, trên minh hà này chống không cấm chế tuyệt không đơn giản. Chỉ tiếc, thiên nhãn bị quản chế, bằng không mà nói, hắn có thể dùng thiên nhãn thấy rõ cấm chế, từ đó tìm tới phương pháp phá giải. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn xem dưới chân minh hà, màu đen nước sông bình tĩnh như trước đến đáng sợ, phản phất tại im lặng cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Thiết lập cấm chế này người, tu vi nhất định vượt quá tưởng tượng. Diệp Thu tự lẩm bẩm, trong ánh mắt để lộ ra không cam lòng. Tiểu Điệp ở một bên nhìn xem Diệp Thu, trong lòng tràn đầy lo âu, đồng thời còn sợ hãi chính mình sẽ trở thành Diệp Thu vương hữu. Diệp đại ca, đều tại ta, nếu như không phải ta đi theo ngươi, ngươi có lẽ có thể tìm tới qua sông biện pháp. Tiểu Điệp trong thanh âm tràn ngập tự trách. Diệp Thu liền vội vàng xoay người, nhẹ nhàng ôm Tiểu Điệp bả vai, an ủi, đừng nói như vậy, cái này không trách ngươi. Ngươi có thể bồi ta đi tới nơi này, ta đã rất cảm động. Mặc dù qua sông trước mắt có chút khó giải quyết, nhưng là ta nghĩ, ta nhất định sẽ tìm tới biện pháp. Tiểu Điệp giúp vào Diệp Thu trong ngực, người người trên người hắn dương cương chi khí, chỉ cảm thấy nhịp tim đến kịch liệt, mặt đều đỏ, toàn thân nóng hổi. Diệp Thu không có chú ý tới Tiểu Điệp thần sắc, hắn buông ra Tiểu Điệp, lần nữa đi đến bên vách núi, cẩn thận quan sát đến minh hà cùng hoàn cảnh xung quanh. Một lát sau, Diệp Thu làm ra một cái quyết định, đi qua. Chương 3082, Minh Quỷ, thượng, chương 3082, Minh Quỷ, thượng. Diệp Thu nhìn chăm chú cái kia phảng phất vô tận vực sâu minh hà, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đã phi hành bị cấm chế ngăn cản, vậy cũng chỉ có thể theo trên minh hà tìm được đường ra. Hắn biết rõ chuyến này rất có thể sẽ gặp được nguy hiểm, nhưng vì minh tộc khí vận, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha. Tiểu Điệp, ta dự định đi qua. Diệp Thu quay đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem Tiểu Điệp, trong lời nói lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm. Tiểu Điệp nghe nói, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, vô ý thức nắm chặt Diệp Thu góc áo, nói, Diệp đại ca, nước sông này thật đáng sợ, vạn nhất. Thanh âm của nàng mang run rẩy, hiển nhiên đối với tràn ngập quỷ dị khí tức minh hà, cảm thấy hoảng hốt. Diệp Thu nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Điệp bả vai, ý đồ trấn an nàng cảm xúc, nói, không cần lo lắng, ta sẽ cẩn thận. Như vậy đi, ngươi ở trong này chờ ta, ta đi xuống trước tìm kiếm đường. Nếu như an toàn, ta lại đến tiếp ngươi. Trên thực tế, Diệp Thu trong lòng cũng không chắc, hắn không nghĩ để Tiểu Điệp đi theo mạo hiểm. Nhưng nếu như đem Tiểu Điệp ném ở trong này, Diệp Thu lại lo lắng, vạn nhất lại có âm u kiến xuất hiện, kia liền phiền phức. Dù sao, Tiểu Điệp tu vi quá yếu, gần như bị không. Cái kia Diệp đại ca, ngươi cẩn thận một chút. Tiểu Điệp dặn dò. Ừm. Diệp Thu ừ một tiếng, sau đó vận chuyển chân khí, đem toàn thân bảo vệ, lấy chống cự khả năng đến từ nước sông ăn mòn. Tiếp lấy, hắn thân thể lóe lên, xuất hiện trên mặt sông. Diệp Thu rất cẩn thận, không có trực tiếp nhảy vào nước sông về sau, hắn chậm rãi đem một chân thăm dò vào trong sông. Ngay tại lòng bàn chân tiếp xúc nước sông nháy mắt, một cỗ lạnh leo thấu xương thuận mắt cá chân thẳng nhảy lên mà lên, phản phất có vô số nhỏ bé băng châm tại đâm xuyên da thịt của hắn, liền hộ thể chân khí đều xuất hiện có chút ba động. Đột nhiên, Diệp Thu trong lòng hơi động, sao không đạp trên mặt nước mà qua? Nhưng mà, hắn còn chưa kịp đem ý nghĩ biến thành hành động, trong vô hình, có một cỗ to lớn uy áp từ trên trời giáng xuống. Diệp Thu thân thể không bị khống chế, trực tiếp bị ép tiến vào minh hà bên trong. Xem ra, chỉ có thể đi qua. Nước sông giống như đậm đặc bùn nhão, hành động cực kỳ gian nan, mỗi huy động cánh tay một cái, đều giống như tại nằm kéo vạn cân vật nặng. Du lịch một trận, Diệp Thu dần dần thích ứng. Thế là, hắn đang nghĩ, làm sao đem Tiểu Điệp dẫn đi. Nước sông quá lạnh, lấy Tiểu Điệp tu vi không chịu nổi, nếu như dùng chân khí đưa nàng bảo vệ, cái kia lại sẽ ảnh hưởng Diệp Thu hành động. Diệp Thu suy tư một lát, nghĩ đến một cái biện pháp. Nếu như đem Tiểu Điệp thả tại trong túi Càn Khôn, như thế liền có thể đưa nàng dẫn đi, cho dù gặp được nguy hiểm, cũng có thể bảo chứng an toàn của nàng. Nghĩ tới đây, Diệp Thu lập tức trở về du lịch, không đầy một lát, hắn liền trở lại Tiểu Điệp bên người. Diệp đại ca, ngươi còn tốt đó chứ? Tiểu Điệp lo lắng hỏi. Ta không sao. Diệp Thu cười cười, liền đem kế hoạch của mình nói cho Tiểu Điệp nghe. Ai ngờ, Tiểu Điệp nghe về sau, trên mặt xuất hiện vẻ lằng khó. Làm sao Tiểu Điệp? Diệp Thu nói, ngươi có ý nghĩ gì cứ việc nói thẳng, nơi này lại không có ngoại nhân. Tiểu Điệp nói, ta. Ca ca trước kia đem ta nhốt tại lại đen lại lạnh trong phòng, đợi thời gian quá lâu, ta sợ hãi phong bế không gian. Kỳ thật, còn có một nguyên nhân, đó chính là Tiểu Điệp nghĩ thời thời khắc khắc nhìn xem Diệp Thu. Cũng không biết vì cái gì, chỉ cần có thể nhìn thấy Diệp Thu, nàng đã cảm thấy tràn ngập cảm giác an toàn. Dạng này à? Diệp Thu nói, nước sông quá lạnh, mà lại nước sông quá nhiều, du lịch rất tốn sức, muốn không? Diệp Thu buồn muốn nói, để Tiểu Điệp đợi ở bên trong Càn Khôn đỉnh, sau đó hắn dơ Càn Khôn đỉnh qua sông. Ai ngờ, lời còn chưa dứt, Tiểu Điệp liền nói, Diệp đại ca, ngươi có thể hay không cùng ta đi qua? Nói xong, Tiểu Điệp vội vàng túi lầu xuống, mang hai đều đỏ, xấu hổ không được. Chính nàng đều không có làm rõ ràng, vì cái gì chính mình đột nhiên trở nên như thế có dũng khí rồi. Diệp Thu nghe vậy, sửng sốt một chút, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tiểu Điệp sẽ đưa ra dạng này thỉnh cầu. Nhìn xem Tiểu Điệp cái kia cái đầu cúi thấp, phiếm hồng bên hai, Diệp Thu trong lòng nổi lên một trận phức tạp cảm xúc. Hắn nhìn cái kia âm trầm băng lãnh minh hà, trong lòng âm thầm cân nhắc, Tiểu Điệp nhìn như thân hình nhẹ nhàng, nhưng cái này minh hà băng lãnh thấu xương, hắn lo lắng Tiểu Điệp chịu không được. Chỉ là, Tiểu Điệp cái kia rụt rè lại tràn ngập chờ mong bộ dáng, hắn lại lo lắng chính mình cự tuyệt sẽ để cho Tiểu Điệp cảm thấy thất lạc. Cuối cùng, Diệp Thu quyết định còn là lấy an toàn làm trọng. "Tiểu Điệp, nước sông này cực lạnh, có ngươi đi qua, ta sợ ngươi sẽ chịu không được." Diệp Thu ngữ khí ôn hòa nói, ý đồ để Tiểu Điệp bỏ ý niệm này đi. Nào nghĩ tới, Tiểu Điệp trong mắt tràn đầy quả cường, nói, "Diệp đại ca, ta không sợ lạnh, chỉ cần có thể cùng ngươi cùng một chỗ, ta cái gì còn không sợ." Thanh âm của nàng tuy nhỏ, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kình. Diệp Thu bất đắc dĩ thở dài, hắn biết do Tiểu Điệp tính tình, đừng nhìn tiểu nha đầu này tinh tế đơn bạc, chỉ khi nào nhận định cái gì, rất khó tùy tiện cải biến. Do dự một lát, Diệp Thu đành phải nói, "Tốt à, ta có ngươi đi qua, nhưng ngươi nếu là cảm thấy không thoải mái, nhất định phải kịp thời nói cho ta." "Ừm." Tiểu Điệp dùng sức nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào. Diệp Thu ngồi xổm người xuống, ra hiệu Tiểu Điệp đi lên. Tiểu Điệp nhẹ nhàng nằm ở Diệp Thu trên lưng, hai tay ôm thật chặt cổ của hắn, khuôn mặt nhỏ thiếp ở trên lưng của hắn, cảm thụ được Diệp Thu ấm áp nhiệt độ cơ thể, trong lòng dâng lên một cô khác an tâm. Diệp Thu hít sâu một hơi, vận chuyển toàn thân chân khí, trong chốc lát, một tầng kim quang thả ra, đưa nàng cùng Tiểu Điệp hộ đến rắn rắn chắc chắc. Hắn làm như vậy, là chỉ có thể là giúp Tiểu Điệp chống cự nước sông ăn mòn hàn ý, để phòng bất chắc. Sau đó, hắn lần nữa bước vào minh hà bên trong. Vừa mới vào nước, cái kia cố lạnh leo thấu xương liền mãnh liệt đánh tới, Diệp Thu hộ thể chân khí kịch liệt sóng gió nổi lên. Mặc dù Tiểu Điệp thể trọng rất nhẹ, nhưng là nước sông dị thường đậm đặc, hắn có Tiểu Điệp, du động tốc độ rõ ràng giảm bớt, mỗi một lần huy động đều có vẻ hơi phí sức. Bất quá cũng may Diệp Thu còn có thể tiếp nhận. Tiểu Điệp ghé vào Diệp Thu trên lưng, phát giác được Diệp Thu du động rất chậm chạp, trong mắt tràn đầy đau lòng. "Diệp đại ca, ta có phải là kéo ngươi chân sau rồi? Thật xin lỗi." Tiểu Điệp nói khẽ xin lỗi. "Với ngươi không quan hệ, chủ yếu là cái này Minh Hà nước quá xiển xệ, cho nên du lịch không nhanh." Diệp Thu giải thích nói. Tiểu Điệp không có lại nói tiếp, nàng ôm thật chặt Diệp Thu, không dám phát ra một tia tiếng vang, sợ quấy rầy đến hắn. Diệp Thu ra sức hướng bờ bên kia bơi đi. Bơi lên bơi lên. Đột nhiên, hắn cảm giác được có một cỗ cường đại hấp lực theo đáy sông truyền đến, phản phất có một cái vô hình cự thủ muốn đem hắn kéo vào vực sâu vô tận. "Tiểu Điệp, ôm chặt ta." Diệp Thu la lớn, đồng thời phóng thích chân khí cùng cái kia cỗ hấp lực chống lại. Tiểu Điệp dọa đến nhắm chặt hai mắt, hai tay gắt gao ôm lấy Diệp Thu. Không ngờ, cái kia cỗ hấp lực càng ngày càng mạnh, phản phất muốn đem Diệp Thu cùng Tiểu Điệp cùng nhau kéo vào đáy sông mai táng. Mạo hiểm lúc, đột nhiên, biến cố phát sinh.